Sau này trở về hắn ngồi tại đầu giường kinh ngạc suy nghĩ nửa đêm, cảm giác giống như có từng đạo dây thừng đem mình buộc đến cực kỳ chặt chẽ, dây rủa không thoát. Nhưng là, tiêu cực ứng đối tuyệt không phải biện pháp tốt, hắn quyết định làm chút gì. Đi ra phòng ngủ, đi vào bên ngoài sảnh trước thư án, Triệu Nhiên đem ngọn đèn nhóm lửa, nhìn qua một màn kia yếu đuối lại bất diệt đèn đuốc thật lâu, sau đó hắn mở ra một chương viết dùng nam bình giấy trắng, lấy bút mài mực, tại trên tờ giấy trắng viết xuống từng cái danh tự, Tống Chí Nguyên, Tưởng Chí Tiêu, Trương Chí Hoàn, Lưu Gây Nên Rộng, Trần Gây Nên Bên Trong, Mã Thi Lễ. Hai mắt trực câu câu trừng mắt mấy người này tên, nửa ngày, hắn chợt có sở ngộ, một lần nữa lấy ra một chương giấy trắng, đem những tên này sao chép đến trang giấy bên trái, sau đó tại trang giấy phía bên phải đem đối ứng chống không chỗ viết xuống riêng phần mình chức vụ, Liêu phòng tuần chiếu, trải qua phòng cao công, điển tạo phòng điện tạo, trải qua phòng kinh chủ, trải qua phòng tinh chủ, trải qua phòng đạo đồng. Nghĩ nghĩ, hắn lại tại bên trái phía dưới cùng nhất viết lên tên của mình, bên phải bên cạnh phía trên nhất tăng thêm một cái giám viện, bên phải bên cạnh phía dưới cùng nhất thêm khách đường môn đầu, khố phòng kho đầu, sau đó bắt đầu phát họa cấu kết. Tống Chí Nguyên cùng Tưởng Chí Tiêu đường con mũi tên đều chỉ hướng giám viện, Trương Chí Hoàn chỉ hướng Liêu phòng tuần chiếu, Lưu Gây Nên Rộng chỉ hướng kinh đường cao công, Trần Gây Nên Bên Trong không có minh xác ngấp nghé, Triệu Nhiên do dự một chút, đem tên của hắn cùng điện tạo phòng điện tạo cấu kết tại một chỗ, còn lại Mã Thi Lễ vạch đến khách đường môn đầu, mình thì cùng kinh đường tĩnh chủ tương liên. Triệu Nhiên phát hiện, tại cái này đối ứng bảng biểu bên trong, ngoại trừ Tống Chí Nguyên cùng Tưởng Chí Tiêu mục tiêu trùng hợp bên ngoài, những người còn lại đều có riêng phần mình đối ứng vị trí, lẫn nhau ở giữa không tồn tại khác nhau. Một cái lệnh người tim đập thình thịch cấu tứ hiện lên ở trong đầu, Triệu Nhiên chống quai hàm bắt đầu minh tư khổ tưởng. Suy tư thật lâu, hắn không thể không thừa nhận, có lẽ cái này cấu tứ xác thực có nhất định khả năng thực hiện tính, nhưng nếu như muốn thực hiện cái này tư tưởng, nhất định phải giải quyết Tống Chí Nguyên cùng Tưởng Chí Tiêu hai người mục tiêu nhất trí cái này chủ yếu mâu thuẫn, chỉ cần giải quyết cái này mâu thuẫn, còn lại đều không phải vấn đề quá lớn. Triệu Nhiên quyết định đi gặp một lần Tưởng Cao Công, hắn phải cùng Tưởng Cao Công ở trước mặt nói một chút. Mấy ngày nay Tưởng Cao Công đều không tại Vô Cực Sơn, theo Lưu Kinh Chủ nói, Tưởng Cao Công bởi vì thế tục trong nhà có việc, hướng giám viện xin nghỉ. Nhưng Triệu Nhiên cảm thấy, như thế thời khắc mấu chốt, Tưởng Cao Công không tại Vô Cực Viện bên trong tòa chấn, lại ngược lại xin nghỉ xuống núi, Triệu Nhiên cực kỳ hoài nghi hắn là có hay không là xuống núi về nhà. Hắn suy đoán Tưởng Cao Công giống như Vu Chí Viễn, có lẽ đi là cao tầng lộ tuyến, mấy ngày nay rất có thể là đi Tây Chân Vũ Cung loại hình địa phương xin giúp đỡ đi. Cái suy đoán này lệnh Triệu Nhiên 10 phần sầu lo, nếu như Tống Tuần Chiếu cùng Tưởng Cao Công hai người vì giám viện trước sinh ra kịch liệt va chạm, vậy kế tiếp sự tình liền cực kỳ khó giải quyết. Ngoại trừ tảo khóa cùng một khóa, Triệu Nhiên liên tục 3 ngày ngồi chờ tại Vô Cực Sơn sơn môn dưới, trong lòng càng thêm nôn nóng. Hôm nay buổi chiều, Triệu Nhiên muộn khóa đã xong, lần nữa ra khỏi sơn môn, lại đến dưới núi ngồi chờ. Đợi nửa ngày, không đợi được Tưởng Cao Công, lại bắt gặp từ trên núi xuống tới Kim Cửu. Kim Cửu xuôi theo giai bước nhanh mà xuống, tại Triệu Nhiên trước mặt miễn cưỡng làm cái lễ, hai tay trụ eo thở hổn hển nói, Triệu đạo trưởng, có thể tính tìm tới đạo trưởng. Triệu Nhiên đầy sau đầu kiện cáo, nơi nào có nói xuông luận tiến cử Kim Cửu thụ điệp sự tình, mắt nhìn ngoài núi lai lịch, không lắm kiên nhẫn nói, chuyện gì? Là vì tiến cử danh ngạch sao? Ngươi yên tâm chính là, ta sẽ cố hết sức. Kim Cửu vui vẻ nói, đa tạ đạo trưởng. Ha ha, sau khi chuyện thành công tất có hậu báo. Cái kia. Còn có một chuyện. Triệu Nhiên ngắt lời nói, ta mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, có cái gì sự tình để nói sau chợt nhớ tới, cái thằng này là huyện úy chi tử, không vừa vặn có thể để cái thằng này xuất lực hỗ trợ tìm người sao. Thế là níu lại Kim Cửu hỏi, nhưng có biết Tưởng Cao Công hành tung? Ta có việc gấp tìm hắn. Ê! Cái này lại không biết. Vậy liền nhanh một ít giúp ta đi tìm, ân, cha ngươi không phải huyện úy sao, có thể hay không điều một ít bộ khoái sai dịch cùng nhau tìm hiểu. Cái này dễ dàng, ta đi Cốc Dương huyện tìm người hỗ trợ. Kim Cửu vô ngực nói. Ừm, đi trước Tưởng Cao Công tục ra phủ thượng tìm hiểu, nếu là không tại, lại hướng nơi khác. Thông hướng Long An phủ quan đạo hiệu cầu dịch cũng hỏi một chút. Có tin tức nhanh chóng cáo chi ta, ta có việc gấp bái kiến Tưởng Cao Công. Có mã sao? Vậy là tốt rồi, mau mau cái. Nhìn qua cưỡi ngựa nhanh chóng đi Kim Cửu, Triệu Nhiên trong lòng thoáng an định một ít. Có Kim Cửu cái này địa đầu xà ra mặt, sự tình quả nhiên thuận lợi rất nhiều. Khi đêm đến, Kim Cửu liền truyền về tin tức xác thật, Tưởng Cao Công ngay tại Cốc Dương huyện Đông Bắc nhà mình điển trang bên trong, tìm hiểu tin tức bộ khoái nói, hắn tận mắt nhìn đến Tưởng Cao Công đi ra ngoài tiễn khách, tặng là hai vị không biết lai lịch đạo trưởng. Triệu Nhiên thầm nghĩ chỉ sợ hai cái này đạo nhân cùng Tưởng Cao Công giành giám viện chức có quan hệ, mình còn phải nắm chặt mới là. Kim Cửu rất là cơ linh, lúc đến đã là Triệu Nhiên mang đến một con ngựa, Triệu Nhiên thuận miệng khen Kim Cửu hai câu, chở mình lên ngựa, đi theo Kim Cửu cùng bộ khoái tựa như Tưởng Thị Điển Trang mà đi. Tưởng Cao Công Trạch Viện chiếm Cốc Dương huyện Đông Bắc Mộc Trống dưới núi một mảnh lớn thổ địa, chung quanh kết thôn mà cư người, đều là Điển Trang tá điển. Kỳ thật lấy Triệu Nhiên hiện tại tài lực, muốn đặt mua như thế một tòa Điển Trang cũng không phải không thể, nhưng hắn ở cái thế giới này có thể nói lẻ loi một mình, không có cái gì chân chính huyết thống trên thân tộc, cho nên cũng không cần. Triệu Nhiên đánh giá tòa này Điển Trang thời điểm cũng đang nghĩ, có lẽ chờ hắn tiếp qua 2-30 năm, tài phú tích lũy đến nhất định độ dày, quyền thế leo lên đến độ cao nhất định, xây một chỗ Điển Trang, lấy được mấy phòng mỹ thiếp cũng là lựa chọn tốt, nhưng ít ra hiện tại, hắn còn không có quá nhiều tinh lực đi đưa sinh. Thủ vệ nô buộc nghe nói người tới là Vô Cực Viện Kinh Đường đạo sĩ, không dám thất lễ, một mặt hướng chủ nhân thông báo, một mặt đem Triệu Nhiên cùng Kim Cửu dẫn nhập môn phòng lo pha trà. Giây lát, Triệu Nhiên lại bị dẫn vào nội viện, xuyên qua mấy đạo hành lang cùng thủy tạ, đi vào Tưởng Cao Công bên ngoài thư phòng. Tưởng Cao Công đã ở thư phòng trước bậc thang chờ, mỉm cười đem Triệu Nhiên mời vào trong phòng dâng trà, lần này lễ ngộ tự nhiên là đặc biệt, lại làm cho Triệu Nhiên tiếp xuống nói chuyện lòng tin càng đầy. Những ngày qua gặp không đến Cao Công, sư đệ ta bất đắc dĩ, chỉ có thể đến trên làng bái phỏng, mạo muội chỗ quấy rầy, mong rằng Cao Công thứ lỗi. Dễ nói, người ta sư huynh đệ ở giữa, nơi nào có cái gì quấy rầy hay không? Trong nhà có chút tục vụ, không phải ta ra mặt mới tốt, không thể không xin nghỉ mấy ngày. Như thế nào, trong viện có chuyện gì gấp sao? Ê! Kỳ thật có một số việc, bản cùng sư đệ ta cái này hàng tiểu bối không quan hệ, nhưng... Cao Công sư huynh ngươi biết. Người tại đạo môn, thân bất do kỷ, không thể không mạo muội đến đây. Cao Công sư huynh dạy bảo ta kinh văn học thức, ta kính sư huynh như sư trưởng, nếu có hầu ngôn loạn ngữ chỗ, mong rằng Cao Công sư huynh không muốn so đo. Dùng cực kỳ hàm hồ lời nói mở đầu, là Triệu Nhiên trên đường liền muốn tốt lắm, mục đích đúng là muốn để Tưởng Cao Công cho là hắn đại biểu mặt khác một số người, bằng không hắn một cái nho nhỏ niệm kinh đạo đồng, Tưởng Cao Công có cần gì phải cùng hắn đàm luận lên trước chuyển chức đại sự đâu. Tưởng Cao Công quả nhiên tới hào hứng, thần sắc trên mặt cũng ngưng trọng mấy phần. Nghe nói Trung Giám Viện muốn lên điều Tây Chân Vũ Cung rồi. Tưởng Cao Công gật đầu ra hiệu tự mình biết tin tức này, Triệu Nhiên lại nói, như thế, Vô Cực Viện Giám Viện một thiếu. Không biết Tưởng Cao Công có gì so đo. Tưởng Cao Công lưng tựa hoàng gỗ lê ghế dựa, tay trái ngón tay tại kỷ án trên khẽ chọc mấy vòng, chậm rãi hỏi, sư đệ là thay người khác tới hỏi. Vâng. Thay ai? Tống Sư Minh. Ê. Không hoàn toàn là. Ồ. Còn có ai? Hẳn là. Ha ha, Sư Minh cao kiến. Tưởng Cao Công ngón tay khẽ chọc kỷ án, nhắm mắt trầm tư một lát, đống nhiên cười, sư đệ nhưng hồi phục Tống Sư Minh, hắn nhập môn tại ta trước đó. Tư lịch so ta thâm hậu, ta là vô ý cùng hắn tranh chấp, mời hắn không cần thiết bối rối, giải sầu chính là. Nếu là Tống Sư Huynh có gì khó xử, ta cũng nguyện ý hết sức giúp đỡ, quyết không nuốt lời. Một lời đã nói ra, lệnh Triệu Nhiên cảm thấy không thể tin, hắn nhớ tới Lưu Kinh Chủ nói qua, Tưởng Cao Công muốn đem mình Cao Công chức đưa ra đến cho Lưu Kinh Chủ, nhưng hôm nay nghe được hiển nhiên không phải như vậy, chẳng lẽ Tưởng Cao Công là tại cho mình gài bẫy? Không nên à, đều hôn đến như thế thân phận, ngươi có thể lựa chọn trầm mặc. Nhưng tuyệt không thể ở trước mặt nói láo. Nhưng ta nghe nói, Cao Công sư huynh hình như có rời đi kinh đường chi ý. Vấn đề này Triệu Nhiên phải tất yếu làm rõ ràng, cái này trong lúc mấu chốt, cũng không thể bị người tùy tiện dăm ba câu hổ lộ qua. Tưởng Cao Công trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, nghe nói sư đệ ngươi cùng quán cắt chi địa những tiên trưởng kia nhóm rất có nguồn gốc. Chương 30, hai tấm tên người đơn. Nghe Tưởng Cao Công nhắc lên quán cắt chi địa những tiên trưởng kia, Triệu Nhiên đã không nhức đầu, cái gọi là nợ nhiều chưa phát rất sầu. Con giận quá nhiều rồi không chê ngứa, hắn dứt khoát trực tiếp hỏi, Cao Công sư huynh có chuyện gì khó xử sao? Nói ra tham tưởng, sư đệ ta không thể giúp đại ân, đưa mấy câu vẫn là có thể. Tưởng Cao Công gật đầu nói, có sư đệ tương trợ, việc này dễ thành. Sư đệ có lẽ không biết, Tây Chân Vũ Cung Bạch Cao Công tháng trước đã rời chuyển đều giảng. Năm đó ta tại Thạch Tuyền huyện Tinh Đấu Viện thời điểm, Bạch Sư Thúc liền đối với ta có phần coi trọng, sau đó đến được Bạch Sư Thúc trông nom, ta mới từng bước một đi đến hôm nay. Bây giờ Bạch Sư Thúc tiến thêm một bước, liền dự định dìu dắt ta nhập Tây Chân Vũ Cung, tiếp nhận hắn chuyển nhiệm Cao Công. Nói đến, ta tài học chưa có đủ, vốn không nên có này hy vọng xa vời, nhưng Bạch Sư Thúc dốc hết sức thịnh tình, ta cũng không tốt nghịch lão nhân ra ông ta hảo ý. Triệu Nhiên minh bạch, nhưng Cao Công sư huynh từ Vô Cực Viện mà tiến Tây Chân Vũ Cung, rốt cuộc lực cản khá lớn, nếu có được các tiên trưởng lên tiếng, tất nhiên là càng thêm ổn thỏa một chút. Thường Cao Công cười không nói. Triệu Nhiên trong lòng một khối đá buông xuống. Lúc này đứng dậy cáo từ, Cao Công sư huynh kiên nhận chờ chính là, mười phần chắc chín không dám nói, chí ít sẽ có bàn giao. Thưởng Cao Công dặn dò, việc này còn phải mau chóng, chậm thì sinh biến. Tống sư huynh bên kia nếu có cái gì khó xử, cũng cần sớm cho kịp cáo chi tại ta, ta tốt tương trợ. Triệu Nhiên nói, biết, những ngày qua không thiếu được còn nhiều hơn đến quấy rầy sư huynh. Hoan nên cực kỳ. Triệu Nhiên phi mã về núi, đuổi tới trong nhà mình lúc đã là trong đêm, bầu trời đầy sao đều ở giữa trời. Hắn cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi, ghé vào bàn trên bắt đầu nâng bút viết. Tây Chân Vũ Cung Cao Công Tưởng Chí Tiêu, Vô Cực Viện Giám Viện Tống Chí Nguyên, Vô Cực Viện Liêu Phòng Tuần Chiếu Trương Chí Hoàn, Vô Cực Viện Kinh Đường Cao Công Lưu Gây Nên Rộng, Vô Cực Viện Điện Tạo Phòng Điện Tạo Trần Gây Nên Bên Trong. Chương này tờ đơn chỗ liệt chức vụ bên trong, hai vị trí đầu người khi từ Tây Chân Vũ Cung quyết định, sau ba dù từ Vô Cực Viện đệ trình, nhưng vẫn cần Tây Chân Vũ Cung hạch chuẩn, tóm lại cũng phải cần Tây Chân Vũ Cung đến phê chuẩn. Triệu Nhiên tin tưởng, tờ đơn bên trong chỗ liệt những người này, mỗi người phía sau, tất nhiên liên lụy đến Tây Chân Vũ Cung cao tầng, nếu là không có cái tầng quan hệ này, bọn hắn cũng rất khó đi giành những này chức vụ. Triệu Nhiên cấu tứ là, đem chương này tờ đơn phân biệt giao cho Tống Chí Nguyên, Tưởng Chí Tiêu, Trương Chí Hoàn, Lưu Gây Nên Rộng, Trần Gây Nên Trung đẳng người, để bọn hắn chuyển cho mình chỗ dựa hậu trường, phía trên chức vụ phân phối một cái củ cải một cái hố, theo như nhu cầu. Rất dễ dàng liền có thể tại Tây Chân Vũ Cung cao tầng ở giữa hình thành chung nhận thức. Chỉ cần Tây Chân Vũ Cung những cái kia các đại lao đạt thành chung nhận thức, như vậy chuyện này còn kém không nhiều xong rồi. Mà hắn làm, vẹn vẹn sâu chuỗi mà thôi. Về phần hắn cùng quán các chi địa những tiên trưởng kia nhóm rất có nguồn gốc nghe đồn cũng không phải chuyện xấu. Cái tin đồn này truyền đến Tây Chân Vũ Cung cao tầng các đại lao trong lỗ thai, chắc hẳn đối phần này tờ đơn liền sẽ càng thêm coi trọng. Rốt cuộc, các tiên trưởng đều đồng ý an bài. Ai có ý tốt ra mặt phản đối đâu. Như thế, muốn đạt thành chung nhận thức cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Ngoại trừ chương này tờ đơn, Triệu Nhiên còn viết một cái khác tờ giấy, khách đường môn đầu Mã Chí Lễ, kinh đường kinh chủ Phương Chí Hòa, kinh đường tĩnh chủ Triệu Chí Nhiên, khố phòng kho đầu Mạc Chí Hưng, thủ điệp đạo đồng Kim Cửu, phương đường hỏa cư quan nhị. Để Mã Chí Lễ đi khách đường làm môn đầu, là vì đem hắn đá ra kinh đường, để Phương Chí Hòa khi kinh chủ, thì là vì để tránh cho tương lai có rời chuyển cao công thời cơ lúc. Cho mình gia tăng một cái không biết lai lịch đối thủ cạnh tranh, để phương đường đường đầu Mạc Chí Hưng đổi một cái càng nhiều chất béo kho đầu chức vụ, thì là vì quan nhị sớm đi điều nhập phương đường. Chương này tờ đơn, Triệu Nhiên là chuẩn bị giao cho Tống Tuần Chiếu, trước hết cùng Tống Tuần Chiếu đánh tốt chào hỏi, một chờ Tống Tuần Chiếu tiếp nhận giám viện, liền muốn thực hiện tờ đơn trên hứa hẹn, phòng ngừa Tống Tuần Chiếu qua sông đoạn cầu. Ngoài ra, Triệu Nhiên còn dự định việc này nếu là làm thành, còn phải cố gắng để Tiêu Thản cùng Chu Hoài cũng trở thành thụ điệp đạo đồng mới thỏa. Đã bọt khí đã xuất hiện, vậy dứt khoát liền đem bọt khí thổi đến lớn hơn một chút. Đương nhiên, Triệu Nhiên cũng cân nhắc qua tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, có khả năng xuất hiện nhất tình huống ngoài ý muốn liền là Tây Chân Vũ Cung từ cái khác chấp sự phòng, thậm chí Long An Phủ cái khác hạt huyện đạo viện chuyển đi đạo sĩ tiến vào Vô Cực Viện, cũng chính là hậu thế cái gọi là không hàng. Một khi xuất hiện loại tình huống này, như vậy hắn cấu tứ cũng rất dễ dàng xuất hiện biến cố, bởi vì những này chức vụ đại bộ phận đều là một vòng bộ một vòng, ảnh hưởng trong đó một cái, liền sẽ làm toàn bộ khâu toàn bộ sụp đổ. Lấy một thí dụ, nếu như Tây Chân Vũ Cung không hàng Vô Cực Viện một cái giám viện, Tống Chí Nguyên liền đẳng không ra Liêu Phòng Tuần Chiếu cái chức này thì, Trương Chí Hoàn liền không có cách nào từ điện tạo phòng chuyển điệu Liêu Phòng, Trần Gây Nên bên trong tự nhiên cũng sẽ không thể từ kinh đường tĩnh chủ rời chuyển điện tạo trước. Mà Tưởng Cao Công bên kia nếu là xảy ra vấn đề, ảnh hưởng liền là Lưu Gây Nên Rộng. Mà vô luận cái nào đầu đạt không thành mục tiêu, đều sẽ ảnh hưởng đến mình, Mã Chí Lễ, Phương Chí Hòa các loại những này càng tầng tiếp theo vận mệnh. Cho nên hắn mới có thể gấp gáp như vậy, bởi vì thời gian cực kỳ quý giá, nhất định phải tranh thủ tại Tây Chân Vũ Cung làm ra quyết định trước đó đem chương này tờ đơn đưa lên. Ngày thứ hai buổi sáng, Triệu Nhiên tại tảo khóa về sau phân biệt dò xét không giữ chặt Lưu Kinh Chủ cùng Trần Tĩnh Chủ, đem tờ đơn giao cho hai người. Hai người riêng phần mình nhìn tờ đơn trên chức vụ của mình, đều rất hài lòng, cười ha hả thu. Triệu Nhiên lại về phía sau viện cầu kiến Tống Tuần Chiếu, xa xa trông thấy cửa tiểu viện ra một người, lại là đã lâu không gặp đến đồ ăn phòng hỏa cư Trương Trạch. Hai người bây giờ địa vị có cách biệt một trời, Trương Trạch không thể không tránh tại đạo bên cạnh hướng Triệu Nhiên thi lễ, gặp qua Triệu đạo trưởng. Hôm nay chuyện này không làm cho người bên ngoài biết được, nhưng Tống Tuần Chiếu cùng số phòng đồng chấp sự cùng chỗ một viện, điểm này khá là phiền toái. Triệu Nhiên không biết Trương Trạch đi trong viện gặp ai, vì vậy hỏi trước một câu, Trương Trạch à, ân, chỗ này chuyện gì? Là gặp Tuần Chiếu sao? Là đồng chấp sự có chút ít sự tình để cho ta đi làm, hôm nay chuyên tới để hồi bẩm. A, đồng chấp sự tại. Vâng. Tuần Chiếu đâu? Cũng tại. Triệu Nhiên gật gật đầu, ngươi đi mau đi. Trương Trạch lên tiếng, dọc theo đường rời đi. Triệu Nhiên ám đạo cái này lại có chút phiền phức, hắn nhớ tới lần trước gặp mặt lúc Tống Tuần Chiếu căn dặn, liền tại bồn hoa bên trong tìm khối căn bản thạch, xa xa ném tới tiểu viện cánh cửa dưới, tại tảng đá rơi xuống đất lạch cạch âm thanh bên trong, quay người hướng sau núi mà đi. Tại Hậu Sơn Quan Vân Đài chờ gần nửa canh giờ, Tống Tuần Chiếu thân ảnh liền xuất hiện tại trên đường núi. Triệu Nhiên vội vàng nên đón tiếp lấy, chỉ nghe Tống Tuần Chiếu hỏi, như thế nào, có tin tức sao? Triệu Nhiên cười nói, chúc mừng Tuần Chiếu sư huynh, sư đệ ta hôm qua đi Tưởng Cao Công điển trang trên tiếp, cùng hắn gặp mặt nói chuyện một phen. Tưởng Cao Công nói, hắn vô ý cùng Tuần Chiếu sư huynh tranh đoạt giám viện trước, hắn giành chính là trên điều Tây Chân Vũ Cung. Tống Tuần Chiếu a một tiếng, giật mình nói, là, Tây Chân Vũ Cung bạch sư thúc rời mặc cho đều giảng, không xuống tới Cao Công chức vụ. Triệu Nhiên xu nịnh nói, Tuần Chiếu sư huynh anh minh. Lại nói, Tưởng Cao Công còn nói, nếu là Tuần Chiếu sư huynh bên này có chuyện gì khó xử, mời kịp thời cùng hắn liên lạc, hắn sẽ hết sức giúp đỡ. Tống Tuần Chiếu gật đầu mỉm cười, hắn như gặp được khó xử, ta cũng làm xuất lực mới là. Triệu Nhiên lần nữa đưa lên một cái mông ngựa, Tuần Chiếu sư huynh tốt kiến giải. Tống Tuần Chiếu trong lòng ngực phiền muộn vừa đi, chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng, ngóng nhìn Vô Cực Sơn quần phong mây trắng, thở dài, nơi đây điều kiện gây nên, tiếc ta tục vụ quân thân, lại là hồi lâu chưa từng đi lên. Triệu Nhiên nói, Tuần Chiếu sư huynh là làm đại sự, nơi nào có nhàn rỗi nhàn mây bạch hạc. Quan sát thật lâu, Tống Tuần Chiếu trở lại hướng Triệu Nhiên nói, quan các bên kia, Sở đại luyện sư, hoặc là Rừng đại pháp sư có cái gì tin tức? Triệu Nhiên đã sớm đang chờ câu nói này, vội vàng từ trong tay áo rút ra chính mình viết tờ danh sách, đưa cho Tống Tuần Chiếu. Tống Tuần Chiếu nhận lấy tinh tế nhìn mấy lần, trầm ngâm một lát, hỏi, các tiên trưởng ý tứ? Vâng. Tống Tuần Chiếu yên lặng đem tờ đơn thu hồi, lại hỏi Triệu Nhiên, ngươi sự tình ra sao? Kinh đường bên kia khi không đến mức bắc ga. Như thế nào còn không thấy mảy may động tĩnh? Triệu Nhiên lại từ trong tay áo rút ra một trương tờ đơn đưa tới, miệng nói, thong thả, đều nói xong, chờ Tuần Chiếu sư huynh thượng vị về sau bàn lại cũng không muộn. Tống Tuần Chiếu tò mò nhận lấy nhìn, nhịn không được nhíu mày, ngươi muốn tiếp tĩnh chủ sao? Con đường này cũng là không sai, nhưng những người khác là chuyện gì xảy ra? Đều là đồng môn sư huynh đệ, mượn cơ hội này lẫn nhau giúp đỡ một hai thôi, Tuần Chiếu sư huynh xem trước một chút liền tốt, có được hay không, để nói sau. Tống Tuần Chiếu lắc đầu nói, chuyện của ngươi không có vấn đề, những người khác ngẩng đầu nhìn Triệu Nhiên, bất đắc dĩ nói, nô, vậy liền để nói sau. Đa tạ Tuần Chiếu sư huynh. Chương 31, Tây Chân Vũ Cung. Đại Minh Tứ Xuyên Thừa tuyên bố chính sứ Ti Long An Phủ Hạt Bình Vũ, Giang, Du, Cốc Dương Hòa Thạch tuyển bốn huyện, ở vào thành đô phủ Tây Bắc, lân cận Tùng Phiên Vệ, là Đại Minh cùng Thổ Phiên, Tây Hạ đánh trận chiến lược trèo chống đất. Phủ thành Bình Vũ huyện, tại bốn trong huyện tiếp cận nhất Tùng Phiên Vệ. Vì vậy thời gian chiến tranh bầu không khí cũng nồng đậm được nhiều. Từ khi Bạch Mã Sơn đại trận bị Tây Hạ phá về sau, Xuyên Tây liền trở thành đại quân hôn chiến chi địa, Đại Minh điều tập mấy vạn đại quân tụ tập tại Tùng Phiên Vệ, nhu cầu thu phục mất đất, mà Bình Vũ huyện thì trở thành toàn bộ chiến trường lương thảo chuyển vận trung tâm. Không thể nghi ngờ, làm Đại Minh triều đình phía sau màn trưởng khống giả, đạo môn tinh lực chủ yếu trước mắt cũng tập trung ở Xuyên Tây. Ngoại trừ tại Bạch Mã Sơn đại quân giao phong tuyến đầu tụ tập lực lượng chủ yếu bên ngoài, ở vào Long An phủ phủ thành Bình Vũ huyện Tây Chân Vũ Cung cũng gánh vác trọng yếu chuyển vận chức trách. Tây Chân Vũ Cung ngay tại Bình Vũ huyện thành Nam phủ nha trên đường, tiếp giáp Bình Vũ hồ, cùng Long An phủ phủ nha, Bình An huyện huyện nha đặt song song mà đứng, mặc dù bởi vì chiếm diện tích có hạn, không cách nào như Vô Cực Sơn trên Vô Cực viện như vậy kiến trúc rừng tầng tầng lớp lớp, nhưng ở đạo môn bên trong địa vị lại không phải Vô Cực viện có thể sánh ngang, nhất là dưới mắt. Bởi vì chiến sự nguyên nhân, Tây Chân Vũ Cung bên trong tụ tập đạo môn tại Tứ Xuyên một nhóm lớn cao tầng, Xuyên tỉnh Huyền Nguyên quan Triệu Lao Đô quản tự mình tọa chấn, hơn 10 gã chấp sự, quản sự vào ở, trực tiếp đem Tây Chân Vũ Cung Tam Thanh Điện cùng hai tòa điện thờ phụ chiếm cứ. Ngoài ra, Thành Đô phủ Cảnh Thọ Cung Vân Giám viện, Bảo Vệ Ninh phủ Ngọc Dương Cung La Giám viện, Đồng Xuyên phủ Tử Dương Cung Lưu Giám viện, Thuận Khánh phủ Bắc Cực Tiêu Cung Trịnh Giám viện đều riêng phần. Mình mang cùng một đám đạo sĩ tiến vào chiếm giữ, đem Tây Chân Vũ Cung chen lấn tràn đầy. Nhỏ hẹp Tây Chân Vũ Cung dung không được quá nhiều đạo sĩ, rơi vào đường cùng, giám viện Trương Vân Điểm báo đành phải tới cái lớn dọn nhà, Tây Chân Vũ Cung toàn thể đạo sĩ rời ra đạo cung, chỉnh thể di chuyển đến một bên Long An phủ nha, trực tiếp tại phủ nha trên treo cái Tây Chân Vũ Cung phối viện bảng hiệu. Mà lúc đầu Long An phủ công sở thì chiếm Bình Vũ huyện nha môn, về phần Bình Vũ huyện hạ quan huyện lại, chỉ có thể chấp nhận lấy xung quanh khách sạn tiểu lâu làm việc. Phủ nha nhị môn đông khóa viện bên trong, Nguyên Thôi quan tự sảnh, Tây Chân Vũ Cung đô quản Cảnh Chí Ma đang cùng Vu Chí Viễn tự thoại. Vu Chí Viễn lần này bị Cảnh Chí Ma chuyên chiêu đến phủ nha là vì tiễn biệt. Ngay tại 3 ngày trước, Tây Chân Vũ cung lại xuống chiếu lệnh, điều động Vu Chí Viễn tiến về Bạch Mã Sơn đại doanh thính dụng, Cảnh Chí Ma ở trong đó làm không nhỏ cố gắng, nhưng cái này lại làm trái Cảnh Chí Ma bản ý, hắn từ đầu đến cuối không nguyện ý chính mình cái này hồi nhỏ hảo hữu lại phó hiểm địa. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, Vu Chí Viễn không có nghe khuyên. Hoặc là ngươi nhưng lại nhiều suy tính, Vô Cực Viện lễ tân chức vụ tuy nói vẫn là thấp một ít, nhưng có ta thay ngươi lưu ý, lại có mấy vị sư thúc các sư bá chiếu ứng, trong vòng mấy năm vững vàng thỏa thỏa đi lên rời chuyển, không có chút nào vấn đề, tội gì nhất định phải đi Bạch Mã Sơn mạo hiểm. Nếu là có nửa điểm sai lầm, ngươi bảo ta làm sao bàn giao? Cảnh Chí Ma tận tình khuyên bảo đất khuyên nhủ, hắn biết được lần này khuyên nhủ chỉ sợ không dậy được mảy may tác dụng, nhưng vẫn là nhịn không được là Vu Chí Viễn lo lắng. Vu Chí Viễn mỉm cười, ngươi biết ta chí không ở chỗ này, nếu không năm đó cũng sẽ không đi Vô Cực Viện. Vậy ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Đều lúc này, còn không có ý định cùng ta phân trần. Vu Chí Viễn né qua Cảnh Chí Ma ánh mắt, kinh ngạc nhìn về phía trong viện phía kia trên bầu trời mây trắng. Cảnh Chí Ma trên mặt biến sắc, vội la lên, ngươi còn muốn lấy chuyện tu tiên. Vu Chí Viễn thu hồi ánh mắt, yên lặng không nói. Người ta tư chất đều là phàm tục, vì sao từ đầu đến cuối chưa từ bỏ ý định đâu? Đây là mệnh trung chú định, không phải sức người có thể vãn hồi. Ngươi cũng thử hai lần tán xương đan, kết quả như thế nào? Ta nghĩ thử một lần nữa. Ngươi không muốn sống nữa. Thử một lần nữa ngươi liền phải chết. Nguyên đại luyện sư nói, hắn sẽ từ bên cạnh giúp đỡ. Nếu như thế, vậy cũng không cần đi Bạch Mã Sơn, ta tìm người khẩn cầu đại luyện sư, mời hắn đem đan dược đưa tới. Đại luyện sư nói, tất tại thời khắc sinh tử thể ngộ, tại kia một tuyến bên trong tìm kiếm dùng thuốc cơ hội tốt, nếu không vẫn là vô dụng. Cái này. Vu Chí Viễn cười, vỗ vô Cảnh Chí Ma bả vai, nói, không cần lo lắng, ta sẽ cẩn thận để ý, không dễ dàng như vậy chết bỗng nhiên nói khẽ, nếu như chết thật, cũng coi như giải thoát. Cảnh Chí Ma nói thầm, ngươi vẫn là quên không được tiểu thiền. Vu Chí Viễn lần nữa im lặng, lập tức nói, nàng đã là quán trong các người, ta quên không được thì sao, trong mắt nàng nơi nào còn có ta. Không nói, buổi chiều ta liền theo quân xuất phát, lần này đi từ biệt, chỉ sợ lại là mấy tháng. Sau khi trở về lại nhìn nhìn ngươi. Cảnh Chí Ma thở dài, lau chắn nói, thật không nên giúp ngươi, còn không biết như thế nào hướng sư thuốc sư bá bọn hắn bằng hàn giao. Vu Chí Viễn cười nói, không cần giao thay mặt cái gì, đây là ý nguyện của ta. Nghĩ nghĩ, Cảnh Chí Ma đành phải hơi thở lại khuyên tâm tư, từ trong tay hào rút ra một trương giấy trắng, đưa cho Vu Chí Viễn nói, ngươi xem một chút cái này. Các ngươi trong nội viện cái kia lưu gây nên rộng trình lên, hắn nghĩ tiếp nhận cao công, như thế nào? Vô Cực Viện bên trong có thể nói chuyện cùng ta người không nhiều, Lưu sư huynh tính một cái, nhưng nói đến, là cùng ta giao tình, không phải cùng ngươi, chính ngươi ước lượng. Đương nhiên, nếu là dễ làm, nhìn ta tình cảm bên trên, liền giúp hắn một chút. Vu Chí Viễn tiếp nhận tờ đơn, vừa nói một bên triển khai nhìn kỹ, lời nói bỗng nhiên dừng lại, ngạc nhiên nói, như thế nào như thế. Tờ đơn trên liệt kê cái này rất nhiều yêu cầu, Lưu gây nên rộng vượt qua. Cái này, chỉ nói chuyện của hắn thuận tiện. Làm sao liên lụy đến nhiều người như vậy? Cảnh Chí Ma cười khổ, ta cũng không biết đến tuật cùng, đành phải hỏi ngươi. Những người khác còn miễn, chỉ nói cái này Tưởng Tống hai người. Tưởng Chí Tiêu là Bạch Đằng Minh người, Tống Chí Nguyên đi là Trương Vân Điểm báo con đường, nghe nói từ các ngươi trong nội viện vị kia láo phương trượng dẫn đường. Ta xem chừng, Bạch đều giảng hòa Trương giám viện cũng nhận được phần này tờ đơn. Vu Chí Viễn ngưng lông mày suy tư, nói cách khác, Tây Chân Vũ cung triệu tập tam đâu nghị sự thời điểm. Trương giám viện cùng Bạch đều giảng đều sẽ đồng ý, nếu là lại tăng thêm ngươi, chương này tờ đơn cơ hội thông qua rất lớn. Dù là Liêu đều chủ có dị nghị, cũng không làm nên chuyện gì. Cảnh Chí Ma nói, Liêu đều chủ chỉ sợ cũng sẽ không phản đối, Trương Chí Hoàn cũng tại tờ đơn bên trong, nghị chuyển Liêu phòng tuần chiếu, hắn cùng Liêu đều chủ có chút nguồn gốc. Mà lại, ta nghe Liêu gây nên giọng nói, phần này tờ đơn là Ngọc Hoàng các sở đại luyện sư cho phép qua. Vu Chí Viễn nhíu mày lắc đầu, làm sao có thể? Tử Tôn Miếu không can thiệp thập phương tùng lâm tục sự, đây là Lư Sơn tổng quan quyết định quy củ, sở đại luyện sư lại luôn luôn giữ mình rất chính. Cảnh Chí Ma cười nhạo nói, quy củ là quy củ, thi hành là thi hành, ngươi chính là ở phía dưới đạo viện bên trong đợi đến lâu, người đều đợi choáng váng. Chiếu ta nhìn, ngươi liền nên khi sớm đi trên điều ly cung mới là. Vu Chí Viễn im lặng, lập tức bật cười nói, ta thao phần này nhàn tâm làm gì, các ngươi một mực tự đi, đều cùng ta vô can, làm gì lại tới hỏi ta. Cảnh Chí Ma nói, để ngươi tham tưởng, là muốn ngươi suy nghĩ một chút, người nào an bài ở đâu một ít vị trí, đối ngươi có lợi. Nếu là ngươi có ý nghĩ gì, hoặc là đối trong đó người nào không hài lòng lắm, ta có thể giúp ngươi đem việc này áp xuống tới. Vu Chí Viễn cười nói, ta đã biết, ngươi thường nói qua nha, thành sự không dễ dàng, chuyện xấu rất đơn giản. Nhưng lần này không cần, hảo ý ta nhận, ta chí tại tu đạo, nếu là lần này có thể có cơ duyên. Tội gì xấu người khác chuyện tốt. Thôi, ngươi nơi này mọi việc bận rộn, liền không làm phiền, đợi ta sau khi trở về lại gặp nhau đi. Cảnh Chí Ma thở dài, bất đắc dĩ đem Vu Chí Viễn đưa ra ngoài, nhìn qua Vu Chí Viễn bóng lưng rời đi, hắn tựa tại nguyệt động chỗ kinh ngạc không nói. Chẳng biết lúc nào, một cái trung niên đạo nhân xuất hiện tại bên cạnh hắn, cười kêu, Cảnh Sư Điện. Cảnh Chí Ma quay người, vội vàng chắp tay, miệng nói Phương Trượng. Phương Trượng mỉm cười, hướng Cảnh Chí Ma nói, đến Tây Chân Vũ Cung đã gần đến nửa tháng, lại từ đầu đến cuối không có thời cơ cùng Cảnh Sư Điện tự thoại, không biết hôm nay nhưng có nhàn rỗi. Cảnh Chí Ma cung kính nói, hiện là thời buổi rối loạn, Sư Điện không dám quấy rầy Phương Trượng, đây là Sư Điện chi tội. Phương Trượng có việc phân phó, Sư Điện cố gắng đi làm chính là. Cảnh Sư Điện không cần khách khí, ta dù thẹn là sư thúc, lại là Phương Trượng, nhưng cùng ngươi tuổi tác tương tự, chúng ta bình thường tương giao chính là. Đến, nếu là dễ dàng, đi ngươi nơi đó lấy chén nước trà. Cảnh Chí Ma thầm nghĩ, ngươi như thật không khách khí, vì sao lại đem cái gì Phương Trượng, sư thúc treo ở bên miệng. Ngoài miệng lại nói, không dám, Phương Trượng mời. Chương 32, Phương Trượng cùng giám viện. Cảnh Chí Ma mỉm cười đem Phương Trượng đưa ra thôi quan thự sảnh, hai người lại cười nói đừng. Vô léo mặt, Phương Trượng sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, cắn răng hàm quay người rời đi, mà Cảnh Chí Ma cũng thần sắc khó chịu, phất tay áo trở về phòng. Vừa rồi một phen nói chuyện cũng không vui sướng, Phương Trượng hy vọng Cảnh Chí Ma tại ngày mai nghị sự bên trong ủng hộ hắn, đang thương thảo Vô Cực Viện giám viện chức vụ lúc, lấy số phòng chấp sự đồng gây nên Khôn tiếp nhận Vô Cực Viện giám viện, lại bị Cảnh Chí Ma từ ngữ mập mờ ở giữa xảo diệu né tránh lái đi, từ đầu đến cuối không có đạt được minh xác hứa hẹn. Tại Đại Minh đạo môn bên trong, Phương Trượng mặc dù là cao quý đạo viện chi chủ, trên danh nghĩa người nói chuyện, nhưng có thể hay không chân chính làm được chủ, lại không phải đơn giản như vậy. Đạo môn văn bản rõ ràng quy định, trưởng quản thập phương tùng lâm các cấp đạo quán, đạo cung, đạo viện tất cả sự vụ, là giám viện trước, Phương Trượng thì tại đại sự không quyết lúc mới phát huy tác dụng, dùng hậu thế tới nói, phát ra mang tính then chốt một phiếu. Nói cách khác, Phương Trượng tại thường ngày bên trong là bất kể cụ thể sự vụ, chỉ có tại toàn bộ đạo quán cao tầng đối với cái nào đó đại sự xuất hiện nghiêm trọng khác nhau thời điểm, mới có cơ hội xuất thủ, làm ra quyết định sau cùng. Gặp được cường thế một chút giám viện, hoặc là nói đúng tam đô cùng tám đại chấp sự lực độ trưởng khống rất mạnh giám viện, Phương Trượng liền sẽ biến thành thuần túy bài trí, trong mỗi ngày chỉ cần hưởng thụ thanh quý, du dương lâm tuyển là đủ. Muốn không làm bài trí, muốn đầy đủ hưởng thụ quyền lực tư vị, vậy thì nhất định phải nhìn cá nhân bản sự, hoặc là địa vị lớn, chỗ rửa cứng rắn, hoặc là tư lịch sâu, năng lực mạnh, tóm lại nhất định phải có thể phục chúng, hơi kém một chút, đều chỉ tốt ngoan ngoãn tại Phương Trượng trong phòng miêu, đừng đi quá nhiều cân nhắc quyền thế, đối người khoa tay múa chân. Nếu không rất dễ dàng đụng đến đầu rơi máu chảy. Cái trước như Vô Cực Viện vị kia lão Phương Trượng, cái sau cùng loại vị này Tây Chân Vũ Cung Đỗ Phương Trượng. Đỗ Phương Trượng mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng nhập đạo viện thời điểm vừa vặn gặp phải đạo môn đằng chữ lót cùng gây nên chữ lót thay đổi thời cơ, là lấy so Cảnh Chí Ma không lớn hơn mấy tuổi, bối phận trên lại tôn làm sư thúc. Tuyệt đại đa số thân là Phương Trượng đạo nhân, đều không hy vọng mình trở thành bài trí, Đỗ Đằng Hội cũng giống như thế. Hắn có thể điều đến Tây Chân Vũ Cung khi Phương Trượng địa vị đương nhiên rất lớn, chỗ rửa cũng tất nhiên quá cứng, nhưng cũng quý tài nhập Tây Chân Vũ Cung hơn nửa tháng, năng lực trên nhìn không ra mạnh bao nhiêu, chí ít tư lịch trên lại cạn cực kỳ. Ngoại trừ bởi vì tư lịch trên vấn đề không thể phục chúng bên ngoài, Cảnh Chí Ma đối Đỗ Phương Trượng không hiểu quy củ cũng tương đương nổi nóng, ngoài ra còn có mấy phần khinh thường. Tây Chân Vũ Cung Phương Trượng từ trước cũng không phải là dễ làm, Cảnh Chí Ma tiến vào Tây Chân Vũ Cung 9 năm bên trong, Tây Chân Vũ Cung đã thay đổi 7 vị Phương Trượng, Đỗ Đằng Hội là cái thứ 8. Nếu như vị này Phương Trượng lo liệu dạng này phong cách hành sự, Cảnh Chí Ma tin tưởng thứ 9 mặc cho Phương Trượng chẳng mấy chốc sẽ đến. Hết thảy, chỉ vì Tây Chân Vũ Cung có một vị cực kỳ cường thế giám viện. Tây Chân Vũ Cung giám viện Trương Vân Triệu, tuổi mụ 58, là Tây Chân Vũ Cung duy nhất vân chữ lót đạo nhân, là nắm giữ cung bên trong thực quyền đẳng chữ lót đạo nhân nhóm sư thúc, là Cảnh Chí Ma những này gây nên chữ lót đạo nhân sư thúc tổ. 30 năm trước, đạo môn tại Quỷ Châu Nhã Sơn quan cùng Phật môn Yêu Tăng đại chiến một trận. Trận chiến kia có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đạo môn chính nhất giáo liên thủ với toàn chân giáo, xuất động một vị đại thiên sư, một vị đại chân nhân, ba vị chân nhân cùng hơn 10 vị đại luyện sư bố trí mai phục, đem thổ phiên quốc sư Lộc Hỷ Tăng, một vị mở sáu ý thức cảnh Phật sống đánh rất bụi bặm, thành tựu đạo môn trăm năm qua chưa bao giờ có một lần kỳ công sự nghiệp to lớn. Lúc ấy Quỳ Châu Tân Linh huyện Tử Dương viện các đạo sĩ bỏ bao nhiêu công sức, đến đạo môn Lư Sơn tổng quan siêu việt khen thưởng, Trương Vân Triệu chính là một cái trong số đó, sư huynh của hắn đệ nhóm bây giờ cũng nhao nhao ở cao vị, cơ hồ nắm trong tay toàn bộ xuyên tỉnh thập phương Tùng Lâm, tứ xuyên tỉnh Huyền Nguyên quan giám viện Lý Vân Hà, liền là Trương Vân Triệu sư huynh. Có dạng này một vị cường thế giám viện tồn tại, Cảnh Chí Ma đối mới đến mặc cho Đỗ Phương Trượng sắc mặt không chút thay đổi, cũng liền không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Nhưng Phương Trượng dù sao cũng là Phương Trượng, Cảnh Chí Ma đem Đỗ Phương Trượng nhóng nhẽo đối cứng cho đưa ra ngoài, cảm thấy vẫn còn có chút thấp thỏm, vì câu hồn thỏa, hắn vẫn là quyết định cầu kiến Trương Vân Triệu. Trương Vân Triệu nghe Cảnh Chí Ma bẩm báo, cảm thấy cười lạnh, miệng nói, Đỗ sư điệt là Hồ Bắc tới. Từ Lư Sơn tổng quan bổ nhiệm, tuy nói tư lịch cạn một ít, nhưng nghe nói vẫn có năng lực nhưng mặc cho sự tình, tiền đồ bất khả hạ lượng. Thân là cung trung phương trượng, quan tâm một chút các huyện đạo viện chức vụ nhận đuổi, cái này cũng thuộc bình thường, mấy người các ngươi cũng muốn nhiều giúp đỡ mới là ta đạo môn bồi dưỡng càng nhiều anh tài, không để không người kế tục. Cảnh Chí Ma gật đầu nói, giám viện nói đúng. Trương Vân Triệu lại nói, đạo môn trọng đại sự vụ, khái tử tam đâu nghị sự mà quyết, đầu quy củ này không thể phế đi, Đỗ sư điệt tuổi trẻ, có lẽ làm việc không quá chú ý, ngươi cùng Bạch Đằng Minh, Liêu Đằng Kiều nhiều hơn khoan thứ một ít, đảm đương một ít, không muốn chấp nhặt với hắn. Vâng. Dừng một chút, Trương Vân Triệu rồi nói tiếp, bất quá. Người trẻ tuổi nha, không chịu ngồi yên, đây cũng là chuyện tốt. Quay đầu ta cùng tám vị chấp sự nói một tiếng, nhiều để Đỗ sư điệt đi ra bên ngoài đi vòng một chút, hiểu rõ một chút dân tình dân ý, biết được một chút đạo cung, đạo viện tục vụ. Vẫn là phải cho người trẻ tuổi thêm một ít gánh mới tốt, không thể tại phương trượng mặc cho trên hoang phế, ta nghĩ, đây cũng là Lư Sơn tổng quan lịch luyện người tuổi trẻ bản ý. Đỗ Phương Trượng tuổi gần 40, nhưng vẫn bị Trương Vân Triệu xưng là người trẻ tuổi, để Cảnh Chí Ma không khỏi cười thầm, thầm nghĩ vị này Đỗ Phương Trượng nay bị nhưng có khó khăn, miệng nói, giám viện yên tâm, chúng ta chắc chắn hết sức giúp đỡ. Phút cuối cùng, Trương Vân Triệu đột nhiên nói, vô cực viện sự tình, cũng không tốt lại kéo, ngày mai liền triệu tập tam đâu nghị sự, đem sự tình định ra tới. Nô, thông báo Phương Trượng, để hắn cũng tham dự. Cảnh Chí Ma sững sờ, giám viện. Trương Vân Triệu mỉm cười nói, đi thôi. Liền chiếu ta nói xử lý. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Đằng Hội còn đang trong giấc ngộng, liền bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Hắn có một tia tức giận, nằm ở trên giường không có đứng dậy, quát hỏi, người nào gõ cửa? Ngoài cửa đáp, Phương Trượng đã dậy chưa? Giám viện kém sư điệt đến đây thông bẩm, hôm nay tam đâu nghị sự, thương quyết vô cực viện chức vụ nhận đuổi, mời Phương Trượng cộng đồng tham tưởng. Đỗ Đằng Hội trong lòng buồn bực, kinh ngạc nói, tam đâu nghị sự mời ta tham dự. Ngoài cửa nói, chính là, còn xin Phương Trượng nhanh đi, giám viện cùng tam đô tại chi phủ chính đường chờ. Đỗ Đằng Hội không do nội tình, nhưng không trở ngại hắn cấp tốc đứng dậy, đơn giản sau khi rửa mặt, thay đổi Phương Trượng đạo bảo, hộ tống ngoài cửa truyền lời đạo sĩ bước nhanh mà đi. Đi vào nguyên chi phủ chính đường bên trong, chỉ thấy giám viện Trương Vân Triệu, đều Trù Liêu Đằng Kiều, đô quản Cảnh Chí Ma, đều giảng Bạch Đằng Minh, cùng Tuân Chiếu, Lê Tân hai vị chấp sự đã an vị, thấy hắn về sau cùng nhau đứng dậy chắp tay. Có thể tham dự tam đô nghị sự. Đỗ Đằng Hội nhà mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hiện tượng này ít nhất nói rõ, hắn tại Tây Chân Vũ cung bên trong địa vị ngay tại nổi lên biến hóa vi diệu. Vô luận giám viện Trương Vân Triệu cùng Tam Đô ý nghĩ là cái gì, có thể tham dự Tam Đô nghị sự, chính là nhúng tay Tây Chân Vũ cung quyền lực tốt nhất thời cơ. Đỗ Đằng Hội lòng tràn đầy vui vẻ, tại chính giữa chủ vị ngồi xuống, mắt nhìn trong điện đám người, cười nói, đến trưởng, chư vị tiếp tục. Trương Vân Triệu mỉm cười nói, Phương Trượng là Lư Sơn tổng quan chỗ mệnh. Lại đến từ Hồ Bắc tỉnh lớn, tầm mắt cùng tài cán đều không phải chúng ta man hoang xa xôi chi địa tiểu đạo nhóm có thể so sánh. Từ Bạch Mã Sơn đại chiến đến nay, ta xuyên tỉnh đồng đạo đồng lòng hợp sức, kháng cự Tây Hạ địch quốc, Tây Chân Vũ cung chỗ chỗ sung yếu, gánh vác trách nhiệm, chức trách không thể bảo là không lớn. Bây giờ tốt, có phương pháp trượng dự biết cơ yếu, chúng ta thế nhưng là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Đằng Hội khiêm tốn nói, đâu có, Trương giám viện quá khen, còn muốn chư vị nhiều giúp đỡ mới là. Trên điện chúng đạo sĩ cùng nói, làm phiền Phương Trượng. Hàn huyên đã xong, Trương Vân Triệu nói, hôm nay thương nghị Cốc Dương huyện vô cực viện chư ti chức nhận đuổi một chuyện, Trung Tuần Chiếu, ngươi lại nói. Đạo môn tam đâu nghị sự lúc, Liêu phòng Tuần Chiếu, khách đường Lễ Tân, kinh đường Cao Công ba vị chấp sự nhưng dự thính tham dự, nhưng không quyền quyết định. Tuy nói quyết sách lúc không thể phát biểu, nhưng có thể tham dự nghị sự, bản thân cũng là đạo môn bồi dưỡng tuổi trẻ đạo sĩ tiếp ban cao vị một loại chế độ. Cho nên nói giám viện khái lệ từ ba vị chấp sự bên trong tuyển chọn. Đồng thời dự thính còn có thể có tương quan chấp sự phòng còn lại chấp sự, nhưng Tây Chân Vũ cung trưởng quản nhận đuổi văn thư điển tạo tại Bạch Mã Sơn chiến một, đến nay còn chưa tới kịp lựa chọn và bổ nhiệm, vì vậy từ Tuần Chiếu tạm thự điển tạo phòng. Tân nhiệm Tuần Chiếu, tạm thự điển tạo phòng chính là nguyên vô cực viện giám viện Trung Đăng Hoàng, Trung Tuần Chiếu sớm đem một trường tờ đơn cầm trên tay, liền nói ngay, hôm nay nghị quyết Tây Trần Vũ Cung Cao Công, Vô Cực Viện Giám Viện hai cái chức vụ, đồng thời hạch phục Vô Cực Viện Tuần Chiếu, Cao Công, Điển Tạo ba cái chức vụ. Trải qua cung bên trong Điển Tạo phòng tìm đọc chư ti trước nhớ ngăn, Vô Cực Viện Kinh Đường Cao Công Tưởng Chí Tiêu, Kinh Văn Tạo Nghệ Thâm Hậu, Lập Đàn Cầu Khấn Khoa Nghi Thuần Thủ, dạy bảo đạo đồng có phương pháp, mô phỏng lựa chọn và bổ nhiệm Tây Trần Vũ Cung Cao Công, Vô Cực Viện Liêu Phòng Tuần Chiếu Tống Chí Nguyên, trưởng Liêu Phòng hơn 10 năm, viện vụ thông thấu, đức cao trạch phúc, làm đến Vô Cực Viện trên dưới kính phục, có thể chọn mặc cho Vô Cực Viện giám viện. Dừng một chút, Trung Tuần Chiếu tiếp tục cất cao giọng nói, trải qua Vô Cực Viện tam đâu nghị sự, nghị cử Điển Tạo Phòng Trương Chí Hoàn nhập Liêu Phòng là Tuần Chiếu, nâng Kinh Đường Lưu Chí Quảng tiếp Kinh Đường Cao Công, nâng Kinh Đường Trần Chí Trung nhập Điển Tạo Phòng là Điển Tạo, trở lên. Nghiệm tất, Trung Tuần Chiếu nhìn về phía phương trượng, giám viện cùng tam đô, phần danh sách này là Vô Cực Viện lão phương trượng cho phép qua, Trung Đằng Hoàng tự nhiên rõ ràng trong đó nội tình, bất quá hắn không có quyền quyết định, chỉ có thể chờ đợi trong điện mấy vị đại nhân vật nhóm nghị quyết. Trương Vân Triệu gật gật đầu, nói, chư vị nghị nghị a. Chương 33, chuyển biến. Long An Phủ Chi Phủ Nha Môn chính đường bên trong trận này Tây Trần Vũ Cung tam đâu nghị sự, từ đầu tới đuôi lộ ra khí tức quỷ dị, để cảnh trí ma như thế nào cũng suy nghĩ không quá thông thấu. Đầu tiên là giám viện Trương Vân Triệu mời phương trượng Đỗ Đằng Hội tham dự nghị sự, tuy nói không làm trái đạo môn quy củ, nhưng lại không hợp Tây Trần Vũ Cung lệ cũ. Tiếp theo, Trung Tuần Chiếu nói lên Vô Cực Viện nhậm chức danh sách thí sinh, bản thân hắn cùng đều chủ, đều giảng đều là tán đồng, kỳ thật cũng là trước đó liền đã là đám người chỗ hiệp thương công nhận, nhưng ở tam đâu nghị sự bên trong nhưng không có thông qua, bởi vì giám viện Trương Vân Triệu không gật đầu. Mà Trương Vân Triệu không gật đầu nguyên nhân, lại là bởi vì phương trượng Đỗ Đằng Hội đưa ra dị nghị. Cuối cùng, Trương Vân Triệu thế mà đề nghị, đã phương trượng cùng tam đô ý kiến không hợp, dứt khoát liền mời phương trượng đi Vô Cực Viện tra xem xét, vì chuyện này trưng cầu Vô Cực Viện chư đạo sĩ ý kiến cùng đề nghị. Dạng này một lần không đúng lẽ thường tam đô nghị sự, là cảnh trí ma nhậm chức đô quản đến nay lần đầu, vì vậy, cảnh trí ma mang trùng điệp lo nghĩ lần nữa cầu kiến giám viện Trương Vân Triệu. Tại giám viện xá bên trong còn chưa vào chỗ, cảnh trí ma liền vội vàng nói, giám viện, hôm nay nghị sự, không biết đến tuột cùng cớ gì như thế. Trương Vân Triệu tựa lưng vào ghế ngồi cười ha hà nói, cảm thấy không ổn. Cực kỳ không ổn. Tam đâu nghị sự đã định đại kế, phương trượng không thể vọng thêm can thiệp, đây là đạo môn quý củ. Hôm nay nghị sự, tam đô đối Vô Cực Viện các hạng nhậm chức đều là công nhận, đỗ phương trượng ngang ngược ngăn cản vốn cũng không thỏa, giám viện vì sao giúp cho dung túng. Thậm chí càng để hắn đi Vô Cực Viện tra hạch. Giám viện, này lệ không thể mở a. Trương Vân Triệu cười cười, nói, đỗ sư điệt sơ đến Tứ Xuyên. Có một số việc không quá sáng tỏ, để hắn đi xuống xem một chút, có thể gia tăng hắn đối phía dưới nhận biết, đây là chuyện tốt. Nhưng nếu là hắn ỷ vào phương trượng chi danh, đối Vô Cực Viện cưỡng ép tạo áp lực, khiến việc cơ mật có biến, lại nên như thế nào? Chúng ta phải tin tưởng phía dưới đồng đạo nha, bọn hắn sẽ đem chân thực tình trạng phản hồi Đỗ sư điệt. Lời vừa nói ra, cảnh trí ma lúc này trì trệ, qua nửa ngày, lẩm bẩm nói, ta chính là lo lắng Vô Cực Viện chư vị đồng đạo chịu không được phương trượng hiển hách uy danh. Trương Vân Triệu nhìn chăm chú cảnh trí ma, chậm rãi nói, vậy đã nói rõ, Vô Cực Viện đồng đạo nhóm lịch luyện còn thấp, không thoa đại dụng. Cảnh trí ma thân thể hơi chấn động một chút, im lặng thật lâu, nói, minh bạch. Chỉ là, nghe nói lần này nhậm chức rời chuyển tờ danh sách, là được Ngọc Hoàng các sở đại luyện sư cho phép. Trương Vân Triệu cười một tiếng, khoát tay một cái nói, đây là truyền nhầm, các ngươi không cần lo lắng. Cảnh trí ma thối lui ra khỏi giám viện xá, trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan. Thế là lại đi tìm đều giảng Bạch Đằng Minh. Bạch Đằng Minh tuổi đã cao, đã qua thiên mệnh chi niên, nghe cảnh trí ma tường thuật, không khỏi cười, ngay tại lao đạo dự liệu của ta bên trong, sư điệt làm gì lo nghĩ. Cảnh trí ma hỏi, nghe giám viện ý tứ, nếu là Vô Cực Viện trên dưới người chờ gánh không được Đỗ phương trượng tạo áp lực. Sư điệt ta sợ có không đành lòng sự tình. Bạch Đằng Minh hỏi, người muốn làm gì? Cảnh trí ma cẩn thận từng ly từng tí trưng cầu nói, có thể phái người đi Vô Cực Viện âm thầm tỉnh táo một ít. Bạch Đằng Minh nghiêm nghị nói, không ổn, thiên hạ không có không hở tường, nếu là bị giám viện sau đó điều tra, ngươi như thế nào bằng giao? Gặp cảnh trí ma tựa hồ còn tại do dự, Bạch Đằng Minh sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần, nói, 9 năm trước, ngươi mét vương từ huyền nguyên quan phái xuống đến ta Tây Trần Vũ Cung là kinh chủ. Cảnh trí ma cung kính đứng dậy, hướng Bạch Đằng Minh hành lễ nói, sư thúc, bản thân nhập Tây Trần Vũ Cung đến nay, đều là sư thúc dạy bảo ta kinh văn bài tập, chiếu cố cuộc sống của ta sinh hoạt thường ngày. Nói cho ta đạo lý là người, sư điệt ta có thể có hôm nay, toàn do sư thúc dạy bảo. Bạch Đằng Minh phất phất tay, vẫn là ngươi nhà mình khắc khổ cố gắng, ta bất quá từ bên cạnh đề điểm vài câu, ngươi kinh văn vốn đã cực giai, đủ để giáo sư chư đạo đồng việc học, ta cũng chưa nói tới dạy bảo hai chữ. Biết lúc đầu kinh đường kinh chủ chức là thế nào khuyết chức sao? Nghe nói là đi biên giới Tây Nam đất giáo hóa lê dân, về sau gặp được người thổ phiên nhiễu một bên, không may mà một. Bạch Đăng Minh thở dài, nói, 9 năm trước, ngay lúc đó phương trượng là Lý Vân Trùng, hắn cũng đến hôm nay đỗ phương trượng bình thường, đầy ngập hùng tâm, muốn có một phen hành động. Vì Giang Du huyện Tinh Khánh viện phải trang mới thiết Long Sơn miếu một chuyện, cùng giám viện phát sinh tranh chấp, cũng đến hôm nay bình thường, Trương giám viện mời phương trượng đích thân đến Tinh Khánh viện tra xem xét, phương trượng đi, Tinh Khánh viện chúng nói là phương trượng chỗ cổ động, thượng thư mời thiết Long Sơn miếu. Kết quả Long Sơn miếu cuối cùng vẫn không có đứng lên. Giám viện không đồng ý. Vâng. Vì sao? Long Sơn miếu thiết cùng không thiết, giám viện cũng không có ý kiến, đây không phải mấu chốt là việc này từ phương trượng sướng lên nghị. Thì ra là thế. Vị kia kinh chủ, hắn hướng Tinh Khánh viện báo tin rồi. Không sai, Tinh Khánh viện cũng nhận được nhắc nhở của hắn, nhưng Hạp viện đạo sĩ lại làm ra lựa chọn sai lầm, bọn hắn cho là có phương trượng ở phía trước che gió che mưa, có biến cố gì cũng trách không đến bọn hắn trên đầu. Nói đến, lúc ấy Trương Sư Thúc vừa tiếp nhận Tây Chân Vũ cung giám viện bất quá 3 năm, uy danh chưa hiển, cho nên cũng trách không được Tinh Khánh viện làm ra lựa chọn như vậy. Đáng tiếc lựa chọn sai lầm, tất nhiên liền muốn tiếp nhận sai lầm hậu quả. Trong một năm, Tinh Khánh viện từ giám viện, cho tới Tam Đô, tám đại chấp sự, toàn bộ bị điều đến xuyên Tây Tuyên Úy Ti, chỉ còn lại không có tham dự việc này Tinh Khánh viện phương trượng ở lại nơi đó, trông coi một cái thùng rỗng. Năm ngoái Tả Đằng Phong cũng đã chết, hắn là nhịn đến cái xê. Cuối cùng mới chết. Đúng, thông phong báo tin kinh chủ là cái thứ nhất bị điều tới. Còn lúc ấy mặc cho Tây Chân Vũ cung phương trượng Lý Vân Trùng, tại ngươi trước khi đến 7 ngày liền tự xin tôi trước, hắn hiện tại như thế nào, ta cũng không biết. Cảnh Trí Ma hút miệng hơi lạnh, im lặng thật lâu, do dự nói, minh bạch. Nhưng, Bạch Đăng Minh nói, Trương Sư Thúc ý nghĩ, không phải ngươi ta có thể vọng thêm phỏng đoán, nhưng ngươi nhớ kỹ, việc này nhất thiết không thể tùy ý nhúng tay. Ta biết ngươi tâm ý, ngươi là lo lắng việc này liên lụy ngươi kia hảo hữu A. Để Sư Thúc chê cười. Nếu là như vậy, ngươi lại thoải mái tinh thần chính là. Ngươi không phải đem Vu Chí Viễn điều đến Bạch Mã Sơn quân trước hiệu lực sao, hắn cũng không ở trong viện, liền cùng việc này vô can. Điểm này, ta sẽ thay ngươi rũ sạch. Cảnh Trí Ma được Bạch Đằng Minh hứa hẹn, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau khi nói cảm ơn lui ra. Tây Chân Vũ cung phương trượng Đỗ Đằng hội giá Lâm Vô Cực viện tin tức rất nhanh liền truyền đến Cốc Dương huyện, không chỉ Vô Cực viện trên dưới chấn động, Cốc Dương huyện hạ quan huyện lại cũng đồng dạng công việc lưu đủ lên. Đỗ Đằng hội ý đồ đến là vì cha xem xét Vô Cực viện mấy vị cao tầng chấp sự nhậm chức biến động, sự tình liên quan đạo môn nội bộ, nhưng lại quan hệ toàn bộ Cốc Dương huyện quyền lực giao điện. Tuyệt đối là Cốc Dương huyện năm nay đầu xuân đến nay hạng nhất đại sự. Ngày 18 tháng 5, Đỗ Đằng hội tiến vào Cốc Dương huyện cảnh, Vô Cực viện Tam Đô, tám đại chấp sự cùng hạ quan huyện lại ngoại ô nên mời giảm. Đỗ Đằng hội tại tiếp quan dưới đình lập tức xe, đang ngồi cùng đến đây Tây Chân Vũ cung Liêu phòng tuần chiếu trung đằng hoàng dẫn kiến lên dưới, mặt mày hớn hở hướng Cốc Dương huyện đám người chắp tay, từng cái hoàn lễ. Hàn huyên đã xong, Cốc Dương huyện các quan lại từ về huyện nhà, Đỗ Đằng hội thì theo Vô Cực viện các đạo sĩ chạy tới Vô Cực sơn. Nghe nói Vô Cực viện phương trượng bởi vì bệnh nằm trên giường không dậy nổi, Đỗ Đằng hội trong lòng không vui, nhưng hắn lại không tiện phát tác, bởi vì vị này lao phương trượng địa vị rất lớn, hắn còn không thể trêu vào, chỉ bất quá cùng đối phương thật tốt tâm tình một phen suy nghĩ cũng bị hắn bỏ đi. Đỗ phương trượng lên núi về sau trong 3 ngày, không ngừng ước chừng người nói chuyện, La Đô Quảng, Viên Đô Chủ, Chu Đô Giảng tự nhiên là nói chuyện nhóm người thứ nhất lần, kế tiếp là Tống Tuần Chiếu, Tưởng Cao Công bao gồm chấp sự, rất nhanh. Hắn chân chính y đổ đến liền rõ rành rành. Trong 3 ngày này, nếu như muốn nói ai là Vô Cực viện bận rộn nhất người, vậy trừ vị này Đỗ Phương Trượng bên ngoài, thuộc về Triệu Nhiên không thể nghi ngờ. Mỗi một lần Đỗ Phương Trượng cùng người nói chuyện đã xong, Triệu Nhiên liền sẽ bị nói chuyện người chiêu quá khứ lần nữa nói chuyện, bởi vậy, hắn được cho toàn bộ Vô Cực viện bên trong đối Đỗ Phương Trượng ý đổ đến rõ ràng nhất người. Một ngày này, Triệu Nhiên lại bị Tống Tuần Chiếu triệu quá khứ, tiến Liêu phòng, Triệu Nhiên liền gặp được Tống Tuần Chiếu kia Trương Thiết Thanh lấy mặt. Triệu Nhiên tâm cũng theo đó chìm xuống dưới. Hai người ngồi đối diện thật lâu, Tống Tuần Chiếu cuối cùng mở miệng, Đỗ Phương Trượng hôm nay lại đem gọi ta đi qua. Hắn làm rõ, lần này Vô Cực viện Phương Trượng trước, hắn hướng vào cái kia họ Đồng. Triệu Nhiên giật nảy cả mình, mấy ngày nay thông qua cùng Vô Cực viện Tam Đô cùng chư chấp sự nói chuyện, hắn đã biết Đỗ Phương Trượng đối Vô Cực viện báo cáo rời chuyển tên ghi không đồng ý, hắn mới đầu suy đoán, Đỗ Phương Trượng có thể muốn tuyển cái khác người khác đến đây Vô Cực viện đảm nhiệm giám viện. Cũng tức là hậu thế cái gọi là không hàng, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, vị này nhân tuyển lại là trong viện trưởng quản số phòng vị kia đồng chấp sự, cái này thật sự là có chút ngoài dữ liệu. Cái này nhưng từ nói gì lên? Đồng chấp sự trưởng số phòng, xưa nay không từng nghe nói có số phòng chấp sự rời chuyển giám viện. Tống Tuần Chiếu hừ một tiếng, nói, nhưng đạo môn cũng chưa từng có số phòng chấp sự không được rời chuyển giám viện quý củ. Lời này là Đỗ Phương Trượng nói. Tống Tuần Chiếu chỉ giữ trầm mặc, mặt mũi tràn đầy tức giận, Triệu Nhiên thì lại lấy tay vỗ trán, minh tư khổ tưởng. Liêu phòng bên trong yên tĩnh im ắng. Chương 34, súng bắn chim đầu đàn. Tây Chân Vũ Cung Phương Trượng Đỗ Đằng hội khí thế hung hùng, để Triệu Nhiên cảm nhận được áp lực lớn lao. Vô Cực Viện bong bóng lớn đầu tiên là hắn thổi lên, cái này bọt khí bên trong cơ hồ bao gồm toàn bộ đạo viện bên trong có thực lực nhất một đám người, ích lợi của bọn hắn cùng lần này chức vụ rời chuyển cùng một nhịp thở. Nếu như bọt khí thổi phá, Triệu Nhiên căn bản không dám tưởng tượng tiếp xuống hắn đối mặt chính là cái gì. Từ Tống Tuần Chiếu trong miệng biết được Đỗ Đằng hội chân thực mục đích về sau, hắn nhịn không được hoảng loạn rồi một lát. Đối mặt Tống Tuần Chiếu lộ ra lo nghĩ ánh mắt, hắn trong chốc lát không phản bác được. Cứ như vậy quay người từ Tống Tuần đối mặt trước rời đi khẳng định là không được, hắn nhất định phải có chỗ bằng giao, không chỉ là đối Tống Tuần Chiếu có chỗ bằng giao, mà lại là đối toàn bộ Vô Cực Viện có chỗ bằng giao. Tạm thời bối rối cùng thất thần về sau, hắn cố tự chấn định xuống đến, hoặc là thuyết phục qua không ngừng mặc niệm bình tĩnh mà bản thân thôi miên lấy chấn định lại, một bên hướng Tống Tuần Chiếu hỏi thăm Đỗ Phương Trượng cùng hắn nói chuyện nội dung cặn kẽ. Một bên phi tốc suy nghĩ cách đối phó. Hỏi thăm vấn đề bao quát Đỗ Đằng hội vì sao hướng vào số phòng đồng chấp sự, hắn cùng Vô Cực Viện Phương Trượng, Tam Đô ở giữa phải chăng đã đạt thành thỏa hiệp, lai lịch của hắn cùng bối cảnh là cái gì, ý chí của hắn phải chăng đại biểu Tây Chân Vũ cùng ý chí. Có chút vấn đề Tống Tuần Chiếu có thể giúp cho minh xác trả lời, có chút vấn đề thì trả lời rất mơ hồ, còn có vấn đề Tống Tuần Chiếu hoàn toàn không hiểu rõ. Nhưng ở một hỏi một đáp ở giữa, Triệu Nhiên mạch suy nghĩ dần dần mở ra. Logic phán đoán dần dần rõ ràng, đồng dạng, trả lời vấn đề Tống Tuần Chiếu cũng chậm chậm tỉnh ngộ lại, kỳ thật hắn vốn hẳn nên đã sớm minh bạch, chỉ bất quá quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Đầu tiên là vị này Đỗ Phương Trượng ý chí cũng không thể đại biểu Tây Chân Vũ Cung ý chí, bởi vì hắn là đến tra xem xét đạo viện, trưng cầu ý kiến, bằng không mà nói trực tiếp tới tuyên bố nhậm chức mệnh lệnh là được rồi. Tiếp theo, Đỗ Đằng hội thân phận là Phương Trượng mà không phải giám viện, lấy Phương Trượng thân phận trực tiếp can thiệp đạo viện chức vụ biến động. Cái này một không hợp lệ cũ cử động bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề, lệnh người suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng, hộ tống đến đây Vô Cực Viện trước giám viện Trung Đằng Hoàng trong quá trình này từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, điểm này đồng dạng đáng giá dư vị. Căn cứ vào đây, Triệu Nhiên cùng Tống Chí Nguyên đồng loạt suy nghĩ minh bạch một điểm, bắt đầu dùng số phòng đồng chấp sự là giám viện, chỉ là Đỗ Đằng hội mong muốn đơn phương, rất có thể không phải Tây Chân Vũ Cung ý tứ, hoặc là nói chí ít trong Tây Chân Vũ Cung, đối Đỗ Đằng hội ý nghĩ là có tranh cãi. Nếu không Đỗ Đằng hội cũng không cần tự mình ra mặt. Triệu Nhiên lớn gan suy đoán, có lẽ cùng Đỗ Đằng hội ý kiến không hợp nhau người trong, liền có Tây Chân Vũ Cung giám viện Trương Vân Triệu, hoặc là Tam Đô bên trong, chí ít có vừa đến hai người đối Đỗ Đằng hội ý kiến cũng không tán đồng. Tống Chí Nguyên đối với cái này ôm lấy lo nghĩ, hắn cho rằng, nếu là Tây Chân Vũ Cung Tam Đô nghị sự cũng không tán thành Đỗ Đằng hội, dựa theo đạo môn quy củ, Đỗ Đằng hội ý kiến liền sẽ bị phế đưa một bên. Nhưng Đỗ Đằng hội bây giờ lại dòng chống khua chiêng đi vào Vô Cực Viện, cái này lại giải thích thế nào đâu. Triệu Nhiên đối với cái này không cách nào giải thích, đề nghị của hắn là từ Tống Chí Nguyên đi cầu kiến Vô Cực Viện vị kia ôm bệnh tĩnh dưỡng Lão Phương Trượng, nhìn xem Lão Phương Trượng có cái gì tốt đề nghị. Nhưng Tống Chí Nguyên cười khổ mà nói, Lão Phương Trượng mấy ngày trước đây liền rời đi Vô Cực Sơn, nói là đi tìm y để trần trị. Đối với cái này, Triệu Nhiên cực kỳ im lặng. Triệu Nhiên lại đề nghị, từ Tống Chí Nguyên, Tưởng Chí Tiêu bọn người lấy danh nghĩa riêng hướng Tây Chân Vũ Cung đi tin, nhìn xem có thể hay không từ Tây Chân Vũ Cung nội bộ thu hoạch được tin tức gì. Nhưng Tống Chí Nguyên đồng dạng cười khổ, nói là đã sớm đưa tin đi nghe ngóng, nhưng đến nay xa ngút ngàn dặm không về âm. Ngay tại Triệu Nhiên luống cuống thời điểm, Tống Chí Nguyên bỗng nhiên hướng Triệu Nhiên lần nữa hỏi thăm, Ngọc Hoàng các sở Dương Thành đại luyện sư đến cùng có hay không hỗ trợ, đến tột cùng dựa vào không đáng tin cậy. Triệu Nhiên lập tức vỗ ngực biểu thị, sở đại luyện sư tuyệt đối đồng ý giúp đỡ, mà lại phi thường đáng tin cậy. Một lần nữa cổ vũ lên Tống Chí Nguyên lòng tin về sau, Triệu Nhiên lại ngửa không dừng vó công việc lưu đủ lên, phân biệt bái kiến Cao Công Tưởng Chí Tiêu, Điển Tạo Trương Chí Hoàn cùng Kinh Đường Lưu Kinh Chủ cùng Trần Tĩnh Chủ bọn người, hướng bọn hắn động viên, yêu cầu đám người đoàn kết nhất trí, ngàn vạn đứng vững Đỗ Đằng hội áp lực, không nên bị phân hóa tăng dã. Trong đó, cùng Cao Công Tưởng Chí Tiêu trao đổi quá trình tương đối gian khổ. Bởi vì Đỗ Đằng hội đã hứa hẹn lại trợ giúp Tưởng Chí Tiêu lấy được Tây Chân Vũ Cung cao công chi vị, đổi lấy Tưởng Chí Tiêu đồng ý số phòng đồng chấp sự thăng làm Vô Cực Viện giám viện, mấu chốt là Tưởng Chí Tiêu tại Tây Chân Vũ Cung hậu trường đều giảng bạch đằng minh ủng hộ. Đối với cái này, Triệu Nhiên nhạy cảm nhìn ra Tưởng Chí Tiêu do dự, hắn hao tổn tâm cơ lặp đi lặp lại thuyết phục Tưởng Chí Tiêu không nên động dao, không chỉ có vạch Đỗ Đằng hội thân là phương trượng xấu hổ thân phận, thậm chí đánh ra Sở Đại Luyện Sư cơ hiệu, cuối cùng lệnh Tưởng Chí Tiêu làm ra trong vấn đề này không biểu lộ thái độ hứa hẹn. Cùng lúc đó, số phòng đồng chấp sự cũng bắt đầu tích cực bố đầu, dị thường sinh động đất là mình rời chuyển con đường bốn phía xuất kích. Cùng Tống Tuần Chiếu vào Vô Cực Viện bên trong thâm hậu nhân mạch so sánh, đồng chấp sự không thể nghi ngờ là có cực lớn thế yếu, mà lại tại đạo môn bên trong, hắn lên chức rất có vài phần danh bất chính, nôn bất thuận. Nhưng đồng chấp sự cũng có sở trường của mình, hắn thân gia phi thường phong phú, đại bút tiền bạc bảy vây ra ngoài, cũng là vì chính mình lôi kéo được không ít người ủng hộ, chỉ bất quá đều không phải cái gì quá mức có sức ảnh hưởng nhân vật. Đỗ Đằng hội giá lâm Vô Cực Viện đã 7 ngày, đem Vô Cực Viện bầu trời quấy đến đục không chịu nổi. Muốn nói có cái gì hiệu quả, hắn bằng vào Tây Chân Vũ Cung phương trượng hiển hách thân phận, sát thực chấn nhiếp một nhóm người, bao quát tam đô bên trong 2 vị, tám đại chấp sự bên trong 3 vị, cùng bộ phận quản sự giai tầng các đạo sĩ, thái độ đều có chỗ chuyển biến, số ít người đã cờ xí tươi sáng đối với hắn ý kiến biểu thị ra ủng hộ và ủng hộ. Nhưng muốn nói hiệu quả tốt bao nhiêu, nhưng cũng chưa chắc, rất nhiều người cho dù có thay đổi, nhưng thái độ y hiển nguyên cực kỳ, rất rõ ràng còn tại đung đưa không ngừng. Mấu chốt là những này chưa quyết định người còn hết lần này tới lần khác đều là Vô Cực Viện cao tầng. Loại tình huống này là phi thường làm người đau đầu, nếu như Đỗ Đằng hội không thể áp đảo đạo viện bên trong đại đa số người ủng hộ đồng chấp sự, như vậy hắn chuyến này liền không có bất kỳ kết quả gì, cái này không thể nghi ngờ đối với hắn uy tín là một cái cự đại đả kích, hắn tại Tây Chân Vũ Cung tiền cảnh đem không sẽ hạnh phúc xem. Chu tính nhiều ngày, Đỗ Đằng hội quyết định không thể tiếp tục ngồi chờ, hắn muốn vận dụng mình cường đại nhất vũ khí, phương trượng thân phận, đến cưỡng ép thôi động tình thế tiến triển. Nói đơn giản điểm, liền là tổ chức Vô Cực Viện đạo sĩ lớn nghị sự, phàm là có độ điệp thân phận đạo sĩ, đều đem tham dự đại hội, cộng đồng thương nghị Đỗ Đằng hội nói lên đề nghị, từ số phòng đồng chấp sự rời chuyển Vô Cực Viện giám viện. Đỗ Đằng hội ở chỗ này xử cái thủ đoạn, hắn triệu tập không phải tam đâu nghị sự hoặc là tám đại chấp sự nghị sự, mà là tất cả đạo sĩ tham dự lớn nghị sự. Đỗ Đằng hội rất rõ ràng cái này vũ khí nhưng thật ra là trôi kiếm hai lưỡi, đã có thể hại người, đồng thời cũng có thể thương tới chính mình. Lấy phương trượng thân phận can thiệp đạo viện sự vụ ngày thường, bản thân cái này không hợp đạo môn quy củ, dễ dàng làm người lên án cùng bắt bỏ. Một khi Vô Cực Viện đám người đối với cái này chất vấn, rất có thể để hắn làm dưới trận không đến đài. Nhưng vấn đề là, một tòa đạo viện, tại đạo môn cấp 3 thế tục hệ thống bên trong, ở vào dưới nhất cấp 1, nếu như nói tam đô cùng tám đại chấp sự nhóm còn dám tại ở trước mặt mình hừ hừ ha ha, đùn đỡ tắc trách, những này tầng dưới chốt các đạo sĩ, có ai dám ở trước mặt chống đối cùng chất vấn mình đâu. Tại dạng này một cái toàn viện đạo sĩ tham dự lớn nghị sự bên trong, mình phương trượng vinh quang sẽ vô hạn phóng đại, mà những cái kia thái độ cao tầng các đạo sĩ quyền lên tiếng cũng sẽ tương đối giảm xuống, chỉ cần có số ít tầng dưới chốt đạo sĩ đứng ra vì chính mình phất cờ hò reo, có mình ở trên đầu áp trận, như vậy nghị sự thời điểm liền sẽ thuận lý thành chương chỉ có một thanh âm xuất hiện, đó chính là giúp đỡ chính mình thanh âm. Đỗ Đằng hội tin tưởng, tại trường hợp công khai người ủng hộ mình là dám tại đứng ra, số phòng đồng chấp sự đối với cái này đã làm cam đoan, mà phản đối mình người có phải hay không dám đứng ra, hắn đối với cái này thâm biểu hoài nghi, ngay cả lợi ích người trong cuộc Tống Chí Nguyên cũng không dám đang cùng mình nói chuyện thời điểm biểu thị trực tiếp phản đối, những người khác có lá gan kia sao? Chỉ cần lớn nghị sự thời điểm mình áp đảo hạp viện đạo sĩ, như vậy sự tình liền thành, xứng đáng đồng chấp sự hiếu kính bạc của mình vẫn là việc nhỏ, mấu chốt là mình tại Long An phủ đạo môn bên trong, sẽ nên đón một cái cực kỳ hoa lệ bắt đầu. Lớn nghị sự tin tức cấp tốc thông báo toàn viện, biết được tin tức Triệu Nhiên như bị đánh đòn cảnh cáo, nện đến đầu váng mắt hoa. Làm người xuyên Việt, Triệu Nhiên rất rõ ràng toàn thể đại hội uy lực, tại dạng này trên đại hội nghị phát biểu người rất dễ dàng nắm giữ quyền nói chuyện, mà dưới đài chúng sinh nhóm thì sẽ trở thành từ chúng tâm lý lại một tốt nhất thuyết minh. Trừ phi có chim ra mặt. Thế nhưng là con chim này, ai dám đương chi? Chính Triệu Nhiên ôm đầu khổ tư thật lâu. Vậy mà thúc thủ vô sách, bởi vì ngay cả chính hắn, cũng không nguyện ý khi con này chim. Chương 35, ta là một con tiểu tiểu điểu. Vô Cực Viện lớn nghị sự tổ chức ngày đó, toàn thể đạo sĩ tề tụ Tam Thanh Đại Điện, kế có trên từ Tam Đô, cho tới kinh đường đạo đồng tại bên trong 63 tên đạo sĩ xâm gặp, phàm là tại Cốc Dương huyện cảnh nội thụ điệp đạo sĩ đều tới. Tam Thanh Đạo Tôn giống dưới, chính giữa tơ vàng bồ đoàn bỏ trống, là vì đương đại thiên sư Trương Dương Minh hư vị, tả hữu bồ đoàn cấp 1. Là Tây Chân Vũ Cung phương trượng Đỗ Đằng hội, tuần chiếu trung đẳng hoàng chi vị, Vô Cực Viện Tam Đô, tám đại chấp sự, ngũ chủ thập bát đầu các cấp quản sự đạo sĩ nhạn chữ gật ra, chia nhau ngồi hai bên, phía sau là Triệu Nhiên loại hình không có chức ti niệm kinh đạo đồng chi vị. Theo chuông cổ âm thanh cùng vang lên, Đỗ Đằng hội xuất chư đạo sĩ hướng Tam Thanh đạo tôn lễ bái, kính hương, niệm hát chúc văn, nghỉ, chư đạo sĩ ngồi xuống, Đỗ Đằng hội tuyên bố lớn nghị sự bắt đầu. Từ lớn nghị sự bắt đầu một khắc kia trở đi, Triệu Nhiên tâm đều không ngừng chìm xuống dưới. Cực kỳ hiển nhiên, vị này Tây Chân Vũ cùng Đỗ Phương Trượng am hiểu sâu nghị sự chi đạo, từ đầu đến cuối đều một mực nắm giữ lấy quyền nói chuyện, tùy tiện không đem quyền nói chuyện giao đến trên tay người khác. Đỗ Đằng hội mỉm cười, lấy một loại sấp xỉ tại Hàn Huyên phương thức, hướng Vô Cực viện chúng đạo sĩ gây nên lấy ân cần thăm hỏi. Ở trong quá trình này, hắn rất khéo léo đem lai lịch của mình làm một phen giới thiệu. Phen này giới thiệu lúc này liền lệnh Tam Thanh Điện bên trong quần tinh nghiêm nghị, ngay cả Triệu Nhiên cũng không thể không thừa nhận, cái thằng này địa vị quả nhiên đủ cứng. Hắn tuy là Hồ Quảng tới đạo sĩ, nhưng lại trực tiếp từ Lư Sơn tổng quan bổ nhiệm, trong lời nói cực kỳ mịt mờ để lộ ra, cái này một nhiệm kỳ mệnh cùng tổng quan một vị nào đó chân nhân thụ ý có trực tiếp quan hệ. Lời dạo đầu nói xong, Triệu Nhiên len lén liếc một chút Tam Thanh Điện bên trong chúng đạo sĩ, hàng phía trước quản sự các đạo sĩ biểu lộ hắn không nhìn thấy, nhưng hai bên trái phải mấy cái niệm kinh đạo đồng ánh mắt lại đều một mực đính tại Đỗ Đằng hội trên thân, thần thái khác nhau, nói không rõ là hâm mộ, kính nể vẫn là e ngại cũng hoặc hưng phấn. Tóm lại Triệu Nhiên cảm giác tình huống rất là không ổn. Bản thân liền là cao cao tại thượng Tây Chân Vũ cung phương trượng, bây giờ lại giật ra hổ mang theo, Đỗ Đằng hội thành công đạt đến chấn nhiếp toàn trường mục đích, trong lúc giơ tay nhấc chân tựa hổ cũng đang phát tán ra cao quang. Đón lấy, Đỗ Đằng hội đem chủ đề chuyển đến ngay tại Bạch Mã Sơn tiến hành đến hừng hực khí thế đại chiến bên trên, lời lẽ nghiêm khắc lên án mạnh mẽ Phật môn yêu tăng như toàn phá vỡ đạo môn dụng tâm hiểm ác. Hiệu triệu chư đạo sĩ chặt chẽ quay trung quanh tại Trương Thiên Sư làm hoạch tâm đạo môn tổng quan trung quanh, là chống cự Phật môn xâm lấn mà anh dũng cố gắng. Lời này làm sao nghe được như vậy quen tai đâu. Triệu Nhiên kìm lòng không được trở nên hoảng hốt. Ngay tại Triệu Nhiên thất thần một lát, cũng không biết Đỗ Đằng hội làm sao quay tới quay lui, liền đem lần này Vô Cực viện đạo sĩ rời chuyển sự tình giật vào, đồng thời tuyên bố, Vô Cực viện đạo sĩ rời chuyển cùng đạo môn đang toàn lực tổ chức phản kích là chặt chẽ không thể tách rời, là chiến sự trọng yếu tạo thành bộ phận. Hẳn là vô điều kiện tiếp nhận tổng quan điều phối, để đạo môn tốt hơn đất tổ chức lực lượng, vùi đầu vào trận này vĩ đại phản xâm lược đấu tranh bên trong. Vừa mới lấy lại tinh thần Triệu Nhiên lần nữa thất thần. Một phen đường hoàng về sau, Đỗ Đằng hội tuyên bố, hắn mục đích của chuyến này ngay tại ở thống nhất tư tưởng, trừ bỏ tạp tâm, làm Vô Cực viện trên dưới hình thành hợp lực, sớm cho kịp quyết định giám viện chức vụ nhân tuyển, lấy chỉnh hợp cốc Dương huyện đạo môn lực lượng, toàn lực là chiến sự phục vụ. Gen sắc khi còn nóng, Đỗ Đằng hội dẫn xuất trong lòng hắn Vô Cực viện giám viện nhân tuyển tốt nhất, số phòng chấp sự Đồng gây nên khôn, nhiệt liệt tán dương Đồng chấp sự kinh doanh nói sinh nhiều năm, là đạo môn tài nguyên sinh kế làm cống hiến, cùng những này cống hiến đối với Bạch Mã trên đại chiến đến cỡ nào tác dụng cực kỳ trọng yếu, trong đó không thiếu tỉ mỉ xác thực số liệu cùng cụ thể ví dụ, có thể nói có lý có cứ. Cuối cùng, Đỗ Đằng hội ánh mắt liếc nhìn toàn trường, ngữ khí nghiêm túc hỏi thăm chư đạo sĩ, đối với hắn đề nghị, phải chăng đồng ý? Ngay tại Triệu Nhiên trong dự liệu, lúc này liền có mấy người vung tay hô to kiên quyết ủng hộ, nhiệt liệt hưởng ứng loại hình. Triệu Nhiên thô sơ giản lược nhìn một chút, phần lớn là không có gì chức vụ niệm kinh đạo đồng, tỉ như kinh đường bên trong bài tập kém nhất tuổi trẻ mập mạp cùng gầy trơ cả xương lao đạo sĩ, liền số hai người này cánh tay nâng đến cao, giọng kêu lớn. Nói thật, hai vị này tại kinh đường bên trong một mực đóng vai đánh xì dầu nhân vật, Triệu Nhiên nhập kinh đường một năm rưỡi, đến bây giờ đều không nhớ kỹ hai người bọn hắn danh tự. Không phải hắn trí nhớ không tốt, cái này hai gia hỏa thực tình là đóng vai phụ. Tuy nói chân chính có chức vụ đạo sĩ không mấy cái lên tiếng, liền ngay cả lớn nhất người được lợi Đồng gây nên khôn bản nhân cũng không có mở miệng, hắn ngược lại sụ mặt giữ im lặng, tựa hồ muốn cực lực rũ sạch dáng vẻ, nhưng ít ra trên Tam Thanh Điện, Đỗ Đằng hội quả thật đạt được hưởng ứng, cái này đầy đủ. Đỗ Đằng hội mỉm cười gật đầu, lớn tiếng nói, như thế nhìn đến, chư vị đồng đạo đều đồng ý ta xứng nghị, Vô Cực viện trên dưới nhận biết đại thể, hiểu rõ lý lẽ. Ta cảm giác sâu sắc vui mừng à. Đỗ Đằng hội tiếng nói năng có khí phách, mỗi chữ mỗi câu đều quanh quẩn trên Tam Thanh Điện, ngồi ở hàng sau Triệu Nhiên cảm giác phảng phất trên đỉnh đầu có một đạo vô hình áp chế, đem hắn ép tới không thở nổi, trong lòng rẽ rủa không thôi. Nếu là lúc này nhắc lại dị nghị, vậy có phải hay không liền thành cái này là Tây Chân Vũ cung phương trượng trong miệng lời nói không biết đại cục, không biết chuyện đây. Đỗ Đằng hội từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, ở trung ương chậm rãi dạo bước, sau đó trở về viên đô chủ trước mặt, hỏi: không biết viên sư huynh có gì dị nghị không? Rốt cuộc, Vô Cực viện Tam Đô là Đỗ Đằng hội tuyệt đối không vòng qua được đi khảm, hắn nhất định phải nhảy tới mới tính thành công, hắn có thể hay không bước qua được đâu. Trong điện ánh mắt mọi người bá đất tập trung đến viên đô chủ trên thân. Viên đô chủ dương mắt nhìn một chút ngồi tại bồ đoàn bên trên nguyên Vô Cực viện giám viện, hiện Tây Chân Vũ cung Liêu phòng tuần chiếu trung đàng hoàng, Trung Đằng Hoàng nhắm mắt không nói, tựa hồ lần này tại Tam Thanh Điện bên trong triệu tập lớn nghị sự không có quan hệ gì với hắn. Viên Đô chủ do dự một chút, có chút túi đầu. Đỗ Đằng Hội cười nói, tốt, nhìn đến viên sư đệ không dị nghị. Dứt lời, dịch bước hướng Chu Đô giảng mà đi. Vừa rồi tại Đỗ Đằng Hội nhìn gần hạ túi đầu Viên Đô chủ ngẩng đầu lên, nhìn về phía sắc mặt tái xanh Tống Tuần Chiếu, sau đó ánh mắt hai người cùng một chỗ hướng về sau sắp xếp Triệu Nhiên quét tới. Triệu Nhiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân như kim đâm đồng dạng khó chịu. Hắn miễn cưỡng né qua cái này hai đạo như mang ánh mắt, chờ đợi nhìn về phía ngay tại Đỗ Đằng Hội sắp xỉ tại ép hỏi hạ Chu Đô giảng, hy vọng vị này đều giảng có thể đứng vững. Chu Đô giảng lộ ra so Viên Đô chủ kiên cường một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, hắn không có cúi đầu ngầm thừa nhận, mà là nhìn về phía mình một tay mang ra Tưởng Cao Công. Tưởng Cao Công cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đành phải vọng hướng về sau sắp xếp Triệu Nhiên, Chu Đô giảng ánh mắt cũng theo đó đặt ở Triệu Nhiên trên thân, ý kia rất rõ ràng, ngươi đến tột cùng còn có cái gì chương trình tranh thủ thời gian lấy ra đi, lại không lấy ra đừng trách ta đổi ý. Đỗ Đằng Hội gặp Chu Đô giảng không có lên tiếng, thế là tăng thêm ngữ khí ửng. Một tiếng, nhưng lập tức hắn liền bén nhạy cảm nhận được trong điện bầu không khí quỷ dị chỗ, không chỉ có là Chu Đô giảng, bao quát mới vừa rồi bị mình áp bách khuất phục Viên Đô chủ cùng bên cạnh còn không có hỏi La Đô quản, Tam Đô ánh mắt đều tại về sau sắp xếp nơi nào đó tập trung. Đỗ Đằng Hội phản xạ có điều kiện trở về quay đầu, lại không nhìn ra manh mối gì đến, nhưng hắn xoay đầu lại thời điểm, lại phát hiện càng nhiều người ánh mắt ngay tại tụ tập đến cái kia không hiểu thấu địa phương, Tống Tuần Chiếu, Trương Điển Tạo chờ chấp sự, Lưu Kinh Chủ, Trần Tĩnh Chủ chờ ngũ chủ thập bát đầu quản sự, còn có càng nhiều hắn không biết danh tự đạo đồng, Mã Chí Lễ, Phương Chí Hỏa vân 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 vân. Đỗ Đằng Hội lần nữa nhìn phía cái kia không hiểu thấu phương vị, chỉ thấy tựa hồ là Liêu phòng hai vị quản sự đạo sĩ sau lưng, chậm rãi đứng lên một cái tuổi trẻ đạo nhân, xem thấu đóng vai xác nhận không có chức vụ niệm kinh đạo đồng không thể nghi ngờ. Cái này tuổi trẻ niệm kinh đạo đồng đứng lên về sau, ho khan hai tiếng, nắm thật chặt cuốn họng, sau đó giơ tay phải lên, lại thu hồi đi một nửa, tiểu tâm rực rực nói âm thanh, cái kia. Ân, Đỗ Phương trưởng tốt, kia cái gì? Ta có dị nghị. Đỗ Đằng Hội nhìn chằm chằm cái này ánh mắt lấp lóe, có chút không người, tựa hồ đứng thẳng không chừng đâm một cái liền ngã tuổi trẻ đạo đồng, trong mắt tựa như muốn phun lửa, thật lâu, đống nhiên mỉm cười nói, ồ, ngươi có gì dị nghị? Kia cái gì? Vừa rồi Phương Trượng nói những cái kia, ân, giảng được đều rất tốt, nhưng còn có một vấn đề ta nghe không hiểu. Ha ha, ngươi nói. Theo ta được biết, Vô Cực Viện Tam Đâu nghị sự định nghị đảm nhiệm mới chức vụ danh sách, ân, tựa hồ là tiến cử Tưởng Cao Công tấn Tây Chân Vũ Cung Cao Công, Tống Tuần Chiếu tiếp nhận Vô Cực Viện Giám Viện, Trương Điển Tạo là Vô Cực Viện Tuần Chiếu, Lưu Kinh Chủ mặc cho Vô Cực Viện Cao Công, Trần Tĩnh Chủ là Vô Cực Viện Điển Tạo, trong này giống như không có đồng chấp sự chuyện gì. Cái kia, không biết Tây Chân Vũ Cung Tam Đâu nghị sự đối với chuyện này là không cho phép. Vẫn là nói đã bác bỏ không cho phép rồi. Một câu trực chỉ ý chính, Đỗ Đằng Hội sắc mặt dần dần trắng bệnh. Đỗ Đằng Hội trầm mặc một lát, đồng nhiên hung dữ chỉ vào Triệu Nhiên, quắc, như chính là người nào. Dám gào thét điện đường. Một mực nhắm mắt dưỡng thần nguyên Vô Cực Viện Giám Viện Trung Đằng Hoàng âm thầm cười trộm, rốt cuộc buồn cười, đứng dậy hướng Đỗ Đằng Hội cung kính nói, đạo này đồng tên cứ gọi Triệu Chí Nhiên, trước tuổi tháng tư nhập ta Vô Cực Viện, nay là niệm kinh đạo đồng, là Ngọc Hoàng các đại luyện sư Sở Dương Thành lĩnh nhập viện bên trong. Chương 36, mới vừa ra lò Triệu Tinh Chủ. Triệu Nhiên làm một lần chim đầu đàn, đem Vô Cực Viện lớn nghị sự triệt để quấy nhiễu, tăng thêm nguyên giám viện Trung Đằng Hoàng không có hảo ý nói xen vào, Tam Đô cùng tám đại chấp sự thái độ lập tức bắt đầu chuyển biến. Ra cái này đầu về sau, tiếp xuống tựa hồ liền không có Triệu Nhiên chuyện gì, hắn một lần nữa ngồi xuống, đứng ngoài quan sát trận này cho hay. Đầu tiên là Chu Đô giảng cùng La Đô quản thái độ cường ngạnh yêu cầu Đỗ Đằng Hội liền Triệu Nhiên vừa rồi hỏi thăm vấn đề làm ra minh xác giải đáp, ngay sau đó, tựa hồ vì che giấu mới vừa rồi bị bách túi đầu xấu hổ, Viên Đô chủ càng thêm cứng rắn đến gần như tức hồn hển biểu thị, không có Tây Chân Vũ Cung Tam Đâu nghị sự quyết nghị, Vô Cực Viện tuyệt không tiếp nhận cường tự sai khiến giám viện nhân tuyển, dù là người này tuyển tập thân liền xuất từ Tây Chân Vũ Cung. Không trách Tam Đô phản ứng kịch liệt, thật sự là Đỗ Đằng Hội trước đó cử động từ trên căn bản nhúng chàm Tam Đô giữ lại địa, hắn muốn đem trọng đại quyền quyết định trắng trợn cướp đoạt tới, Tam Đô có thể không bắn ngược sao? Tưởng Cao Công ngược lại là thái độ ôn hòa, nhưng hắn đồng dạng cho rằng, vẫn là nên tôn trọng đạo môn Tam Đâu nghị sự quyết sách lệ cũ, bởi vậy huyền chuyển hướng Đỗ Đằng Hội giúp cho khuyên can. Ngoại trừ người trong cuộc Tống Tuần Chiếu mặt lạnh xem kịch bên ngoài, cái khác liên lụy tới đám người, như Trương Điển Tạo, Lưu Kinh Chủ, Trần Tĩnh Chủ cực kỳ thuộc hạ lợi ích tương quan người, đều mượn cơ hội nhảy chân đối Đỗ Đằng Hội giúp cho chất vấn. Cái gọi là chúng nộ khó phạm, không phải mọi người không giận, chỉ cần có người ra mặt vùng cánh tay hô lên, tự nhiên cùng hưởng ứng. Mà lại đám này đạo sĩ đều là lịch luyện nhiều năm thâm niên nhân sĩ, rất rõ pháp không trách chúng đạo lý, huống chi đạo lý còn đứng ở bọn hắn một bên. Tương lai coi như Đỗ Phương Trượng có chỗ ôm hận, cứu hận giá trị hơn phân nửa cũng chỉ hội tụ tiêu tại cái thứ nhất ngoi đầu lên Triệu Nhiên trên thân, lúc này không náo, chờ đến khi nào. Số phòng đồng chấp sự rũ cụp lấy đầu, hắn trước kia chiếu cố qua mấy cái người hưởng ứng đồng dạng trầm mặc không nói, lúc này cũng không dám phạm chúng nộ, Đỗ Phương Trượng phủi mông một cái liền có thể rời đi, bọn hắn rốt cuộc còn muốn tại vô cực viện bên trong ăn cơm không phải. Trong hỗn loạn, cũng không biết là ai hô to một cuống họng, lần này rời chuyển là Ngọc Hoàng các sở đại luyện sư cho phép. Lập tức, toàn trường vì đó yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều lần nữa nhìn phía trốn ở trong góc Triệu Nhiên. Triệu Nhiên sắc mặt khó coi, cố nén các loại khó chịu, nhăn nhăn nhó nhó đứng lên ừ một tiếng, xem như cho câu nói này tăng thêm cường lực chú giải. Đỗ Đằng Hội đầy ngập lo nghĩ, quay đầu nhìn về phía Tam Đô, chỉ gặp Tam Đô cùng nhau gật đầu, hắn lập tức sắc mặt trắng xanh, phẩy tay háo bỏ đi. Đỗ Đằng Hội đêm đó liền xám xịt rời đi Vô Cực Sơn, chỉ có số phòng đồng chấp sự cùng mấy cái thất bại niệm kinh đạo đồng than thở cùng tại hắn xe ngựa sau tiễn đưa. Còn Vô Cực Viện đám người còn lại, thì tìm đủ loại lấy cớ không có rời núi đưa tiễn. Lần này thế nhưng là đem Tây Chân Vũ Cung Phương Trượng cho đắc tội hung ác, lúc này lại đụng lên đi, muốn kéo cửu hận giá trị sao. Bất quá mọi người cũng không chút lo lắng, bởi vì cho tới nay chưa từng mở miệng tỏ thái độ trung đẳng hoàng gia mặt đối mọi người hảo hảo chấn an một phen, liên đối Triệu Nhiên cũng được vài câu khích lệ. Triệu Nhiên ngược lại bởi vậy có chút hiểu được, hắn lúc đầu một mực tồn lấy kia phần bị xem như chim đầu đàn chịu súng bắn tâm tư như vậy buông xuống không ít. Tây Chân Vũ Cung phản ứng tương đương cấp tốc, không qua 7-8 ngày, chỉ lệnh văn bản rõ ràng truyền đến Vô Cực Sơn, Tưởng Chí Tiêu tấn Tây Chân Vũ Cung cao công, Tống Chí Nguyên rời chuyển Vô Cực Viện giám viện, Trương Chí Hoàn rời chuyển Vô Cực Viện tuần chiếu, Lưu Chí Quảng thăng Vô Cực Viện cao công, Trần Chí Trung thăng Vô Cực Viện điện tạo. Tiếp qua 2 ngày, phần thứ 2 chỉ lệnh phát đến Vô Cực Viện, đối Vô Cực Viện báo cáo bộ phận chức vụ biến động giúp cho duyệt lại, Mã Chí Lễ rời chuyển khách đường môn đầu, Triệu Chí Nhiên tấn kinh đường tỉnh chủ, Phương Chí Hòa tấn kinh đường kinh chủ vân vân. Theo chỉ lệnh ban bố, tân nhiệm điển tạo Trần Chí Trung tại Triệu Nhiên thúc dục dưới, rất nhanh liền hoàn thành mấy vị tân nhiệm quản sự đạo sĩ chức vụ bổ nhiệm văn thư, giao tân nhiệm giám viện Tống Chí Nguyên thân bút ký phát sau chính thức có hiệu lực. Đại Minh gia tĩnh 14 năm mùng 1 tháng 6, Triệu Nhiên lần nữa bước ra chật vật một bước, trở thành Vô Cực Viện kinh đường tỉnh chủ, chức trách của hắn là giáo sư chư đạo đồng kinh văn việt học. Thiên sư trong điện đơn giản thụ chức nghi thức kết thúc về sau, Triệu Nhiên lòng tràn đầy vui vẻ, bưng lấy mỡ đông như mới bổ nhiệm văn bản trở về phòng đi. Hắn bây giờ cũng rời phòng xá, chính thức tiến vào nguyên tĩnh chủ Trần Chí Trung không lui ra tới kia sắp xếp xứng phòng. Một lần phòng, Triệu Nhiên lập tức đóng chặt cửa phòng, không kịp chờ đợi đem mình kia phần bổ nhiệm văn bản lấy ra ngoài, đặt lên giường, lại đem nhà mình một mực gấp buộc lên dây lưng quần cởi xuống, rút ra cây kia chân tàng mảnh tác. Triệu Nhiên ban đầu đạt được căn này mảnh tác thời điểm, không có nhìn ra cái này vật đến cùng bảo bối ở nơi nào. Hắn tiến vào Vô Cực Viện, trở thành một hỏa công cư sĩ về sau, bị căn này mảnh tác hút miệng máu, lập tức thu hoạch được thai thính mắt tinh cái này một kim thủ chỉ kỹ năng. Tại Vô Cực Viện chờ đợi hơn nửa năm, thành công tấn cấp thụ điệp đạo sĩ về sau, căn này mảnh tác lại sinh ra dị động, từ kia phần thụ điệp văn thư trên tự động hấp thụ một loại nào đó tinh phách, sau đó Triệu Nhiên thành kỹ năng trên tăng thêm trí nhớ siêu quần cùng mở thiên nhãn hai hạng công năng. Dưới đây, Triệu Nhiên giả thuyết lớn mật, phỏng đoán căn này mảnh tác cùng hắn tại đạo môn bên trong thân phận và địa vị có một loại nào đó trực tiếp liên hệ. Thân phận của mình hoặc là địa vị mỗi lần một bước bậc thang, liền có thể thông qua căn này mảnh tác thu hoạch được nào đó hạng kim thủ chỉ kỹ năng. Cho nên Triệu Nhiên mới có thể thúc giục tân nhiệm điển tạo Trần Chí Trung mau chóng hạ đạt bổ nhiệm văn thư, hắn tốt dùng cái này chứng thực mình giả thiết. Kinh đường tinh chủ bổ nhiệm văn thư triển khai, giải phẳng đặt trên giường, lại đem mảnh tác phóng tới văn thư bên cạnh, Triệu Nhiên mắt không chấp nhìn chằm chằm mảnh tác, trong lòng phanh phanh chực nhảy. Ngay tại mấy cái trong nháy mắt, mảnh tác đột nhiên bắt đầu có chút rung động. Triệu Nhiên lập tức khẩn trương lên, kìm lòng không được ngừng thở, chỉ thấy mảnh tắc rung động càng ngày càng kịch liệt, đột nhiên một cái dừng lại, bên cạnh bày đặt vào bổ nhiệm văn thư trên bay lên một điểm bạch quang, trực tiếp dung nhập mảnh tắc bên trong, đột nhiên không thấy. Triệu Nhiên lần nữa cảm nhận được đã lâu tràn đầy bối rối, trời đất quay cuồng ở giữa ngã quỵ tại đầu giường phía trên. Mắt hắt trước, hắn cuối cùng một tia trong ý thức hoan hô một tiếng trời cũng giúp ta. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi Triệu Nhiên thức tỉnh về sau, chỉ cảm thấy toàn thân vết mồ hôi rơi. Trạng thái này Triệu Nhiên đã rất quen thuộc, hắn đem nó đưa về thoát thai hoán cốt một loại, hoặc là có thể xưng là tẩy cân phạt thủy. Hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, liền trước đó liền đánh tốt một thùng thanh thủy, cẩn thận lau sạch thân thể, sau đó đem mảnh tắc thận trọng một lần nữa giấu về đai lưng bên trong, bắt đầu trải nghiệm trên người mình phát sinh nào biến hóa. Hai thính mắt tinh vẫn như cũ, trí nhớ siêu quần cùng mở thiên nhãn như cũ, sau đó. Triệu Nhiên luôn cuống, bởi vì hắn đối với cái này hoàn toàn không có phương hướng, không biết nên từ nơi nào bắt đầu nghiệm chứng. Tại chỗ nhảy nhảy, nhiều lắm là cao ba thước, cũng không có người nhẹ như yến. Nhận lại đao cắt tay, đầu ngón tay lập tức gặp đỏ, nhìn đến không phải mình đồng ra sát. A a a, nâng lên giọng tới vài câu nam cao âm, không có nhìn thấy sóng âm xung kích. Lấy đầu đập vào tường, Triệu Nhiên ra đầu còn không cọ đến vách tường liền quyết định bỏ dở cái này thí nghiệm, hắn cảm giác có chút treo. Nâng quay hàm tại bên giường khổ tư thật lâu, trời đã tối rồi, còn không nghĩ ra cái thành tựu, thế là Triệu Nhiên quyết định đi ra ngoài thử vận khí một chút. Đẩy cửa phòng ra, liền gặp được tân nhiệm kinh đường kinh chủ Phương Chí Hòa bóng lưng, cái thằng này chính ôm cái dương gỗ hướng tiểu viện đối diện kia sắp xếp xương phòng bước đi. Hắn giống như Triệu Nhiên, thành kinh chủ về sau liền cải thiện ở lại điều kiện, chuyển vào nguyên lai lưu kinh chủ xương phòng, thành Triệu Nhiên đối diện hàng xóm, nhìn bộ dạng này, là còn không có chuyện xong nhà đâu. Triệu Nhiên ý tưởng đột phát, rón rén cùng sau lưng Phương Chí Hòa, đợi Phương Chí Hòa buông xuống hòm gỗ chuẩn bị mở cửa thời điểm, Triệu Nhiên đưa tay vô vô phía sau lưng của hắn, sau đó nhanh chóng thối lui hai bước. Phương Chí Hòa quay người, dùng sức hít mắt. Triệu Nhiên đại hỉ, nói, Phương Sư Huynh, thấy được ta sao? Phương Chí Hòa a một tiếng, giật mình nói, nguyên lai là Triệu Sư Đệ, ha ha, ân, xin lỗi, thấy không rõ lắm. Triệu Nhiên vui mừng không thôi, ám đạo hẳn là lần này thật sự là mở ẩn thân kỹ năng sao? Hắn trong hưng phấn run rẩy thanh âm hỏi, thật thấy không rõ sao? Làm sao cái thấy không rõ pháp? Cực kỳ mông lung vẫn là cực kỳ trong suốt. Hay là không nhìn thấy ta? Trời tối quá, không thấy rõ ngươi là ai? Cực kỳ ngay thẳng trả lời, lại lệnh Triệu Nhiên như rội gáo nước lạnh vào đầu, đầy ngập vui vẻ hóa thành hư ảo, thất vọng nói một tiếng a, xoay người rời đi. Phương Chí Hòa còn tại đằng sau hô, Triệu Sư Đệ, lần này đa tạ ngươi bên vực lẽ phải, ta đều nghe nói, sư huynh ta có thể thăng nhiệm kinh chủ, đều bái Triệu Sư Đệ ban tặng, còn xin đến ta trong phòng hơi tự, ta tốt châm trà gửi tới lời cảm ơn. Triệu Sư Đệ, ngươi làm sao? Triệu Nhiên cũng không quay đầu lại, hắn cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Chương 37, mới vòng xoáy. Không làm rõ ràng được trên người mình tình trạng, Triệu Nhiên trong chốc lát không cách nào có thể nghĩ, bởi vì phương diện này hắn chưa từng có cái gì kinh nghiệm mà theo, đành phải âm thầm hồi ức năm đó mình trong phòng làm việc pha trà lên mạng nhìn qua những cái kia tiên hiệp tiểu thuyết, ý đồ từ đó suy nghĩ ra một ít môn đạo tới. Liên ngọn đèn soi gương, trên trán cũng không có tử phủ hoặc là núi văn một loại ấn ký, vén tay áo lên cùng ống quần. Thủ đoạn cùng trên mắt cá chân cũng không cái gì bảo bối khảm vào hiện tượng. Ngồi xếp bằng lên giường, bấm niệm pháp quyết nhập tĩnh, nhắm mắt thật lâu, Triệu Nhiên thở dài lại lần nữa xuống giường, đan điền khí hải bên trong căn bản tìm không thấy cái gì nóng hầm hập con chuột con. Vỗ vô đầu, ngón tay hướng về phía trước hư điểm, một chỉ đâm không, trước mặt cũng không có cái gì kỹ năng hệ thống cửa sổ. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Nhiên thu thập ăn mặc, mang lên bộ kia trận bàn, chuẩn bị đến hậu sơn quan vân đài thử vận khí một chút. Đang muốn đi ra ngoài, lại nghe thấy bên ngoài sân nhỏ truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Triệu Nhiên nhĩ lực cực dai, lúc này phân biệt ra được người là ai, thế là đẩy cửa phòng ra, đi vào dưới thềm chờ. Đi vào trong viện đều là người quen, dẫn đầu chính là Mạc Chí Hưng. Mạc Chí Hưng sớm nhất cùng Triệu Nhiên không có gì gặp nhau, một cái là chấp trưởng đạo viện Vũ Lực Phương Đường Tuần Sơn đường đầu, một cái là vừa nhập đạo viện Hỏa Công cư sĩ, tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ. Về sau Triệu Nhiên cùng Trương Trạch, Kim Cửu bọn người phát sinh xung đột, thông qua Vu Chí Viễn phương pháp cùng Mạc Chí Hưng nhắc lên quan hệ, đạt được Mạc Chí Hưng thiên vị chiếu cố, tại cướp đoạt đạo viện nguyên liệu nấu ăn cung cấp tranh chấp bên trong đại hoạch toàn thắng, từ đây liền coi như có giao tình. Ở trong quá trình này, quan nhị bọn người bởi vì ở giữa liên lạc cùng xuất lực, cũng leo lên Mạc Chí Hưng cạnh cửa. Lần này vô cực viện đạo sĩ chức vụ một lần nữa phân phối bên trong, bởi vì nhiều một cái khố phòng kho đầu chức vụ, Triệu Nhiên liền dứt khoát đem Mạc Chí Hưng danh tự lấp vào. Và cả ngày giới vất vả tuần sát phương đường đường đầu so sánh, khố phòng kho đầu không chỉ có nhẹ nhõm nhàn hạ, mà lại chất béo phong phú, đương nhiên là cái mỹ xoa, cho nên Mạc Chí Hưng cao hứng phi thường, đêm nay chính là hướng Triệu Nhiên nói lời cảm tạ. Theo sát sau lưng Mạc Chí Hưng, là Triệu Nhiên đám kia lão bằng hữu, Quan Nhị Ca, Tiêu Thản, Chu Hoài, Giả Mập Mạc bọn người. Đem mọi người nhiệt tình đón vào, hắn cùng Mạc Chí Hưng phân chủ khách ngồi xuống, Quan Nhị Ca bọn người thì đứng ở một bên hầu hạ. Triệu Nhiên để Quan Nhị Ca mấy người cũng ngồi xuống, nhưng bọn hắn lại ngay cả khoát tay, công bố không dám vượt qua quy củ, Triệu Nhiên khuyên mấy lần cũng vô dụng, liền dứt khoát coi như thôi. Hắn cũng thấy rõ, có Mạc Chí Hưng ở chỗ này, Quan Nhị mấy người bọn hắn là quyết định không dám tùy ý. Mạc Chí Hưng nói rõ ý đồ đến, nói là đều nhờ Triệu Nhiên công tiến cử, cho nên dâng lên lễ mọn vân vân. Triệu Nhiên cưỡng ép đem Mạc Chí Hưng đưa tới lễ mọn đẩy trở về, nghiêm mặt nói: Mạc sư huynh nếu là lại muốn khách khí, đừng trách sư đệ ta trở mặt. Nói đến Mạc Chí Hưng cười ha ha, thu hồi ngân phiếu sau lại đưa ra muốn tìm thời gian bày rượu gửi tới lời cảm ơn. Mạc Chí Hưng vốn là nghiêm chỉnh niệm kinh đạo đồng xuất thân, nhưng bởi vì trưởng kỳ cùng Phương Đường cái nhóm này vũ phu pha trộn cùng một chỗ, người cũng nhiều mấy phần hào khí. Thừa dịp Mạc Chí Hưng tâm tình tốt, Triệu Nhiên mượn cơ hội đưa ra, có phải hay không mời Mạc Chí Hưng suy nghĩ một chút quan nhị sự tình. Quan nhị đến nay còn tại Tịnh Phong dạ phố, nói đến hắn nhập vô cực viện cũng vẫn chưa tới 3 năm, cái này tại vô cực viện một đám hỏa công cư sĩ bên trong là rất bình thường, như Triệu Nhiên loại người này tuyệt đối thuộc về dị số. Triệu Nhiên nhập vô cực viện mới hơn 2 năm một điểm, từ thanh phòng nhảy đến đồ ăn phòng, sau đó thụ điệp nhập kinh đường, lại thăng làm kinh chủ, loại này nhảy vọt tốc độ đã trở thành hỏa công cư sĩ nhóm trà dư tiểu hậu chuyện phiếm truyền kỳ, so năm đó Vu Chí Viễn nhảy vọt tốc độ còn nhanh hơn. Nhưng Triệu Nhiên là cái cực kỳ niệm tình cả người, hoặc là nói thực chất bên trong coi như khoan hậu, hắn tiến bộ, có cơ hội đương nhiên liền nghĩ hẳn là chiếu ứng năm đó những cái kia người cũ. Mạc Chí Hưng lúc này một ngụm đáp ứng. Hắn mặc dù từ Phương Đường thay đổi ra, nhưng Phương Đường giả chấp sự cùng hắn quan hệ vô cùng tốt, điều một cái thanh phòng hỏa công cư sĩ đến Phương Đường đi làm việc, cũng không phải việc ghê gớm gì, đã Triệu Nhiên mở miệng, hắn đương nhiên muốn bán hơn phần nhân tình này, huống chi quan nhị còn chuyên nghiệp cùng một đâu. Quan nhị đại hỉ, mượn Triệu Nhiên trong phòng nước trà, trịnh trọng việc cảm tạ Triệu Nhiên cùng Mạc Chí Hưng. Lần này trong phòng bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, giả mập mạp cùng Tiêu Thản đều đang không ngừng chúc mừng quan nhị, Chu Hoài cũng tại một bên mười phần hâm mộ. Giả mập mạp cùng Tiêu Thản một cái tại phòng 8, một cái tại lửa phòng, đã sớm thoát khỏi quét đường sự vụ, nhưng Chu Hoài thế nhưng là vẫn còn tiếp tục tân tân khổ khổ quét đường đâu. Triệu Nhiên cũng nhìn ra Chu Hoài sắc mặt cô đơn, lập tức lại hỏi Mạc Chí Hưng, có thể hay không nghĩ biện pháp để Chu Hoài cũng động một chút. Mạc Chí Hưng đồng dạng cởi mở đáp ứng, nói là mình đi khố phòng về sau, vài ngày nữa quen thuộc tình huống, liền đem Chu Hoài điều tới, Chu Hoài lập tức vui mừng nhướng mày. Thấy sắc trời đã muộn, Mạc Chí Hưng mấy người cũng không lâu kéo dài, đồng loạt cáo từ rời đi. Đem Mạc Chí Hưng bọn hắn đưa tới đi, Triệu Nhiên liền từ nhỏ buồn hoa đằng sau đem kim cựu sách ra. Cái thằng này đã sớm tới, vừa rồi Triệu Nhiên chiêu đãi Mạc Chí Hưng đám người thời điểm chỉ nghe thấy hắn tại cửa ra vào bồi hồi tiếng bước chân, về sau lại giấu ở buồn hoa nhỏ phía dưới, lộ ra lén lén lút lút. Triệu Nhiên trách mắng, vì sao không chính đại quang minh đến? Nhất định phải trốn trôn tránh tránh, người khác gặp. Còn tưởng rằng ta có cái gì việc không thể lộ ra ngoài đâu. Kim Cửu vội vàng kinh sợ nhận sai, nhưng vào nhà sau nhưng lại hết nhìn đông tới nhìn tây một lát, đem cửa phòng đóng chặt. Triệu Nhiên cũng lời lại nói hắn, chỉ là lắc đầu nói, dứt lời, đêm hôm khuya khoắt tới, có cái gì sự tình sao? Kim Cửu trước chúc mừng một phen Triệu Nhiên tấn trước, sau đó đệ thấp cuống họng nói, Triệu tính chủ, vài ngày trước ta dò thăm một sự kiện, trước đó đã từng bẩm cáo qua tính chủ. Vài ngày trước, Triệu Nhiên một suy nghĩ, nhớ lại. Lúc ấy Kim Cửu đã từng vội vã đi tìm mình, nhưng là bị mình đuổi đi tìm Tưởng Cao Công, bởi vậy liền chưa kịp nói rõ. Ngươi nói là Trương Trạch nghe ngóng Hồ Thị cha con sự tình. Chính là việc này. A, chuyện này không có lo lắng, không sao. Triệu Nhiên khoát tay chặn lại, hơi không kiên nhẫn, hắn sốt ruột đến Hậu Sơn Quan Vân Đài diễn luyện trận pháp, không có rảnh vì chuyện này mà chăm chỉ. Ngày đó nghe Kim Cửu đại khái bẩm báo về sau. Hắn căn bản không để ý thông qua Hồ Thị cha con tuyên dương Trương Trạch cùng Kim Cửu chuyện xấu lấy thuận tiện mình thượng vị, việc này làm được mặc dù bí ẩn, nhưng chỉ cần là cái người biết chuyện, đều biết đằng sau có tay chân của mình. Bất quá thì tính sao? Ngay cả Hồ Thị cha con chính mình cũng không biết là người phương nào chỉ thị, Trương Trạch muốn tìm chứng cứ cũng tìm không thấy, đã không có chứng cứ, mình đương nhiên sẽ không thừa nhận. Huống chi mình thân phận hôm nay không phải bình thường, coi như nhận hạ chuyện này, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Triệu Nhiên liếc mắt nhìn về phía ở trước mặt mình không người Kim Cửu, dứt khoát đùa nghịch lên lưu manh, ừm, việc này cũng không cần hắn đi nghe ngóng, ngươi có thể nói cho hắn biết, chính là ta phía sau sai khiến. Nhìn xem hai người các ngươi đối Hồ Thị cha con làm chuyện tốt, quả thực là bại hoại ta đạo môn danh dự, đáng tiếc ngày đó ta vô cực viện trên dưới là các ngươi chỗ che đậy, vì vậy ta không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, đang vì vạch trần các ngươi. Bất luận lời nói này đến tột cùng nhịn không kiên nhẫn được mảnh cứu. Nhưng Triệu Nhiên lại nói đến quang minh lẫm liệt, tăng thêm hắn hiện tại kinh đường tĩnh chủ quang hoàn tăng thêm, thái độ này tuyệt đối cấp cao khí quyển cao cấp. Kim Cửu lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt, kinh sợ cúi đầu nhận sai, biểu thị mình đã khắc sâu tỉnh lại, kiên quyết sửa chữa, quyết định cùng vô sỉ Trương Trạch triệt để phân rõ giới tuyến, vì vậy đến đây hướng Triệu tĩnh chủ vạch trần Trương Trạch không biết hối cải. Triệu Nhiên đối Kim Cửu tỏ thái độ rất hài lòng, hảo nôn trấn an Kim Cửu một phen, hỏi, ừm, Dứt lời, cái kia Trương Trạch làm sao không biết hối cải rồi? Hắn vẫn còn đang đánh ngay sao? Ta không phải mới vừa đều nói sao, ngươi liền đi nói cho hắn biết, việc này là ta làm, nhìn hắn lại có thể thế nào? Kim Cửu vội nói, chính là a. Kia Trương Trạch còn tại không ngừng nghe ngóng, những ngày qua luôn luôn vây quanh ở Hồ gia tiểu nương tử bên người. Triệu Nhiên cười lạnh, ta nhìn hắn là sắc tâm bất tử, còn muốn chiếm người tiện nghi. Nói, đông nhiên cảm thấy hứng thú, hỏi tới bắt quái, hắn có phải hay không lại muốn Hồ thị tiểu nương tử tiếp khách? Có phải hay không xong việc lại không trả tiền? Ha ha! Ngươi lại tinh tế nói đến. Lời này lại đem Kim Cửu mang vào, Kim Cửu xấu hổ lấy rũ sạch nói, ừm. Ta về sau đem tiền bổ sung. Nói chuyện của hắn, tại sao lại nhắc lên ngươi rồi? Thật sự là không hiểu thấu. Ngươi lại nói hắn. Ê! Nói hắn. Đúng, kia Trương Trạch không phải mình muốn đi, là thụ số phòng đồng chấp sự sai khiến mà đi. Triệu Nhiên khẽ giật mình, lập tức cười lạnh, đồng chấp sự. Hẳn là hắn còn muốn lật bàn. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Triệu đạo trưởng, tiểu nhân nghe nói, đồng chấp sự cùng Trương Trạch bọn hắn, chuẩn bị cho Hồ thị cha con ăn cái Phật môn cư sĩ danh hào, nói bọn hắn là Phật môn phái tới mật thám, còn nói muốn đem Triệu đạo trưởng ngài liên lụy đi vào. Vu Hoan sao? Triệu Nhiên bắt đầu rơi vào trầm tư. Chương 38, ngồi xổm chân tường thời gian. Triệu Nhiên nguyên lai tưởng rằng đồng chí Khôn cùng Trương Trạch đám người kia muốn nghe ngóng hắn năm đó sau lưng cổ động Hồ thị cha con sự tình, hòng bắt hắn lại chân đau. Cho nên ngay từ đầu cũng không thèm để ý chuyện này, coi như bây giờ nói mở kỳ thật cũng không có gì lớn, lấy Triệu Nhiên giờ này ngày này thân phận, bằng hắn tại vô cực viện cao tầng bên trong nói chuyện phân lượng, vài phút liền có thể bãi bình. Nhưng nghe Kim Cửu bẩm báo về sau, hắn liền không thể không thờ ơ, một khi Hồ thị cha con bị cắm trước Phật môn mật thám tội danh, vậy hắn cũng sẽ bị liên lụy đi vào, rất dễ dàng bị vu hãm là cấu kết Phật môn. Tại Bạch Mã Sơn chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng bối cảnh dưới. Cái này tội danh cũng không phải đùa giỡn, chỉ là để ngươi hiệp trợ điều tra, ngươi liền phải lột một tầng ra. Hắn cũng không tâm tư đến hậu sơn biểu thị trận pháp, hảo ngôn trấn an Kim Cửu một phen, đồng ý tại Tống giám viện trước mặt đại lực tiến cử về sau, đem Hoan Thiên Hỉ Địa Kim Cửu đuổi đi, liền lặng lẽ đi vào hậu viện. Thuận Minh ở lại nơi đó dây thừng leo tường mà ra, Triệu Nhiên tìm đầu đường nhỏ trực tiếp xuống núi. Vô Cực Sơn sơn môn hạ đã tạo thành một cái chợ, rất nhiều cửa hàng đều ở nơi này mở có cửa hàng, có xây phòng xá. Làm vô cực viện nguyên liệu nấu ăn cung ứng tổng thương, Kim trưởng quỹ một tháng cũng có hơn phân nửa thời gian dài ở nơi này. Kim ký vừa gạo một năm này sinh ý thịnh vượng, buôn bán hàng hóa sớm đã không chỉ mễ lương một hạng, ăn thịt, rau xanh, trái cây đều có ổn định cung hóa con đường, cho nên khố phòng cũng xây dựng thêm rất lớn, bọn tiểu nhị nghỉ trọ phòng xá cũng tăng thêm vài gian. Kim ký vừa gạo còn chưa kịp đóng dấu trồng tường đây, hình thành đơn độc viện lạc, cho nên Triệu Nhiên không làm kinh động người bên ngoài. Đi thẳng tới Kim trưởng quỹ gian kia quen thuộc nhà gỗ trước. Cổng nằm chỉ con chó vàng, gặp có người tới, lập tức cảnh giác mà thấp giọng sủa vang hai tiếng, Triệu Nhiên quen thuộc, trực tiếp ném đi cái bánh bao quá khứ, nhẹ nhàng tiếng gọi lại hoàng, lại tiến lên vuốt vuốt chó cổ, kia chó vàng thấy là người quen, khéo léo điêu lên bánh bao, nằm dạp trên mặt đất, mặc cho Triệu Nhiên vuốt lông trấn an. Trong phòng sớm nghe được động tĩnh, cửa vừa mở ra, Kim trưởng quỹ nhô đầu ra nhìn một chút, nói khẽ, Triệu đạo trưởng tới. Lại trở về đổi kiện áo choàng ngắn phụ thêm, ra hướng Triệu Nhiên làm lễ. Triệu Nhiên nghiêng mắt nhìn gặp trong phòng dưới ngọn đèn có một đầu nữ nhân như ngó sen tinh tế cánh tay, cười hỏi, tựa hồ không phải ngươi bà nương. Ngươi ngược lại là hảo hảo khoái hoạt. Kim trưởng quỹ hát hát nói, đều nhờ hậu ái, toàn bộ nhờ đạo trưởng tài bồi. Triệu Nhiên nói, đi theo ta. Đi đầu đi ra ngoài, Kim trưởng quỹ vội vàng ở phía sau đuổi theo. Đi tới một chỗ bí ẩn trống trải chỗ, Triệu Nhiên hỏi, năm ngoái, ân. Năm trước thời điểm, kia Hồ thị cha con sự tình, còn nhớ rõ không? Kim trưởng quỹ sững sờ, thừa dịp ánh trăng nhìn trộm đi xem Triệu Nhiên sắc mặt, phỏng đoán một lát, lắc đầu nói, cái gì Hồ thị cha con? Đạo trưởng y tứ, tiểu nhân nghe không hiểu. Triệu Nhiên gật đầu, vậy là tốt rồi. Đúng, ta nghe nói trong nội viện có người đang hỏi thăm Hồ thị cha con tin tức, nói bọn hắn là ám thông Phật môn mật thám, ngươi biết việc này sao? Kim trưởng quỹ ngẩn ngơ, suy nghĩ nửa ngày, thận trọng nói. Là trong huyện thành thuyết thư hát khúc Hồ thị cha con sao? Ta đây lại không rõ lắm, ta ngày thường cùng bọn hắn cha con cũng không đánh qua liên hệ gì, bọn họ có phải hay không Phật môn thám tử, ta nơi nào hiểu được. Triệu Nhiên ngoáy đầu lại nhìn chằm chằm Kim trưởng quỹ, cũng không biết trải qua bao lâu, mới nói, không sai, vậy ta an tâm. Kim trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra, phía sau một thân mồ hôi lạnh. Lau mồ hôi, hắn do dự hỏi, đạo trưởng, là đã xảy ra chuyện gì sao? Triệu Nhiên thản nhiên nói, cũng không có gì lớn sự tình, liền là hỏi một chút ngươi cùng Hồ thị cha con có cái gì liên lụy liên quan. Kim trưởng quỹ lập tức hiểu rõ, chỉ thiên lập thể nói, lão thiên gia, cái nào hỏng lương tâm khốn nạn dội ta nước bẩn. Ta cùng Hồ thị tuyệt không nửa phần liên quan. Trước kia cũng chỉ xa xa nghe qua bọn hắn hát khúc, nhưng xưa nay không có trò chuyện qua một câu, Hồ thị bên kia cũng giống vậy, đạo trưởng có thể đi hỏi bọn hắn xảy ra bất kỳ chuyện gì đều không liên quan gì đến ta, điểm này mời đạo trưởng tin tưởng ta, nếu bị thiên lôi đánh chết. Cực kỳ tốt. Người tiểu nhị đâu? Hoặc là thân bằng, bọn hắn. Cũng không liên quan, đạo trưởng cứ yên tâm là được. Tóm lại đừng kéo tới trên người ngươi liền tốt, ngươi là ta bao bọc, ngươi muốn xảy ra chuyện, ta bên này cần không dễ nhìn. Tiểu nhân minh bạch. Ân, không biết đến tột cùng là ai ở bên trong tắc quái. Đạo trưởng có thể lộ ra một hai. Nói cũng không sao, là số phòng đồng chấp sự, ra mặt chính là hỏa cư Trương Trạch. Triệu Nhiên giao ngọn nguồn, gặp Kim trưởng quỹ sắc mặt đống nhiên hiện khó coi, biết hắn e ngại. Bởi vì nói, ngươi cũng chớ sợ, chỉ cần với ngươi không quan hệ, người bên ngoài cũng bắt nạt không đến trên đầu ngươi, có cái gì sự tình trực tiếp tìm ta chính là. Đúng, ta hôm nay tân tấn kinh đường tinh chủ. Kim trưởng quỹ đại hỉ, không người thi lễ, chúc mừng đạo trưởng. Biết ta làm sao đột nhiên thành tinh chủ sao? Đạo trưởng tài cán hơn hẳn, bài tập cực dai, hiểu rõ lý lẽ. Đánh giám. Nói cho ngươi thôi, họ Đồng muốn làm giám viện, bị ta cứng rắn kéo xuống. Ta cái này tính chủ liền là dẫm lên đầu của hắn thượng vị. Kim trưởng quỹ lập tức mặt mày hớn hở. Đã manh mối này liên lụy không đến trên người mình, Triệu Nhiên liền an tâm nhiều, hắn tử vừa rồi một phen nói chuyện bên trong cũng đối Kim trưởng quỹ thủ đoạn có đại khái phán đoán, biết mình hẳn là không ngại. Trở lại vô cực viện, Triệu Nhiên tiện đường sờ đến đồng chấp sự cư bỏ đi nghe lén một lát, ngoại trừ đồng chấp sự tiếng ngáy bên ngoài, không có bất kỳ cái gì kết quả. Hắn lại đi một chuyến cơm phòng hỏa cư phòng xá. Đồng dạng không nghe lén đến Trương Trạch có cái gì dị động. Liên tục 3 cái ban đêm, Triệu Nhiên đều liên tục gây án, hàng đêm trèo tường trên căn nghe lén, muốn bằng vào mình nhĩ lực cực giai ưu thế hỏi tham gia một ít tin tức, nhưng không thu hoạch được gì. Cái này rất bình thường, cơ hồ có rất ít người sẽ thường xuyên nói một mình, thích lầm bầm lầu bầu, tuyệt đại đa số đều cùng một loại nào đó tật bệnh có quan hệ trực tiếp. Bất quá có bền lòng người sự tình lại thành, Triệu Nhiên mỗi đêm nghe lén không ngừng, rốt cục vẫn là đạt được ước muốn. Tối hôm đó Triệu Nhiên lại chạy tới số phòng đồng chấp sự bên ngoài sân nhỏ, vừa vặn nghe được đồng chấp sự cùng Trương Trạch đối thoại. Vô pháp khả thi, tra xét thật lâu, Hồ lão nhân tại bản huyện cũng không cái khác thân thuộc, chỉ một trai một gái. Ta đi thông nha môn chủ quan hộ phòng lao tiền, lật nhìn bản huyện sổ sách, Hồ thị ba người cũng không tại tịch. Ngu xuẩn, Hồ thị lo liệu tiện dịch, nơi nào sẽ đăng ký tại chính tịch lên. Khi đi phủ thành giáo phường ti tra xem xét nền tảng, cũng phái người đi. Giáo phường ti đầu kia cũng không có, ngược lại là có Hồ thị lộ dẫn lập hồ sơ, bọn hắn là từ thành đô tới. Vậy liền đi thành đô cha. Đi, lộ dẫn đúng là thành đô phủ ghi mục, mà lại có bên kia giáo phường ti phê chuẩn, thủ tục là đầy đủ. Hồ thị là thành đô người. Không biết. Hắn tại thành đô giáo phường ti ngăn tịch cực kỳ hoàn mỹ, trong nhà cũng không những thân nhân khác, lẻ loi trơ trọi liền ra ba. Giáo phường ti trên dưới quan lại đối Hồ thị đều không có ấn tượng. Mở cho hắn phê chuẩn chính là giáo phường ti trái thiểu múa Trương Đoan, nhưng Trương Đoan đối với mình mở chương này phê chuẩn không có ấn tượng, thành đô phủ ghi mục lộ dẫn phùng sư ra còn tại, nhưng hắn hàng năm ghi mục lộ dẫn không hạ hàng ngàn, đồng dạng không nhớ rõ. Cái này, Hồ thị tại Cốc Dương huyện có hay không chi giao hảo hữu? Nhà này người độc lai độc vãng, cùng hàng xóm đều không liên hệ. Hẳn là trong viên đá đụng tới. Quả nhiên là, chấp sự, kỳ thật theo ta nhìn, cái này Hồ thị ba người đã không có thân bằng bạn cũ. Lai lịch lại thật không minh bạch, ngược lại dễ dàng cài lên tội danh. Chụp mũ tội danh không khó, nhưng như thế nào dính dáng đến họ Triệu. Trước đó ta liền nhìn ra người này không đơn giản, cho ngươi đi tra một chút Hồ thị, đáng tiếc vẫn là động thủ chậm, nếu sớm đem nó trừ bỏ, nơi nào sẽ còn để họ Tống chiếm tiện nghi. Lúc này Đỗ Phương Trượng chạy nói rõ ràng, nhất định phải cho hắn một ít giáo huấn, nếu không khó xả cơn giận này. Là, ngày đó ngươi cùng Kim Cửu chuyện xấu truyền đi xôn xao. Bên trong tất nhiên có họ Triệu dở trò, họ Triệu khẳng định cùng Hồ thị có dính dấp, vô luận như thế nào muốn tìm tới thiết thực bằng chứng. Ta mặc kệ ngươi làm thế nào, tóm lại muốn để Hồ thị đem bên trong nền tảng bản giao minh bạch, mau chóng. Chuyện này làm xong, ta bảo vệ ngươi năm nay nhập điệp, nếu là ban sai, ngươi cũng không cần ở trong viện kiếm sống, minh bạch chưa? Số phòng bên trong nói chuyện kết thúc, Triệu Nhiên nghe thấy Trương Trạch mở cửa rời đi, hắn lại chờ một lát chỉ chốc lát, lúc này mới rón rén lặng lẽ rời đi. Trương Trạch sẽ làm thế nào, Triệu Nhiên cũng có chỗ suy đoán, dựa theo đồng chấp sự ý tứ, rất có thể muốn hướng Hồ thị hạ ngạnh thủ. Hồ thị thuộc về dân đen, không cần nghĩ đều biết, đối mặt Trương Trạch loại địa phương này hào cường tử đệ thời điểm, khẳng định là phải bị nghiền ép, bất quá Triệu Nhiên cũng không quá lo lắng, coi như Trương Trạch sai xử Hồ Thị liên quan vu cáo mình, chỉ cần không có chứng cứ xác thực, mình liền không khả năng trên lưng Tư Thông Phật môn cái này tội danh. Triệu Nhiên tin tưởng, Vô Cực Viện bên trong không ai có năng lực vu hãm chính mình. Chương 39, Đồng Lão. Từ khi nghe lén đồng chí Khôn cùng Trương Trạch chân tường về sau, Triệu Nhiên thoảng qua buông xuống căng cứng thần kinh, đồng chí Khôn cùng Trương Trạch cho đến trước mắt còn không có tìm tới mình cùng Hồ Thị ở giữa có liên lụy chứng cứ xác thực, vậy đã nói rõ Kim trưởng quỹ trước đó làm việc tương đương bí ẩn, rất khó bị bắt được người chân đau. Bất quá chuyện này y hề nguyên không thể phớt lờ, biện pháp tốt nhất liền là ngay từ đầu liền bảo vệ tốt Hồ Thị, không khiến cho bị cài lên Phật môn mật thám tội danh. Ngày thứ hai ban đêm, Triệu Nhiên còn tại nhà mình trong phòng khổ tư, ngay tại suy nghĩ đến tột cùng làm sao che chở Hồ Thị, cũng không khiến cho bị không duyên cớ vu hãm, lại không bại lộ sau lưng mình làm chủ thân phận thời điểm, Vô Cực Viện bỗng nhiên tới một tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu thân cao không đến 5 thước, hoa dâm râu ria cùng lông mày quấn ở cùng một chỗ, đều thuận tại đồng dạng hoa dâm tóc dài bên trên, dùng một cây rách dưới 3 tấc que gỗ kết cái búi tóc, tóc dài một mực kéo tới chỗ đầu gối, cũng không phân rõ đến tột cùng là 60 tuổi vẫn là 80 tuổi, thậm chí nói là qua 100 tuổi chỉ sợ cũng không ai hoài nghi. Hắn chống một cây chỉ riêng chăm chú một trượng, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại Vô Cực sân dưới, sau đó một bước rẽ ngang trèo lên trên đường cũng không biết thở phì phò nghỉ ngơi mấy lần chân, ấp úng rốt cục bỏ tới trước sân môn. Lấy xuống bên hông treo một cái cực đại hồ lô, ung ngục rót hết một miệng lớn hoàng tửu, tiểu sắc dâng lên, hun đến mặt mũi tràn đầy hồng nhuận, da thịt càng thêm tinh nhuận trong suốt. Thỏa mãn thở dài, lão đầu lấy một trượng đốt gõ lên Vô Cực viện cửa lớn. Trời tối người yên, tiếng đập cửa lộ ra phá lệ vang dội, phòng thủ cửa lớn Tạp Dịch Hỏa cư dẫn theo ngọn đèn từ cửa hông mà ra, mượn ánh đèn đánh giá lão đầu một lát, hỏi: "Người nào gõ cửa?" Lão đầu đưa tới một trương danh thiếp, kia hỏa cư nhận lấy xem xét, lập tức như bay đi vào bẩm báo. Không trở tay kịp, Vô Cực viện bên trong vang lên một mảnh xốc xếch tiếng bước chân, ngay sau đó cửa chính mở rộng, Tống giám viện cùng Tam đô đều tới, đem lão đầu đón vào. Trải qua không lâu lắm, thiên sư trong điện tăng thêm hơn 10 chi cao nến, đem trong cung điện chiếu lên sáng trưng, Tống giám viện cùng Tam đô cung thỉnh lão đầu nhập bên trong, lại phái một hỏa cư vung ra chân chạy về phía Liêu phòng, đem đầy bụng điểm khả nghi Triệu Nhiên truyền quá khứ. Triệu Nhiên trên đường đi không ngừng buồn bực, hỏi thăm kia truyền lời hỏa cư, cũng không hỏi ra manh mối gì tới. Đi vào thiên sư trong điện, chỉ thấy Tống giám viện bồi tiếp một cái trắng bóng râu ria lông mày pha trộn cùng một chỗ không phân biệt được tiểu lão đầu, La đô quản, Viên đô chủ cùng Chu đô giảng đều đang ngồi, ngay tại tùy ý nói chuyện phiếm. Gặp Triệu Nhiên đến, Tống giám viện đem hắn mời đến phụ cận, hướng tiểu lão đầu nói, vị này chính là ta Vô Cực viện kinh đường tĩnh chủ Triệu Chí Nhiên. Lại đối Triệu Nhiên mỉm cười nói, Triệu sư đệ, tới gặp qua đồng lão, đồng lão là Ngọc Hoàng Các Sở đại luyện sư đệ tử. Tiểu lão đầu đầu cùng trống lúc lắc giống như tả hữu lắc lư, không phải đệ tử, là ký danh đệ tử, ta cũng không phải các ngươi người trong đạo môn, nhất thiết không thể náo lan lộn. Tống giám viện cười một tiếng, còn đợi tiếp tục mở miệng giới thiệu, tiểu lão đầu liền vội không dằn nổi vọt thẳng Triệu Nhiên nói, ngươi chính là Triệu Chí Nhiên. Sư phụ ta đưa đến Vô Cực viện đến cái kia. Ta nghe nói qua ngươi. Triệu Nhiên thấp phỏng trong lòng, ám đạo hỏng, khổ chủ tìm tới cửa, tiến lên chắp tay, gặp qua đồng lão, tiểu đạo chính là Triệu Chí Nhiên, may mắn được ngày đó đại luyện sư cứu giúp, mới giữ được tính mệnh. Hắn không biết vị này Sở đại luyện sư ký danh đệ tử đột nhiên đến thăm Vô Cực viện đến tột cùng có cái gì sự tình, nhưng đã đem mình kêu đến, nói rõ 10/8/9 cùng mình tương quan, chỉ là không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, chỉ sợ chuyện xấu khả năng tương đối lớn, bởi vậy cũng không dám nhiều lời, sợ câu nào nói sai lập tức lộ hãm. Đồng lão mỉm cười trên dưới đánh giá Triệu Nhiên một phen, sau đó phất tay hướng Tống giám viện bọn người nói, các ngươi tất cả giải tán đi, đêm hôm khuya khoát, cũng không tốt bồi tiểu lão nhân ở chỗ này khô tọa, mà lại việc này cũng cùng các ngươi vô can, đều đi nghỉ ngơi đi, Triệu tiểu nói ở chỗ này là được rồi. Tống giám viện bọn người lập tức đứng dậy, cung cung kính kính hướng tiểu lão đầu cáo từ, sau đó tràn đầy hâm mộ nhìn một chút Triệu Nhiên, từng cái rời đi, thiên sư trong điện chỉ còn lại đồng lão cùng Triệu Nhiên. Đồng lão vây quanh Triệu Nhiên đổi tới đổi lui, Triệu Nhiên bị hắn thấy toàn thân khó chịu, thầm nghĩ nhìn điệu bộ này, Sở Dương Thành là phái hắn tới Hưng sư vấn tội, ta thẳng thắn lưu manh một ít, trực tiếp nhận lầm dẹp đi, muốn đánh phải phạt theo hắn chính là, dù sao địa vị không nhân ra cao, đánh nhau lại đánh không lại, liền nói ly đều tại người ta một bên, không nhận sợ là tuyệt đối không có khả năng qua quan. Đang muốn mở miệng nhận lầm, đồng lão lại chật chật tán thưởng một phen, không tệ, không tệ, ngược lại có mấy phần tư chất. Khó trách như thế cơ linh, hiểu được cho ta mượn sư phụ tên tuổi, thế mà lẫn vào không tệ, bất quá hơn 2 năm đi, vậy mà thành kinh đường tính chủ, ta là nên nói ngươi cả gan làm loạn đâu, vẫn là thông minh lanh lợi đâu. Nên tới rốt cục vẫn là tới, Triệu Nhiên hướng đồng lão không người thi lễ, xoay người cúi đầu nói, ta vốn không ý như thế, chỉ là có chút sự tình bắt đầu liền thu lại không được đuôi, càng ngày càng sai. Tóm lại hết thảy đều là lỗi của ta, nhưng bằng đồng lão xử trí chính là đang nói, hắn đông nhiên hình như có sở ngộ, có chút không dám tin hỏi tới một câu, chờ một chút, đồng lão. Lão nhân gia ngài mới vừa nói cái gì tư chất? Đồng lão cười ha hả gật gật đầu, đúng vậy à, ngươi vẫn là có mấy phần tư chất, có lẽ chính là sư phụ ngày đó cứu ngươi, đem ngươi đưa vào đạo môn nguyên nhân. Có hay không tư chất, chuyện này Triệu Nhiên rõ ràng nhất bất quá, trước đó Sở Dương Thành cùng Đại Trác, Tiểu Trác đạo trưởng đều nói qua, trên người mình là không có gì tư chất cùng căn cốt, coi như không tin được Đại Trác, Tiểu Trác phán đoán, chẳng lẽ còn không tin được Sở Dương Thành sao? Nhưng bây giờ lão đầu này còn nói cái gì mình có mấy phần tư chất, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giải thích hợp lý nhất, liền là cây kia mảnh tác, cùng trước mấy ngày mình thăng làm tĩnh chủ về sau mảnh tác biến hóa. Triệu Nhiên vẫn có chút không dám tin, run rẩy thanh âm hỏi, đồng lão, ta quả nhiên có tư chất sao? Tư chất có cao hay không? Phải chăng có thể đi tu đạo? Đồng lão cười nói, không người cùng ngươi đã nói sao? Ngươi xác thực có mấy phần tư chất, trong ngoài ánh nhuận, ánh mắt thông sáng, nhưng nhuận độ không đủ, quang trạch kém cỏi, tư chất không tốt. Tốt không tốt Triệu Nhiên căn bản không quan tâm, mấu chốt là giải quyết có cùng không vấn đề. Hắn vội hỏi, ta làm sao biết mình có tư chất đâu? Ân, hoặc là nói ta làm sao đi cảm thụ tư chất của ta cao thấp? Ta có tư chất về sau, có thể làm cái gì? Hắn là lần đầu tiếp xúc vấn đề này, không biết trong đó nội tình đến tột cùng như thế nào, bởi vậy cũng không biết hẳn là làm sao đến hỏi. Nhưng hắn bức thiết tâm tình hiển nhiên bị đồng lao cảm nhận được, bởi vậy dạy bảo nói, nhìn xem bên cạnh ngươi, nô, chớ dùng mắt nhìn gặp Triệu Nhiên nhắm mắt lại, thế là cải chính, cũng không phải để ngươi nhắm mắt, nhìn sự vật cũng không nhất định phải dùng con mắt, nhưng ngươi vẫn chưa tới trình độ kia, cho nên ý nghĩa nguyên muốn ỉ vào con mắt, chỉ bất quá không phải như dĩ vãng như vậy đi xem, mà là dùng con mắt đi cảm thụ. Lấy mắt kéo theo tâm thần, dùng tâm thần đi xem. Mắt không phải mắt, tâm thần là mắt, mắt là cửa sổ, tâm thần thấu cửa sổ mà qua. Triệu Nhiên nhắm mắt lại, cẩn thận phân biệt rõ một phen đồng lão, sau đó mở to mắt, kết lực dụng tâm thần đi xem, tưởng tượng nội tâm của mình là con mắt là cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ đi xem ngoại giới. Triệu Nhiên trong nháy mắt lệ như suối trào, hắn trông thấy thiên sư trong điện trống trải bên trong, tựa hồ lưu động một tia như khói sương mù, hiện lên các loại khác biệt dị chi sắc, cũng không lấp loé lóa mắt, tựa hồ ôn nhuận mà bên trong. Đám sương này dù ở trước mắt, nhưng lại tựa hồ không ở trước mắt, thông thấu rõ ràng, cũng không che chắn ánh mắt, như có như không từ trước mắt mất đi, cũng không biết từ chỗ nào đống nhiên mà tới. Triệu Nhiên ngữ khí nghẹn ngào, chỉ muốn khóc, lẩm bẩm nói, ta nhìn thấy, ta nhìn thấy. Đồng lao kinh ngạc nói, nhìn thấy. So ta tưởng tượng được nhanh rất nhiều, tư chất coi như không bết bát như vậy, ân, ngươi trông thấy liền là khí, Phật môn cứ gọi là chỉ riêng, kỳ thật đều như thế, cứ như vậy chuyện. Ân, lời này ngươi coi như không nghe thấy, không nên nói lung tung, nói ta cũng không thừa nhận. Triệu Nhiên tham nhìn nửa ngày, lúc này mới nhiếp định thần lại, thành tâm thành ý đất quỳ gối đồng lao trước mặt, cầu xin, mời đồng lao dạy ta. Đồng lao nghiêng đầu nhìn xem Triệu Nhiên, cười đùa nói, muốn tu đạo. Triệu Nhiên cung cung kính kính gật đầu, vâng. Đơn giản, dạy ngươi cái pháp môn. Đồng lão lập tức giảng một bộ hô hấp và nhập tĩnh phương pháp, nói, này pháp là đạo môn cơ sở tinh công, đơn giản nhất bất quá, ngươi lại thử một chút. Triệu Nhiên cảm giác phương pháp kia quá mức giản dị, thật giống như xuyên qua trước trong võ hiệp tiểu thuyết miêu tả sơ cấp khí công, đơn giản là thông qua hô hấp dẫn khí nhập thể, đạo đến khí hải đan điền một loại, thế là nửa tin nửa ngờ chiếu vào làm. Nhưng cố gắng nửa ngày, thẳng đến cảm giác nhanh nghẹn điên rồi, đều không có dẫn vào một kia vừa rồi nhìn thấy cái chủng loại kia lưu động tại trống trải bên trong khí. Hắn càng là cố gắng, những cái kia khí liền cách hắn càng xa, gấp đến độ hắn toàn thân đổ mồ hôi, trong lòng phiền muộn đã cực. Còn đợi tiếp tục, liền cảm giác trên lưng ba đất chịu đồng lão một trường, Triệu Nhiên toàn thân chấn động, từ kia cỗ phiền muộn bên trong giải thoát ra, nỗi lòng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Đang muốn hỏi thăm đến tuột cùng, liền nghe đồng lão cười hắc hắc, Triệu tiểu đạo, có phải hay không nạp khí không khoái? Cái này đúng rồi. Biết tại sao không? Triệu Nhiên đầy cõi lòng chờ mong chờ lấy đồng lao thụ nghiệp giải hoặc, đã thấy đồng lao ôm bụng ha ha cười nói, đó là bởi vì ngươi không có căn cốt. Chương 40, hợp ý không hợp ý. Liên quan tới tư chất cùng căn cốt quan hệ, Triệu Nhiên cảm giác mình tựa hồ mò tới cánh cửa, rốt cục có chỗ tỉnh ngộ. Đối với đồng lao không có hảo ý trêu chọc, hắn cũng không hề tức giận. Vô luận đồng lao ra ngoài cái gì dụ ý, có phải hay không cố ý bắt hắn trêu đùa, hắn đều không chút nào chú ý, chí ít, hắn từ đối phương nơi đó học xong làm sao phóng ra một bước này, như thế nào đi đối đại thế giới này, như thế nào từ biểu tượng bên trong tìm kiếm phía sau ẩn tàng mê vụ. Trọng yếu nhất chính là, hắn biết mình có một kiện chân quý chi cực bảo bối. Kiện bảo bối này có thể trợ giúp hắn từ một cái đã không tư chất cũng không có dễ xương phàm nhân, từng bước một bước vào tu đạo điện đường, để hắn dần dần chạm đến cái kia không giống thế giới. Hiện tại không có căn cốt cũng không phải là cái gì đáng sợ sự tình, tư chất đã xuất hiện, căn cốt sẽ còn xa sao. Tuy nói bị đồng lao trêu chọc, nhưng Triệu Nhiên vẫn như cũ trịnh trọng kỳ sự hướng phình bụng cười to đồng lao thi lễ, cảm tạ đối phương cho trợ giúp của mình. Đối với Triệu Nhiên dạng này không có lao sư người mà nói, muốn ở trên con đường tu hành càng đi càng xa, một chút xíu bình thường nhất chỉ giáo, đều lộ ra đầy đủ chân quý. Gặp Triệu Nhiên cũng không tức giận, đồng lao dần dần thu tiếng cười, mình cũng cảm thấy không thú vị, rốt cục bắt đầu nói chuyện chính sự. Triệu Tiểu nói, ta tại thành đô chơi đến thật tốt, lại bị sư phụ một đạo kiếm thư quấy hào hứng, thật xa chạy đến ngươi cái này vô cực viện đến, cũng là vì ngươi sự tình. Nô, nói thật, sư phụ giận, bởi vì ngươi lại nhiều lần mượn dùng danh nghĩa của hắn làm theo ý mình. Trước đó còn tốt, ngươi đùa nghịch chút ít thông minh, dùng cái này dành tại đạo viện bên trong cao thăng, bởi vì ảnh hưởng không lớn, lại tình có thể hiểu, sư phụ biết về sau cũng không quan trọng, nhưng lần này khác biệt. Ngươi vừa làm đồ bỏ kinh đường tĩnh chủ A. Ta biết cái kia chức vụ, suốt ngày đều cùng khô khan đạo kinh liên hệ, còn muốn dạy bảo người khác kinh văn, quả thực nhàm chán cực độ, cũng không biết ngươi đến cùng nhu cầu cái gì, thật sự là không thể nói lý. Triệu Nhiên cúi đầu, một bộ lắng nghe lời dạy dỗ kinh sợ bộ dáng, trong lòng lại âm thầm đoán thầm, ta nếu là có ngươi tốt như vậy mệnh, ta cũng không đi làm cái gì tĩnh chủ. Nói đến, chính ngươi làm cái tĩnh chủ cái gì, kỳ thật cũng không ngại, sư phụ lao nhân ra ông ta cũng không so đo, nhưng ngươi đem sự tình náo lớn như vậy, không chỉ có Tây Chân Vũ Cung, liền ngay cả Huyền Nguyên Quan đều truyền lên lưu ngôn phỉ ngữ, nói là sư phụ lão nhân ra ông ta phá hủy đạo môn quy củ, lấy tử tôn miếu can thiệp thập phương tùng lâm. Những lời này, tương lai có lẽ sẽ còn truyền đến Lư Sơn đi, người giáo sư trà sao không tức giận. Nghe đến đó, Triệu Nhiên cũng cảm thấy hổ thẹn không thôi, đương nhiên trong lòng hơi vẫn còn có chút không phục. Kỳ thật hắn mới đầu cũng không muốn, nhưng thật ra là không dám, đánh lấy Sở Dương Thành cờ hiệu khắp nơi rêu rao. Có thể ngăn cản không ở người khác hiểu lầm ai nhất là lần này, hắn cơ hồ là thân ở tại một loại không hiểu thấu vòng xoáy bên trong, tất cả mọi người chuyện đương nhiên cho là hắn mặt mũi có thể thông đến Sở Dương Thành nơi đó, hắn cuối cùng chỉ có thể bị ép đâm lao phải theo lao, nếu không căn bản là không có cách đem mình hái ra. Chỉ nghe đồng lão dừng một chút, rồi nói tiếp, ý của sư phụ, tiếp tục như vậy khẳng định là không được, sẽ ảnh hưởng lão nhân gia ông ta danh dự, nếu là vẫn chẳng quan tâm, Lư Sơn bên kia truy cứu tới. Hắn cũng không tốt giao phó. Ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Triệu Nhiên trong lòng trầm xuống, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, ta sẽ hướng giám viện cùng Tam Đô nói rõ ràng, hướng trong viện đồng đạo nhận lầm. Đồng lão nhìn chăm chú Triệu Nhiên, mở miệng hỏi, không sai, sư phụ lao nhân ra ông ta bản ý cũng là như thế, nhưng, ngươi biết hậu quả sao? Chuyện này nếu là trước mặt mọi người chọc thủng, Triệu Nhiên coi như ưỡn nghiêm mặt tiếp tục ỷ lại vô cực viện, cũng tuyệt đối không có cái gì quả ngon để ăn. Trầm mặc một lát, Triệu Nhiên huệ phải nói, có thể hay không mời đại luyện sư mở một mặt lưới. Ta hy vọng rời đi Long An Phủ, ta có thể đi khác đạo viện, mà lại thể cũng không tiếp tục mượn dùng đại luyện sư danh hào làm việc. Nhưng, ta không muốn rời đi đạo môn, thật không muốn. Nói đùa, Triệu Nhiên thật vất vả mới có hôm nay, làm sao có thể nói bỏ qua liền bỏ qua. Nếu là ngày xưa cũng còn miễn, hắn bạc cũng toàn không ít, cất tiền tìm một nơi làm cái ông nhà giàu đuổi quãng đời còn lại, cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ nếu biết bên hông mình quấn lấy cây kia nhỏ bé có diệu dụng gì, hắn làm sao cam tâm cứ thế mà đi. Hắn còn trông cậy vào tiếp tục cao thăng, ít nhất phải tại mình kim thủ chỉ thành kỹ năng bên trong lại thêm vào một hạng căn cốt không phải. Khó khăn nhòm ngó tu đạo mánh khỏe, ngươi để hắn làm sao bỏ được không nhìn tới, làm sao bỏ được quay đầu. Đồng lao gãi đầu một cái, nhìn xem Triệu Nhiên một bộ dáng vẻ đáng thương, thở dài nói, cái này lại như thế nào cho phải. Nghe đối phương khẩu khí tựa hồ có chỗ bưng lỏng. Triệu Nhiên nơi nào chịu bỏ qua cơ hội này, lập tức cầu chịu nói, còn xin đồng lao tại đại luyện sư trước mặt nhiều hơn nói ngọn, ta biết sai rồi, thật biết sai rồi. Đồng lao do dự một chút, nói, thôi được, nói thật với ngươi, ý của sư phụ, nếu là ngươi trêu chọc phát hốn, cự không nhận sai, liền muốn đưa ngươi trục xuất đạo môn, mặt khác, sư phụ cũng muốn ta dò xét, nếu là ngươi trước đó ỷ vào tên tuổi của hắn làm sàng làm bậy, thấy lợi tối mắt, còn muốn giúp cho nghiêm trị. Ta những ngày qua tìm hiểu ngươi hai năm này tại Cốc Dương huyện kinh lịch, cũng không có gì chuyện ác, vô cực viện bên trong danh tiếng cũng còn có thể, nghe nói ngươi tại kinh đường việc học hơn hẳn, điểm này rất để cho ta bội phục. Kiêm thả còn trợ Hoa Vân quán bắt qua yêu, nhận qua thưởng. Ta đi hỏi Trác gia kia hai huynh đệ, đối ngươi đánh giá rất không tệ. Ân, vì vậy, ta vừa rồi một mực tại cân nhắc xử trí như thế nào ngươi. Sau khi nghe được một bên, Triệu Nhiên thoảng qua nhẹ nhàng thở ra, mới vừa rồi bị lão nhân này một trận hù dọa, thật đúng là mồ hôi lạnh lâm ly à. Đồng lão rồi nói tiếp, như vậy đi, ngày mai ở ngay trước mặt ta, hướng Tống giám viện, Tam Đô cùng tám đại chấp sự nhận lầm, đây là một, thứ hai. Ngoại trừ nhận lầm bên ngoài, vẫn là phải đối ngươi có chỗ trừng phạt, nếu không ta không cách nào đối sư phụ giao phó, ngươi dọn dẹp một chút hành trang theo ta xuống núi, cái này đồ bỏ vô cực viện cũng không cần lại chờ đợi, cho ngươi chuyển sang nơi khác, cũng tốt cẩn thận tỉnh lại. Triệu Nhiên trần chờ hỏi, đồng lão, không biết ngài nói chuyển sang nơi khác, là đi chỗ nào? Đồng lão dò xét một chút Triệu Nhiên, nói, Triệu Tiểu nói, ngươi yên tâm chính là, không chụp ngươi ra đạo môn, chỉ là rời đi vô cực viện mà thôi. Cũng không biết cái này đạo viện có cái gì tốt đợi. Nô, tương lai ngươi như nghĩ về vô cực viện cũng được, ta không ngăn ngươi. Ta vừa vặn có việc muốn tới Diệp Tuyết Quan, ngươi đi theo ta chính là. Triệu Nhiên sững sờ, cảm thấy nơi này tựa hồ có chỗ nghe thấy, không khỏi hỏi, Diệp Tuyết Quan. Tựa như là tại xuyên Tây Tuyên Úy Ti Đông Bắc. Đến đó làm gì? Nơi đó có đạo viện. Đồng lão khoát tay áo, nói, là ta đi Diệp Tuyết Quan, không phải ngươi. Đến Diệp Tuyết Quan về sau ngươi cũng không cần đi theo ta, tự đi Bạch Mã Sơn báo cáo chuẩn bị đi, từ Diệp Tuyết Quan đến Bạch Mã Sơn không xa, không đến 100 dặm đất, liền là đường núi có chút khó đi. Bạch Mã Sơn. Triệu Nhiên trên mặt biến sắc, lập tức đổ mồ hôi, ta đi Bạch Mã Sơn làm gì? Ta cũng sẽ không đánh trận chiến a, võ công lơ lỏng, không, ta căn bản không biết võ công, không mở ra được cùng, làm không động đao, đùa nghịch không được thương. Ta không đi. Đồng lão lập tức nổi giận, phẫn nộ. Nhảy chân trách cứ Triệu Nhiên, hôn trướng, đây là ngươi chọn lựa lựa sự tình sao. Cho ngươi đi Bạch Mã Sơn ngươi liền thành thật thật đi, đến đầu kia có thể làm gì, tự có quân trước điều phối, để ngươi dẫn theo đao sông về phía trước ngươi cũng phải lên cho ta, nơi nào có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Đi ngươi liền vẫn là đạo môn người, tinh chủ chức vụ cũng cho ngươi giữ lại, ngươi nếu là không đi, vậy liền lăn ra đạo môn, sau này yêu đi chỗ nào, hết thảy đều cùng ta không chút nào tương quan. Triệu Nhiên vẻ mặt đưa đám nói, đây chính là đại quân giao chiến chi địa a, ta một giới văn nhược đạo đồng, đi cũng tới không được trận, còn vô ích nộp mạng. Còn đợi thoái thác, lại bị đồng lão một câu gầm thét quát bảo ngưng lại, nếu là lại ra sức khước tử, liền ngoại trừ ngươi độ điệp. Triệu Nhiên hết sức buồn bực, tại lão nhân này trước mặt lại không cách nào phân trần, vạn bất đắc dĩ hạ đành phải bị ép đồng ý. Đồng lão không biết Triệu Nhiên trong lòng nguyền rủa mình trăm ngàn lần, ngay cả bát đại tổ tông đều thăm hỏi một lần, gặp Triệu Nhiên ứng, lúc này mới gật đầu nói. Đi chuyến Bạch Mã Sơn cũng không phải chuyện gì xấu, lịch luyện một phen, trở về lại là kiện tư lịch, nếu là vận khí tốt lập xuống công hơn, còn có thể đến đạo môn khen thưởng, tốt bao nhiêu thời cơ, ngươi cái này tiểu đạo, thật sự là không biết tốt xấu. Nếu không phải ta gặp ngươi hợp ý, nơi nào sẽ cho ngươi cái cơ hội tốt này? Triệu Nhiên không dám lại nói, chỉ trong lòng thầm mắng, vận khí tốt đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là vận khí không tốt đâu, chẳng phải là vừa đi liền phải treo. Trên đời nơi đó có nhiều như vậy vận khí tốt. Nhất là chiến trận ở giữa, vận khí không tốt thời điểm ngược lại là chiếm hơn phân nửa. Cái gì gọi là hợp ý? Ngươi cái người lùn cùng ta hợp ý mới là vận khí ta không tốt. Chương 41, ly biệt. Dựa theo đồng lao ý tứ, Tống giám viện đem Tam Đô cùng ở trong viện 6 vị chấp sự đều triệu tập đến cùng một chỗ, vô cực viện cao tầng lần nữa tề tụ thiên sư điện. Người gác cổng Vũ Trí Viễn phụng chiếu đi Bạch Mã Sơn, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, số phòng đồng chí Khôn mấy ngày nay nói thác thân thể có việc gì. Một mực không trên vô cực sơn lộ diện, có tin tức nói hắn đang bận bốn phía đi lại, muốn rời vô cực viện. Ngay trước chư vị trong viện cao tầng trước mặt, Triệu Nhiên trước mặt mọi người thành thật thật thẳng thắn sai lầm, nói mình không nên đánh lấy Ngọc Hoàng các sở đại luyện sư danh hào làm việc, không gần như chỉ ở vô cực viện bên trong gây ra không ít nhiễu loạn, mà lại đối sở đại luyện sư danh dự tạo thành tổn hại, thật sự là tội chớ có thể chuộc. Hắn xin lỗi phi thường thành khẩn, ngôn từ phát ra từ phế phủ, cảm động sâu vô cùng. Hướng này là Triệu Nhiên sở trường tuyệt chiêu, hắn biểu thị, vì đền bù mình phạm sai lầm, cũng vì răn trước ngừa sau, trị bệnh cứu người, hắn quyết định rời đi vô cực viện một đoạn thời gian, tự nguyện theo đồng lao tiến về Bạch Mã Sơn quân trước hiệu lực, lấy hành động thực tế chứng minh mình sửa chữa quyết. Tâm. Cái này biến cố lệnh vô cực viện các cao tầng vì đó ngạc nhiên không thôi, mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm thời khắc, đồng lao cũng đại biểu nhà mình sư phụ hướng mọi người tạ lỗi, hắn thuật lại sở đại luyện sư ý tứ. Nói là sở đại luyện sư thẳng thắn mình làm việc không chu toàn, vì vậy chưa từng phát giác Triệu Nhiên sở tác sở vi, gây nên có hôm nay chi thất, phá đạo môn tử tôn miếu không can thiệp thập phương tùng lâm tục vụ quý củ. Bây giờ như là đã biết, liền muốn trước mặt mọi người nói rõ, đồng thời nghiêm trị người trong cuộc, đem nó xử lý quân chức hiệu lực vân vân. Lập tức, đồng lao tuyên bố, hôm nay liền muốn mang theo Triệu Nhiên xuống núi, lấy đó sư phụ đối với chuyện này quyết không nhân nhượng thái độ. Ngắn gọn nghị sự kết thúc, đồng lao có việc phải xuống núi một chuyến, cùng Triệu Nhiên đã hẹn trời tối sau tại Vô Cực Sơn hạ chạm mặt, Triệu Nhiên thì ủ rũ trở về thu thập hành trang. Chờ đồng lao cùng Triệu Nhiên cùng nhau rời đi, Tống Giám Viện cùng Tam Đô cùng 6 vị chấp sự như cũ ngồi tại Thiên Sư trong điện, mọi người tựa hồ cũng còn không từ cái này lệnh người khiếp sợ thông tin bên trong lấy lại tinh thần. Thật lâu, tân nhiệm điển tạo Trần Chí Trung mới lẩm bẩm nói, cái này, nguyên lai đều là giả. Phương Đường chấp sự giả gây nên kém vẫn không thể tin được, cứng họng nói, chúng ta thế mà cũng sẽ thụ lừa gạt. Triệu sư đệ hẳn là thật sự là lừa đảo. Không thể nào. Không nên a. Tân nhiệm cao công Lưu Chí Quảng liếc mắt Trần Chí Trung cùng giả gây nên kém hai người một chút, cười lạnh nói, lừa đảo. Ngươi đi lừa gạt một cái thử một chút. Nhìn xem có thể hay không đem Tây Chân Vũ cung Trương Giám Viện, Bạch Đô Giảng, Cảnh Đô Quảng, Liêu Đô Chủ toàn lừa. Viên Đô Chủ đồng ý nói, không sai, Triệu Nhiên ngày đó đem Đỗ Phương Trượng đắc tội ác như vậy, nếu là giả, Đỗ Phương Trượng sau khi trở về hỏi một chút liền biết, vì sao mấy người các ngươi như cũ rời chuyển không sai. Trong cái này tất có kỳ quặc. Trần Chí Trung cùng giả gây nên kém đều hồ đồ rồi, cũng không biết nên nói cái gì. Một cái khác bị làm hồ đầu người là tân nhiệm tuần chiếu Trương Chí Hoàn, hắn nhịn không được gật đầu nói đúng a, một hồi lại lắc đầu nói, đã không phải giả, vì sao đại luyện sư lại phái đồng lao đến đây? Còn muốn đem Triệu Nhiên xử lý đến Bạch Mã Sơn đi? Không nghĩ ra a. Lưu Chí Quảng tiếp tục cười lạnh, rũ sạch thủ đoạn mà thôi. Còn đi Bạch Mã Sơn, liền nhất định là trách phạt sao, ai nói được rõ ràng đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Mấu chốt là phía sau có người hay không chiếu ứng cho ngươi. Vu sư đệ đi một chuyến Bạch Mã Sơn, trở về liền thăng lên lễ tân, đây không phải lại cướp lại đi rồi sao? Ta nhìn à, đối Triệu sư đệ tới nói, chỉ sợ không phải chuyện gì xấu, không tin các ngươi chờ lấy nhìn, nói không chừng hắn liền có thể lăn lộn đến phần công lao, coi như hôn không lên công lao gì, chí ít cũng là một phần tư lịch không phải. Lời nói này rất ấu, thế là thiên sư trong điện chư đạo sĩ nhóm tất cả đều giật mình. Gặp mọi người càng nói càng không kiêng nể gì cả, Tống Giám Viện không thể không ra quát bảo ngưng lại. Những chuyện này không cần luận đoán, càng không nên tùy tiện nghị luận, đều cho ta nát đến trong bụng, sau này ai cũng đừng nhắc lại nữa. Rõ chưa? Thế là đám người lần nữa giật mình. Không nói Vô Cực Viện chư cao tầng nghị luận như thế nào nhau nhau, chỉ nói Triệu Nhiên huệ vải về tới nhà mình vừa rời chỗ ở không bao lâu mới phòng, bắt đầu thu thập hành trang. Kỳ thật hắn cũng không có gì có thể thu thập, từ khi năm trước tiến vào Vô Cực Viện về sau, hắn liền tập trung tinh thần suy nghĩ làm sao kéo lên, căn bản không có rảnh đi đặt mua bất động sản. Triệu Nhiên tại thanh phòng ngây người mấy tháng, lại đổi đi đồ ăn phòng ngây người mấy tháng, tiếp lấy đem đến thụ điệp đạo đồng nhóm ở lại sân nhỏ, bây giờ lại tiến vào trước kinh đường tĩnh chủ Trần Chí Trung đưa ra tới sư phòng, liên tục không ngừng di chuyển, để hắn một mực không tinh lực cũng không thời gian đi mua thêm vật gì tốt. Hắn thăng làm tĩnh chủ về sau, vốn đang dự định dành thời gian đi ngoài núi đi dạo, đặt mua một chỗ điền trang, kết quả ý nghĩ còn không có thay đổi áp dụng, liền lại bị xử lý đến Bạch Mã Sơn đi. Cho nên cho tới bây giờ, bên cạnh hắn tạp vật, cây kêu bảo bối mảnh tắc một mực giấu ở trong dây lưng, xưa nay không từng rời đi Triệu Nhiên, lần này xuất hành đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hoa Vân Quán ban thưởng cho hắn ngũ hành thần trận nguyên bộ trận bản tự nhiên là muốn thiếp thân nắp kỹ, cái đồ chơi này cực kỳ tinh xảo, cũng không lớn, Triệu Nhiên trước kia tìm dưới núi may quần áo cửa hàng đặt trước làm qua một cái chuyên môn thịnh phong túi, dùng tơ thừng trực tiếp treo ở trên ngực là được. Còn ngân phiếu, Triệu Nhiên trong phòng có đại khái tầm 10 trường, cộng lại 7-800 lượng. Bây giờ cũng cùng nhau nhét vào đạo bảo tay áo trong túi. Có những vật này nơi tay, kỳ thật Triệu Nhiên đã có thể khinh thân xuất hành. Đương nhiên còn có hắn độ điệp cùng tĩnh chủ nhiệm chức văn thư, có thứ này mới có thể. Ra xa nhà, nếu không nửa bước khó đi. Trừ cái đó ra, hắn lại tùy tiện đánh cái bao khỏa, ném vào hai thân thay giặt quần áo, đem còn lại ước chừng 562 tán toái vàng bạc chuyển đổ vào, sau đó đem bao khỏa đặt tại hắn xuống núi lập đàn cầu khấn thường xuyên lưng cái kia tiểu dương trúc thượng tầng. Dương trúc tầng dưới một mực tồn phóng tơ lụa, thanh dây thừng, pháp đèn, gương đồng, chuông đồng, lá bùa những vật này, ở giữa buộc lên chuôi này làm đã quen hai thước kiếm gỗ đào, những vật này Triệu Nhiên bản không có ý định mang theo, nhưng nghĩ vẫn là không có tháo xuống, chỉ là lại đi đến tăng thêm hai cái ống trúc, một cái dùng để chứa nước, một cái dùng để chăn muối. Thu thập xong, Triệu Nhiên tại đầu giường ngồi yên nửa ngày, đứng dậy tại ba gian trong xương phòng vừa đi vừa về đi lòng vòng, lại ngồi xuống ngẩn người. Đến sát trời buổi trưa thời khắc, hắn muốn đi Bạch Mã Sơn tin tức liền tại Vô Cực Viện bên trong truyền ra. Một nhóm tiếp một nhóm người viếng thăm nối liền không dứt, đều là tới đưa tiễn. Giám viện Tống Chí Nguyên, Cao Công Lưu Chí Quảng, Tuần Chiếu Trương Chí Hoàn, Điển Tạo Trần Chí Trung chờ đến qua hắn chỗ tốt đều nhất nhất sang đây xem vọng Triệu Nhiên, phần lớn là động viên cùng an ủi chi ý, Tam Đô cùng cái khác một chút chấp sự, các quản sự cũng phần lớn sai người tới tiện thể sắp chia tay tặng ngữ. Tiếp theo là cùng Triệu Nhiên ở Trung Hòa hợp mấy cái các đạo sĩ, như Mạc Chí Hưng, Phương Chí Hòa các loại, liền ngay cả luôn luôn cùng hắn không thế nào nói chuyện Mã Chí Lễ cũng tới cửa, mấy người cùng nhau đến đây, còn chuyên môn tiện thể một bàn thịt rượu, nói là Triệu Nhiên thực tiễn. Mấy người hô mời rượu, liên tục nâng chén, Triệu Nhiên tiểu lượng là hậu thế rèn luyện ra được, ở đâu là bọn hắn rót đến động, mấy hiệp xuống tới chỉ là sắc mặt hơi đỏ, những người khác cơ hồ đều bị rót nằm xuống, bị sớm chờ ở cửa quan nhị đám người kia lần lượt dịu dắt trở về. Đem mấy cái kia con ma men đưa trở về, quan nhị, giả mập mạp, Tiêu Thản cùng Chu Hoài bọn người lại đi dạo trở về, lúc này chỉ thấy lấy vàng dòng bạc trắng, Triệu Nhiên cũng không khách khí, đem cái này mấy trăm lượng ngân phiếu đủ số vui vẻ nhận xuống tới. Cân nhắc đến lần này đi Bạch Mã trên tính nguy hiểm tương đối lớn, Triệu Nhiên cũng phải làm chuẩn bị cẩn thận, liền xem như dự bị hậu sự đi. Hắn tại quan nhị nhà tiêu cục cất giữ không ít bạc, 7 tiêu 8 tiêu xuống tới còn có hơn 5.200. Hắn căn dặn quan nhị, nếu như mình từ Bạch Mã trên chưa có trở về, liền đem trong đó một nửa lưu cho Triệu Trang Triệu Đại Thúc cùng Triệu Đại Thẩm, cũng ủy thác mấy người tiến hành chiếu ứng. Mấy cái này tuy nói tại Vô Cực Viện bên trong đều là cấp thấp hỏa công cư sĩ, nhưng Hạ Sơn lại đều không phải đèn đã cạn dầu, tùy tiện xách ra một cái đến đều là có phân lượng, chiếu ứng Triệu Đại Thúc cùng Triệu Đại Thẩm dễ như trở bàn tay, là lấy đều đồng ý rất thông khoái. Triệu Nhiên lại lên tiếng, nói còn lại một nửa mấy ca liền điểm đi, cũng coi là mọi người quen biết một trận, lưu cái tưởng niệm. Lời này đem mấy người nói đến vành mắt đều đỏ, chỉ là khuyên giải Triệu Nhiên, nói hắn người hiển tự có thiên tướng, Tam Thanh Đạo Tôn nhất định là muốn phù hộ, lần này đi Bạch Mã Sơn khẳng định sẽ lập xuống đại đại công lao. Đến lúc đó mấy ca lại bày rượu đón tiếp, vì hắn khánh công. Đồng dạng là đi Bạch Mã Sơn, Triệu Nhiên náo ra tới động tĩnh tuyệt đối so Vu Chí Viễn lớn, Vu Chí Viễn mỗi lần đều lặng yên không tiếng động yên tĩnh rời đi, hắn nơi này lại là khách tới thăm không ngừng, càng về sau đều có chút ăn không tiêu. Cũng may tất cả mọi người không có đề cập hắn xé ra hổ làm áo khoác cử động, để hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vậy cũng nhìn ra hắn tại Vô Cực Viện bên trong pha trộn hơn 2 năm nhân duyên, đối với cái này Triệu Nhiên cuối cùng có chỗ an ủi. Chương 42, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Vừa lại đuổi đi một nhóm tới đưa tiễn, chỉ thấy Kim Cửu vô cùng lo lắng tìm tới cửa. Cái thằng này gần nhất vẫn bận gấp chằm chằm Trương Trạch hành tung, chính là vì tại Triệu Nhiên trước mặt lộ mặt, lấy thuận lợi chen vào Thụ Điệp đạo sĩ trong hàng ngũ. Triệu Nhiên từ quét thanh hỏa cư phát tích, nhập đồ an phòng, Thụ Điệp, lại thăng làm tính chủ, thời gian chi đoạn, gặp gỡ chi kỳ, để Kim Cửu trợn mắt hốt mồm. Nhất là trước một hồi ngăn cơn sóng dữ, tại Tam Thanh Điện trung tướng Tây Chân Vũ cung Phương Trượng đính đến đầy bụi đất sự tích lan truyền mở về sau, càng là lệnh Kim Cửu suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Tại Kim Cửu trong mắt, Triệu Nhiên đã không thể dùng cao đại thượng để hình dung, vậy đơn giản là không thể ngưỡng mộ tồn tại, cho nên hắn đối với Triệu Nhiên càng thêm kính sợ, đối với mình có thể thuận lợi Thụ Điệp cũng càng thêm tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, chỉ cần Triệu Nhiên vui lòng. Nhưng hôm nay bỗng nhiên nghe nói Triệu Nhiên muốn rời khỏi Vô Cực Viện, hắn lập tức liền gấp, tuy nói biết đến tột cùng, nhưng người vừa đi trà liền lạnh, Triệu Nhiên nếu là không tại Vô Cực Viện, vậy hắn còn thế nào Thụ Điệp a? Thấy một lần Triệu Nhiên, cái thằng này liền nhào tới, cũng không để ý cái gì tôn ti lễ tiết, dắt lấy Triệu Nhiên tay háo tử liền tuét miệng khóc mở, Triệu tinh chủ, Triệu đạo trưởng, ngươi cũng không thể đi, ngươi đi ta làm sao bây giờ a? Triệu Nhiên tức giận vùng thoát khỏi hắn, quắc, có chuyện thật tốt nói, nam tử hán đỉnh thiên lập địa, khóc đến náo đi tính chuyện gì xảy ra. An Triệu Nhiên quát tháo, Kim Cửu thu giọng nghẹn ngào, nhưng trên mặt lại một mực lắc lắc, như tang láo mẫu. Triệu Nhiên lắc đầu, hắn lý giải Kim Cửu nỗi khổ tâm trong lòng, cái thằng này là sợ mình sau khi đi không ai cho hắn ra mặt, không đảm đương nổi Thụ Điệp nghiêm trang nói sĩ, đến lúc đó bồi không ra kia mấy ngàn lượng bạc, bởi vậy cũng không tốt lại trách cứ hắn, liền an ủi, ngươi yên tâm chính là, lời ta từng nói tự nhiên chắc chắn, ngươi sự tình ta đã cùng Tống Giám Viện nói qua, hắn nói sẽ cân nhắc. Triệu Nhiên trong lời nói đánh cái mai phục. Hắn không biết mình hướng trong viện cao tầng thẳng thắn nói rõ ngọn ngành về sau, Tống Chí Nguyên vẫn sẽ hay không cho mình mặt mũi này, hắn đoán chừng hơn phân nửa treo, nhưng tóm lại mình quả thật hướng Tống Chí Nguyên đề cập qua Kim Cửu Thụ Điệp sự tình, cũng không tính đổi ý thất tín, về phần cuối cùng Kim Cửu có TH. Hề hay không lên làm nghiêm trang nói sĩ, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Nhưng cùng Vô Cực Viện bên trong đại đa số người đồng dạng, Kim Cửu cũng không biết Triệu Nhiên rời đi Vô Cực Viện chân chính nguyên nhân, giờ phút này được Triệu Nhiên lời nói này, trong lòng một khối đá rơi xuống đất, lúc này chuyển buồn làm vui, sắc mặt trở nên so tháng 6 trời còn nhanh hơn. Đa tạ Triệu Tĩnh chủ. Ai nha nha, thật sự là cho Tĩnh chủ thêm phiền toái, tiểu nhân thật là băn khoăn a. Triệu Nhiên đánh gãy Kim Cửu, hỏi, còn có việc không? Ta chỗ này thu thập hành trang chuẩn bị đi đâu, liền không ở thêm ngươi. Kim Cửu còn tại cao hứng, cũng không đi nghĩ lại Triệu Nhiên trong lời nói chủ khách ý tứ, ngược lại kiệt lực tại Triệu Nhiên trước mặt khoe thành tích, vội nói, Tĩnh chủ, ta lại dò thăm, cái kia Trương Trạch đêm qua mang theo mấy cái Trương phủ người hầu, đi Cốc Dương huyện tìm Hồ Thị phiền phức. Bất quá Hồ Thị đêm qua tựa hồ không ở trong nhà, cũng không biết đi nơi nào hát khúc chưa về, tên kia vừa hụt. Ta người nhìn chằm chằm vào Trương Trạch hành tung, ngài nhìn có cần hay không xuất thủ. Ân, đơn giản, Trương Trạch nếu là nghĩ đến cứng rắn, càn khôn sáng sủa, Hồ Thị tuy nói thân ở tiện tịch, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện làm nhục không phải. Triệu Nhiên lập tức sẽ đi Bạch Mã Sơn, cũng không có lòng lại cùng đồng chấp sự cùng Trương Trạch đấu một hơi này, mà lại hắn hai ngày này các loại khả năng đều cân nhắc đến, hắn cảm thấy chuyện này đối với mình uy hiếp không lớn. Bây giờ Kim Cửu đã muốn ra mặt giữ gìn, đó là đương nhiên càng tốt hơn, chỉ là căn dặn Kim Cửu, không cần thiết đem mình liên lụy đi vào, tóm lại mình là không nhận nợ. Chờ đem chư sắc người chợt đều đổi đi, đã nhanh đến lúc chạm vào tối, Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, đứng dậy đi về phía sau núi. Quan Vân Đài nơi đó rốt cuộc gánh chịu hắn không ít vui sướng hồi ức, còn có cái kia lôi tha lôi thôi Trương lão đạo xây nhà tranh, hắn cũng nghĩ lại đi đi dạo. Nay tế chính là giữa hè, nhưng Quan Vân Đài lên núi gió nhẹ phẩy, chỉ cảm thấy mát mẻ thoải mái dễ chịu, chưa phát giác nóng bức. Triệu Nhiên đứng lặng nhai ngạn bên bờ, nhìn đầy trời ánh nắng chiều đỏ, xem dãy núi xanh ngắt, không khỏi tâm thần thanh thản. Mình bị Bách Viễn Phó Xuyên Tây cố này buồn bực trong khoảnh khắc tiêu tán đi, đột nhiên cũng không thấy phải là chuyện xấu, ngược lại thoảng qua có chút chờ mong, cũng không biết thế giới này chiến tranh tràng diện phải chăng hùng vĩ, phải chăng khả quan. Ân, nếu là gia nhập người tu đạo pháp thuật thần công, có thể hay không hưởng thụ được thị giác thịnh yến. Tâm lý của hắn tự lành năng lực rất mạnh, toàn bộ làm như là đi xem phim. Quan Vân Đài bên cạnh dừng lại chốc lát, hắn lại cất bước xuôi theo đường núi mà lên, chuẩn bị đi Thanh Đàm chỗ nhìn xem. Vừa bỏ qua khối cự thạch này, Triệu Nhiên lập tức sửng sốt, nơi này thế mà toát ra ba đầu thân ảnh tới. Triệu Nhiên trí nhớ cực kỳ tốt, mặc dù chỉ là hai năm trước gặp qua một lần, nhưng lập tức nhận ra được. Trong đó một cái gầy gò lão đầu chính là hai năm trước ngoài sơn môn kêu oan Hồ Thị, nhà tranh bên cạnh ngồi cái kia da thịt hơi đen, lại lộ ra một cỗ thủy linh, lại trộn lẫn lấy mấy phần mị thái tuổi trẻ nữ tử, không phải liền là Hồ Thị chi nữ sao? Còn có một cái mặt trắng thiếu niên chính ghé vào bờ đầm lấy tay bắt cá. Tựa hồ chơi đến quên cả trời đất, Triệu Nhiên xem chừng khả năng liền là cái kia bị Trương Trạch cùng Kim Cửu đả thương qua Hồ Thị chi tử. Triệu Nhiên không khỏi khẽ giật mình, vừa mới còn cùng Kim Cửu nghị luận Hồ Thị sự tình đâu, người trong cuộc đảo mắt liền xuất hiện ở trước mắt, thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến a. Hồ lão nhân thấy một lần Triệu Nhiên, lập tức cười rạng rỡ, còn lưng thân thể chào hỏi nhà mình nữ nhi cùng nhi tử, Xuân Nương, Bát Lang, mau lại đây bái kiến Triệu đạo trưởng. Lời này vốn là không có tâm bệnh, nhưng hắn ngôn hành cử chỉ không nói ra được hèn mọn, còn lộ ra mấy phần láo cá, lệnh người quan chi không thích. Hồ Thị chi nữ ngược lại là cực kỳ đẹp mắt, ôm ấp thì bà Doanh Doanh đứng dậy, hướng Triệu Nhiên chậm rãi nói phúc, miệng nói Xuân Nương gặp qua Triệu đạo trưởng. Nàng kia thước tha tư thái hướng phía trước bay xuống, nũng nịu tiếng nói ra bên ngoài phun một cái, lập tức đánh Triệu Nhiên một hồi lâu tâm viên ý mã. Chỉ cái kia tại bờ đầm chơi nước thiếu niên lại có chút không tình nguyện, bị Hồ lão nhân quá khứ một thanh dắt lấy giái thai kéo tới Triệu Nhiên trước mặt. Thét ra lệnh hắn hướng Triệu Nhiên làm lễ. Triệu Nhiên gặp thiếu niên này sắc mặt trắng bệnh, thể cốt tựa hồ yếu đuối, mới mấy bước đường liền ho khan không chỉ hai ba về, ám đạo không phải là lần trước bị Trương Trạch cùng Kim Cửu đả thương rơi xuống bệnh căn. Hồ Thị cha con ba người gặp lễ, Triệu Nhiên lúc này mới hỏi, Hồ lão nhi, ngươi nhận ra bần đạo? Hồ lão nhân liên tục không ngừng cười làm lành nói, năm trước liền tại ngoài sơn môn gặp qua đạo trưởng, tiểu lão nhân ở trên núi kêu oan tuần nguyệt, chỉ có đạo trưởng yêu quý cùng chiếu cố. Sang đây xem qua tiểu lão nhân tại trên ván gỗ thân hình, tiểu lão nhân đều nhớ đâu. Về sau lại là đạo trưởng là tiểu lão nhân chỉ điểm nghề nghiệp chi đạo, ta cái này một nhà ba người sinh kế mới có khởi sắc, tiểu lão nhân một mực khắc sâu trong lòng ngũ tạng, muốn làm mặt khấu tạ ân chủ, chỉ là đạo môn trong ngoài như thiên chi cách, tiểu lão nhân từ đầu đến cuối tìm không được thời cơ. Triệu Nhiên nghe xong liền cảm giác không tốt, chuyện kia Kim trưởng quỹ không phải nói làm được gọn gàng sao, tại sao lại bị cái này Hồ lão nhân biết được. Đáy lòng của hắn bên trong âm thầm đoán trách Kim trưởng quỹ làm việc không chu toàn, ngoài miệng vội vàng phủ nhận, chuyện này không quan hệ với ta, không phải ta làm. Hồ lão nhân cười hì hì nói, đạo trưởng làm chuyện tốt không lưu danh, thi ân bất cầu báo, tiểu lão nhân hiểu được. Đạo trưởng yên tâm, chuyện này tiểu lão nhân tuyệt không nói ra chính là. Triệu Nhiên sắc mặt khó coi, hung hăng lắc đầu phủ nhận. Hồ Lao Nhi hắc hắc gật đầu, biểu thị ừ, à, biết, chuyện này cùng Triệu đạo trưởng không hề có một chút quan hệ, kia Hồ Xuân Nương cũng tại một bên che miệng cười trộm, nhìn bộ dạng này, vô luận Triệu Nhiên nói cái gì bọn hắn đều nhận định là Triệu Nhiên tay chân, Triệu Nhiên đành phải chán nản coi như thôi. Hồ Bát Lang tĩnh không ngừng tính tình, nhịn không được bên này cọ sát một mép, quay người lại muốn đi Thanh Đàm bên cạnh chơi đùa, chỉ là bị Hồ Lao Nhi dắt lấy cánh tay không thả, tiếp theo lại tranh thủ thời gian với tới tay đi kéo nhà tranh trên phá cỏ tranh. May mà bị Hồ Xuân Nương ngăn lại, đưa tay tại trên mặt hắn bấm một cái, mới không đem nhà tranh hư hao. Hồ Bát Lang lại bị nhà mình tỉ tỉ bóp đến khóc lớn lên. Triệu Nhiên nhìn xem thẳng nhíu mày, hướng Hồ Lao Nhi nói, quản tốt nhà ngươi. Nô, Bát Lang đúng không? Chớ có hư hại nơi này một ngọn cây cọng cỏ, nơi đây là ta một tiền bối hảo hữu sở kiến, hắn bây giờ tạm thời rời đi, không biết lúc nào liền quay lại đến, hắn nắm ta chăm sóc nơi đây, nếu có hủy hoại, ta cần không tốt giao phó. Hồ Lao Nhi vội vàng nhận lỗi, Hồ Xuân Nương dắt lấy Hồ Bát Lang lại vén áo thi lễ, thức tha dáng vẻ lệnh Triệu Nhiên trong lòng rung động. Triệu Nhiên biết Hồ Xuân Nương hát khúc bên ngoài còn kiêm mang bán mình, hắn nếu là muốn, móc ít bạc liền có thể điên loan đảo phượng một phen, nhưng hắn dù sao cũng là xuyên qua mà đến, xuyên qua thời đại kia tuy nói tập tục mở ra, nhưng túc kỹ nữ phạm pháp, hắn một quốc gia cán bộ chưa từng làm qua loại này hoạt động, là lấy ra mặt cực mỏng, ngược lại không có thời đại này cổ nhân đi dạo kỹ viện như vậy nhẹ nhàng như thường. Không mở miệng được, nói không nên lời bồi ra thị tầm tới. Thu nhiếp tâm thần, Triệu Nhiên đột nhiên nhớ tới, nơi này là Vô Cực viện phía sau núi, cái này ra ba chạy chỗ này tới làm cái gì? Chương 43. Vô Cực viện ở vào Vô Cực sơn phía trước núi, chiếm cứ giữa sườn núi một mảnh hơi bằng phẳng trên núi, dựa theo Đại Minh quan phủ phân chia, cả tòa Vô Cực sơn đều thuộc về Đạo môn, thuộc về Vô Cực viện viện sinh. Nhưng to như vậy một ngọn dãy núi, lấy Vô Cực viện chỉ là hơn trăm người quy mô là không cách nào trông coi chặt chẽ, là lấy trong viện kỳ thật cũng không ngại không phải người trong đạo môn du lịch núi, chỉ cần không đi săn, không vòng đất, không xây cất bỏ, trong viện phương đường tuần sơn nhóm cũng không để ý tới ngươi. Cho nên Triệu Nhiên cũng không kỳ quái ở chỗ này gặp được ngoại nhân, tốt ta, cũng không thể nói không có chút nào kỳ quái, rốt cuộc chỗ này thành đàm phi thường bí ẩn, hai năm qua Triệu Nhiên chưa hề ở chỗ này gặp được ngoại nhân, hán. Kỳ quái là... Cái này ra ba không hảo hảo tại Cốc Dương huyện chơi hắn nhóm rất có tiền đồ hát rong sự nghiệp, chạy nơi này làm gì? Hỏi một chút phía dưới, Hồ Lao Nhân sắc mặt rất nhanh liền sụt xuống, để Triệu Nhiên nhớ tới vừa rồi nhìn thấy Kim Cửu, trong lòng không kiên nhẫn, thúc hỏi, các ngươi tới đây làm gì? Đúng, sau này đừng lại tới, nơi đây là ta đạo môn tiền bối tạm cư chỗ, không phải ngắm cảnh chỗ, ân, nói như thế nào đây, đúng, không phải đối ngoại mở ra nơi trốn, minh bạch. Hồ Lao Nhân xoay người gật đầu. Liên tục không ngừng đáp ứng, cam đoan sau này tuyệt không lại xuất hiện nơi này, hắn lúc đầu cũng không phải đến nơi đây du sơn ngoạn thủy, hắn là tìm đến Triệu Nhiên. Tìm ta. Triệu Nhiên sững sờ, lập tức có chỗ dự cảm, chỉ sợ có phiền phức trên người. Quả nhiên, Hồ Lao Nhi gà con mổ thóc gật đầu, nói thật nhanh, đúng vậy. Còn xin đạo trưởng tái phát cứu khổ cứu thiện chi tâm, giúp Lao Nhi một lần. Hồ Lao Nhân đem trước sau nhân quả nói rõ, Triệu Nhiên liền sầu mượn. Nguyên lai vẫn là đồng chấp sự cùng Trương Trạch muốn cho Hồ Thị chụp mũ kia chuyện. Hồ Lao Nhân nói, Trương Trạch mang theo tá điền tìm kiếm khắp nơi bọn hắn, hắn cảm thấy rất có thể là Trương Trạch muốn lên môn trả thù, cho nên nghe được tin tức về sau, một nhà ba người ngay cả ra môn cũng không dám về, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đến tìm Triệu đạo trưởng. Triệu đạo trưởng tâm địa thiện lương, ghét ác như cừu, hiếm thấy nhất là Triệu trưởng nghĩa xuất thủ, đã lần trước đều giúp bọn hắn. Nơi đây bị Triệu Nhiên đánh gãy, tuyên bố mình không đã giúp bọn hắn. Hồ Lao Nhân gật đầu nói phải, sau đó tiếp tục nói, càng nghĩ, còn xin đạo trưởng đáng thương ta một nhà ba người, nhà ta tại Cốc Dương đưa mắt không quen, chỉ có đi cầu đạo trưởng. Triệu Nhiên nói, cái kia Trương Trạch tới tìm các ngươi không phải là vì trả thù. Hồ Lao Nhân bội hỏi, kia đến tột cùng là vì cái gì? Triệu Nhiên lại phát hiện mình không có cách nào giải thích, cũng không thể nói người ta tìm các ngươi không phải là vì trả thù, là vì cho nhà ngươi chụp một cái tư thông Phật môn tội danh A. Hậu quả kia càng đáng sợ. Còn không phải đem lão nhân này hù chết. Hồ Lao Nhân gặp Triệu Nhiên ấp úng đắp không được, cũng không truy vấn, chỉ nói là Trương Trạch tìm mình khẳng định không chuyện tốt, tóm lại thời giờ bất lợi, đó là cái tai họa. Hắn ngược lại là cực kỳ ngay thẳng thừa nhận, nếu là bị Trương Trạch bắt được, chỉ sợ mình một nhà ba người đều chịu không được khổ, đến lúc đó đem Triệu đạo trưởng liên lụy vào, đây không phải nghiệp chướng sao? Lời nói này đến tương đương lưu manh, mặc dù có như vậy một tia nắm Triệu Nhiên tay cầm ý tứ, nhưng Triệu Nhiên nghe về sau lại không tức giận. Trên thực tế hắn cũng không tốt sinh khí. Triệu Nhiên không phải loại kia sát phạt quả đoán nhân vật, cũng sẽ không bởi vì người khác chừng một chút liền diệt cả nhà người ta. Nhìn trước mắt cái này một cái to như vậy số tuổi gầy yếu lao đầu, một cái nũng nịu như Liễu Phủ Phong đại cô nương, lại thêm một cái ngoan lòng tham nặng lại tựa hồ như thụ thương chưa lành thiếu niên, trong lòng của hắn thật không dậy được sắc ý. Lại nói cái này Hồ Bát Lang một bên ho khan còn vừa hướng trong túp lều chui, rất có điểm tính trẻ con chưa mẫn dáng vẻ, bất quá Triệu Nhiên lại cực kỳ hoài nghi, cái thằng này có phải hay không lần trước bị Trương Trạch cùng Kim Cửu đánh hung ác, cứ thế lưu lại trí thông minh trên di chứng. Mắt thấy Hồ Lão Nhi cùng Hồ Xuân Nương lôi kéo Hồ Bát Lang lúc kia phần trên mặt toát ra tới lo lắng bảo vệ chi ý, Triệu Nhiên mềm lòng, cái này một nhà ba người coi là thật đáng thương. Gãi đầu một cái, Triệu Nhiên tương đương buồn bực biểu thị, mình sẽ móc một khoản tiền cho Hồ Lão Nhi, để bọn hắn đi xa tha hương, không muốn tại Cốc Dương huyện ở lại nữa rồi. Nơi này là 100 lượng ngân phiếu, các ngươi lại cầm đi, đến nơi khác mưu sinh đi. Số tiền này cũng đủ các ngươi áo cơm không lo một hồi, tỉnh lấy tiêu, 3 năm 5 năm cũng không thành vấn đề. Hồ Lão Nhân mặt mày hớn hở, cười hì hì xông về phía trước đến đây, một bên chối từ lấy này làm sao có ý tốt, khiến đạo trường pha phí, tiểu Lão Nhân trong lòng bất an à, một bên cực kỳ mạnh mẽ mau lẹ xuất thủ, đem ngân phiếu tiếp tới, liền mới lên ánh trăng cẩn thận ngắm nửa ngày, sau đó mừng khấp khởi vui vẻ nhận vào lòng. Bên cạnh Hồ Xuân Nương ôm ấp tỷ bà, nói cái vạn phúc, đà tạ đạo gia. Triệu Nhiên lau mồ hôi, cô nương này thật đúng là trời sinh mỹ thái, nói cái phúc đều như vậy cho người. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có loại làm coi tiền như rác cảm giác, lại nói lao tử bỏ ra 100 lượng bạc, cả tay đều không sờ đến một chút ta. Người tốt làm đến cùng, Triệu Nhiên dứt khoát hỏi, lộ dẫn ghi mục rồi sao? Thừa dịp ta vẫn còn, tìm người đi nha môn giúp các ngươi nói giúp một chút, ta đi về sau các ngươi sợ là khó được xử lý ra. Hồ Lão Nhân hát hát nói, làm phiền đạo trưởng hao tâm tổn trí, lộ dẫn lại là làm xong. Triệu Nhiên lập tức trì trệ, các ngươi đã sớm chuẩn bị rời đi Cốc Dương huyện A. Hóa ra là chuyên môn đến ta chỗ này đánh thổ hảo. Hắn tức giận nói, nếu như thế, liền lên đường thôi, sắc trời không còn sớm, ta cũng muốn đi. Hồ Lão Nhân lại vội hỏi, đạo trưởng y tứ, ngài cũng muốn rời đi Cốc Dương. Triệu Nhiên nói, đúng vậy à, phải không ta vừa rồi khuyên các ngươi tránh xa tha hương đâu, nói thật, ta tối nay liền muốn khởi hành, các ngươi nếu là còn lưu tại Cốc Dương, ta chỉ sợ chiếu ứng không đến các ngươi. Đạo trưởng đây là muốn đi chỗ nào? Triệu Nhiên thở dài, đi Bạch Mã Sơn. Quân trước hiệu lực lại nắm chặt nói, lão hổ, muốn hay không cùng ta cùng đi? Hai quân chém giết chiến trận bộ dáng chỉ sợ ngươi đời này còn chưa thấy quá a. Lại thêm các loại tiên đạo pháp thuật, trang diện kia, chật chật. Lão hổ, không về phía sau hối hận a, ha 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 ha. Quá tốt rồi. Đã đạo trưởng mời, vậy bọn ta liền theo đạo trưởng cùng nhau đi tới. Đạo trưởng nói đúng, tiểu lão nhân đời này còn chưa thấy qua cái này chờ chiến trận, bình sinh chỉ ở bài hát kịch Nam trông được qua, lại chưa từng tận mắt đi gặp một phen, thật sự là hổ thẹn a, nếu là tương lai xuống mổ, chẳng lẽ không phải suốt đời việc đáng tiếc. Triệu Nhiên kinh ngạc không thôi, bận bịu khuyên can nói, kia cái gì, lão hổ, ngươi cần phải hiểu rõ a, chỗ kia nguy cơ hiểm cực kỳ, khó đảm bảo lúc nào liền lộ mạng. Lại nói năm đó ta còn chưa tới Bạch Mã Sơn đâu, liền vừa tới Thanh Màn hình núi, cách Bạch Mã Sơn còn xa, liền gặp được đại đội hạ binh, chúng ta kia chừng 100 người toàn lộ mạng, chỉ còn lại ta một cái. Ngươi nhìn, nhà ngươi Xuân Nương như thế xinh đẹp, nhà ngươi Bát Lang còn nhỏ, chính ngươi lại lớn như vậy số tuổi, hoàn toàn không có sức tự vệ, một khi gặp được cái này chờ tai họa, đó cũng không phải là đùa giỡn, diệt môn à, diệt môn hiểu không? Không còn một ngống, hồ thị không có. Cái gì cũng bị mất. Triệu Nhiên một mặt nghiêm túc hướng Hồ Lão Nhân phân tích nguy hiểm trong đó, đồng thời kèm theo thủ thế phối hợp, hai tay khép lại sau mở ra, lấy đó cái gì cũng bị mất. Hồ Xuân Nương che miệng cười một tiếng, Hồ Lão Nhi liền nói, tiểu lão nhân cũng không phải muốn đi quân trước chém giết, chỉ là ở phía sau thích hợp một chút, không nhiều như vậy nguy hiểm. Lại nói đại quân tụ tập chỗ, đều là huyết tính hán tử, trước trận chém giết mệt mỏi, sau khi trở về doanh trại nghe một chút tiểu lão nhân cùng Xuân Nương tiểu khúc, ta Hồ Thị cũng coi là vì ta Đại Minh gia cầm khí lực, cũng liền mang nuôi sống gia đình dễ dàng một ít. Câu nói sau cùng để Triệu Nhiên trong nháy mắt liền hiểu, lão nhân này là cảm thấy đến Bạch Mã Sơn sinh ý tốt làm, cho nên muốn đi thử thời vận. Hắn lại nhìn một bên Hồ Xuân Nương, trong lòng không có hảo ý âm thầm phỏng đoán, chỉ sợ không chỉ hát khúc đơn giản như vậy đi. Hắn cũng lời khuyên, nhân tiện nói, muốn đi ngươi tự đi chính là, đi theo ta tính chuyện gì xảy ra. Đúng, ta là muốn đi theo đồng lao đi, tuy nói cuối cùng là đi Bạch Mã Sơn, nhưng ở giữa có thể muốn đường vòng, ngươi đi theo ta muốn đi chặng đường oan uổng. Lại nói, lần này trên đường là đồng lao quyết định, đồng lao có biết không? Vậy nhưng khó lường, là vị đại nhân vật, thu tiên. Bản lãnh lớn đi. hắn cũng không nhất định vui lòng. Không sao không sao, đạo trưởng vừa mới không phải nói sao, trên đường cũng không yên ổn, nói theo dài cùng đi, tuy nói đường vòng, nhưng lại càng an ổn một ít, huống chi có đồng lão tại. Ngài mới vừa nói vị này đồng lão là nhân vật thần tiên, vậy thì càng an ổn. Đồng lão nếu là người trong tiên đạo, chắc hẳn đại nhân có đại lượng, là sẽ không để ý chúng ta vương hữu. Một hồi gặp đồng lão ta đi cầu chịu, nếu là đồng lão không muốn, tiểu lão nhân không đi theo chính là, đạo trưởng ngài thấy được không? Chúng ta đi đến nhưng nhanh, các ngươi theo kịp sao? Theo kịp, đạo trưởng yên tâm chính là. Nói đến nước này, Triệu Nhiên đành phải đáp ứng, ước định cẩn thận chân núi gặp nhau. Hồ Bát Lang lúc này bị ngăn đón vào không được nhà tranh, lại muốn đi lấy cây kia cần câu, lại bị Hồ Lao Nhi một bàn tay đập vào trên mu bàn tay, xong Triệu Nhiên cười làm lành nói, Bát Lang không hiểu chuyện, đạo trưởng chớ trách. Triệu Nhiên tức giận dặn dò vài câu, để bọn hắn không thể loạn cầm những thứ kia, mình đi đầu rời đi, trở về vô cực viện. Đến trong phòng lấy tiểu Dương Trúc, lại đi danh phòng dắt nhà mình kia thất lửa già, đem Dương Trúc cột vào trên lưng lửa, cũng không còn làm nhiều lưu luyến, trực tiếp ra khỏi sân môn. Đến chân núi lúc, đã thấy đồng lao đã chống quải trượng chờ đã lâu, hồ thị ba người cũng từ chờ trong danh sách, khó trách người ta nói theo kịp, nguyên lai bọn hắn đã sớm làm đi xa chuẩn bị, đúng là một người dắt một thất ngựa tốt. Hồ Lao Nhi vượt lên trước hướng Triệu Nhiên nói, đạo trưởng, đồng lao đã đáp ứng, lần này có thể cùng đạo trưởng đồng hành, thật sự là tiểu lão nhân phúc phận, còn xin đạo trưởng chiếu ứng nhiều hơn. Triệu Nhiên gặp đồng lao ở bên gật đầu, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, đã thấy Hồ Lao Nhi dắt qua một con ngựa đến. Đem dây cương đưa tới đồng lao trên tay, cung kính nói, mời đồng lao lên ngựa. Lại nguyên lai là vân một thất tọa kỵ cho đồng lao, Hồ Xuân Nương cùng Hồ Bát Lang hợp thừa một ngựa. Triệu Nhiên âm thầm đoán thầm một câu định hót, mình cũng tới lửa già, nhịn không được hướng đồng lao nói, đồng lao, cái này đều đêm hôm khuya khoát, đường ban đêm cũng không tốt đi, muốn hay không nghỉ một đêm lại nói. Đồng lao lườm hắn một cái, quắc, nói nhảm nhâm nhiều, đi. Dứt lời, lắc một cái cương ngựa, đi đầu mà đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, đường ban đêm cùng hàng rào trúc, quyển 3. Ở trong mắt Triệu Nhiên, thế giới này môi trường tự nhiên muốn so cái thời không kia mạnh đến mức không phải một chút điểm, chí ít không khí là cực kỳ tươi mát, là không có tạp chất, mặc dù thân ở trong màn đêm, nhưng vẫn có thể một chút nhìn ra ngoài rất xa. Thiên khung tại đầy sao lấp lóe hạ thấu tán lấy huỳnh quang, bốn chu sơn loan hình dáng chết xạ ra một tầng loáng thoáng lam mang, nhìn đến lòng say. Hết kêu trùng gọi, tiếng vó ngựa cằn nhằn, tại đêm hè dưới trời sao đi đường, có một phen đặc biệt tư vị. Đồng lao đi đầu xuôi theo quan đạo kỵ hành, gặp được cái hố chỗ, hoặc là chỗ vòng gấp thời điểm, liền hướng về sau nhắc nhở vài câu. Kỳ thật đã không cần hắn nhắc nhở, cái kia kéo tới trên lưng ngựa tóc trắng tản ra một vòng vầng sáng, tại ban đêm cực kỳ bắt mắt, đem mấy trượng phương viên đường xá đều chiếu lên sáng trưng, Triệu Nhiên cưỡi lửa cùng sau lưng hắn, không có chút nào phí sức, huống chi Triệu Nhiên thị lực bản thân liền cực dai. Triệu Nhiên rất muốn đuổi theo đi lên nắm chặt mấy cây đồng lao dâu dài xuống tới, nhìn xem đến tột cùng là vì sao phát sáng, nhưng mượn hắn ba cái lá gan cũng không dám, đồng lao thế nhưng là nhân vật tu tiên, mình này tấm thể cốt nếu là xông đi lên, chỉ sợ vài phút liền bị miểu sắt thành tạt bã. Triệu Nhiên đi theo đồng lao sau lưng, hồ thị ba miệng cùng sau lưng Triệu Nhiên, một đoàn người cứ như vậy tại trong màn đêm ghé qua. Ngay từ đầu, Triệu Nhiên còn có thể lờ mờ phân biệt ra được quan đạo hai bên đồng ruộng cùng dòng suối. Cũng không biết trải qua bao lâu, dần dần rời đi quan đạo, khi thì vòng qua rừng cây, khi thì vượt qua đồi núi, trong đó còn lội qua một đầu nhàn nhạt sông nhỏ, cũng không biết đi hướng nơi nào. Đi tới sau nửa đêm, ngồi tại lửa già trên lưng Triệu Nhiên đã có chút ăn không tiêu, bối rối từng đợt sông tới, mỹ mắt thẳng đánh nhau. Triệu Nhiên vốn định ôm con lửa cổ chấp mắt, kia lửa già lại không cho hắn đặt được, mỗi lần tại hắn nhắm mắt thời điểm liền đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, hoặc là run lẩy bẩy lông bờm đem hắn bừng tỉnh. Trêu đến Triệu Nhiên hảo hảo tức giận, cái này lửa già lại hiên ngang hai tiếng, tựa hồ có chút đắc ý. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đành phải lên dây cót tinh thần chống đỡ lấy không ngủ, sau đó không ngừng cầu khẩn phía trước dẫn đường đồng lão, muốn tìm cái địa phương híp lại một giấc. Đồng lão, nghỉ lúc thì đi, buồn ngủ. Nhanh, lập tức tới ngay, đến lúc đó cho dù tốt sinh ngủ một lát mà không muộn. Nha! Đồng lão, còn chưa tới sao? Lúc nào có thể tới a? Nhanh! Chúng ta đây là đi chỗ nào a? Đến liền biết. Nha. Đồng lão, làm sao còn chưa tới a? Nhanh. Triệu Nhiên nổi giận, đồng lão, ngươi vừa rồi liền nói nhanh đến, cũng đã lâu. Lão nhân gia người nói chuyện đến cùng có hay không phổ a? Lừa phỉnh ta đâu? Cái gì phổ? Cái gì lắc lư? Triệu Nhiên bất đắc dĩ, ây. Được rồi, đừng quản cái gì ý tứ, ngươi liền nói cho ta đến cùng vẫn còn rất xa. Thật chịu không được. Ngươi coi như mặc kệ ta, nhưng ta đằng sau còn có ba đâu, một cái lao đầu, một cái tiểu cô nương, còn có cái kẻ ngu, bọn hắn ba cũng chịu không được a. Đa tạ đạo trưởng yêu quý, chúng ta thường đi giang hồ, một chút đường ban đêm không đáng kể, còn chịu đựng được. Hồ lao nhân suýt ở phía sau hô một cú họng. Triệu Nhiên giận dữ, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ không biết trong bóng đêm, đối phương có thể hay không nhìn ra. Tiếp tục tiến lên thật lâu, Triệu Nhiên rốt cục nhịn không được, đồng lão, ngươi là dự định cả đêm đi đường đúng hay không? Nhanh đến. Lại là một câu như vậy, trêu đến Triệu Nhiên thốt nhiên sắp giận, lời này ngươi cũng nói bốn hồi. Làm ta tuổi nhỏ dễ khi dễ lắm phải không là? Ngươi nghĩ hống ta cũng đổi điểm hoa văn có được hay không? Ngươi đây là vũ nhục trí thông minh của ta đâu? Im lặng. Nha a, hứa ngươi làm thì không cho ta nói. Đồng lão, ngươi như vậy một nắm lớn số tuổi, bản sự so với ta mạnh hơn, thân phận cũng cao hơn ta, nhưng là Triệu Nhiên tăng cường ngữ khí, cường điệu nói, ngươi có thể vũ nhục nhân cách của ta, quyết không thể vũ nhục trí thông minh của ta. Ngươi tại mệnh giã rời thời điểm tính tình bình thường cũng không quá tốt, mà lại trí thông minh cũng không quá cao, nhưng đây không phải Triệu Nhiên càng nói càng kích động lý do. Phía trước kia chủ nhấc nhấc tay liền có thể để cho mình chịu không nổi, điểm này Triệu Nhiên là thời khắc nhớ kỹ. Sở dĩ không ngừng khiêu khích, ngoại trừ xác thực nghĩ nghỉ một chút bên ngoài, chủ yếu ý đồ liền cùng năm đó theo Sở Dương Thành đồng hành lúc lao thao đồng dạng, nghĩ thăm dò vị này đồng lao tha thứ danh giới cuối cùng, lấy phán đoán mình chuyến này mức độ nguy hiểm. Đang chờ tiếp tục phát tác thời khắc, một trận như kinh lôi quát tháo ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, từ đâu tới tiểu tử ở đây hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu người không được thanh tịnh. Im miệng cho ta. Triệu Nhiên bị cái này âm thanh quát tháo chấn động đến thất điên bắt đảo, ngồi xuống lửa giả cũng bị kích thích hiên ngang kêu lên. Triệu Nhiên hoảng hốt, mang ở lửa giả bốn phía quan sát, trong đêm tối lại không nhìn thấy bất cứ gì thường nào. Phía sau Hồ Thị một nhà cưỡi ngựa theo sau, nhìn qua rất bình tĩnh, Hồ Lao Nhi còn hỏi, đạo trưởng, vì sao chú bước không tiến? Vừa rồi cái kia là động tĩnh gì? Ai đang nói chuyện? Không có gì động tĩnh a. Không phải, có người nói chuyện, giọng rất lớn. Giống như là nữ. Ngươi không nghe thấy sao? Xuân Nương đâu, cũng không nghe thấy. Không có khả năng a. Không đúng, khẳng định không đúng, có tình trạng, cực kỳ hung hiểm. Hồ Lao Nhi cười một tiếng, nếu là có hiểm, đồng Lao sẽ chẳng quan tâm sao. Đạo trưởng đừng nghi thần nghi quỷ, mau cùng lên đi, đồng Lao đều đi không còn hình bóng. Hồ Xuân Nương cũng ngồi trên lưng ngựa theo tới, một tay che chở trong ngực nàng nằm ngáy ho ho Hồ Bát Lang, một bên nhẹ giọng an ủi. Có lẽ là đạo trưởng những ngày này quá mức mệt nhọc, lại đi đường suốt đêm, vừa rồi ngủ một chốc. Lời này nghe vào cực kỳ giảng cứu, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ngươi có thể là nằm mơ đâu, trong ngộng có chút nghe nhầm cũng không kỳ lạ. Triệu Nhiên kinh nghi bất định, vừa rồi tiếng hét phẫn nộ phi thường vang dội, giống như bên tai tiếng sấm bình thường, nhưng vì sao Hồ Lão Nhi bọn hắn tựa hồ không từng nghe gặp đâu. Hắn nhất thời cũng giải thích không rõ ràng, lại nhìn phía trước đồng lao đã chạy không còn hình bóng, trong lòng càng hư ba phần. Không dám ở tại chỗ nhiều chỗ trì hoãn, vội vàng thúc con lửa hướng phía trước dồn sức. Nếu như thật nếu gặp phải yêu quái gì, đồng lao thế nhưng là hắn duy nhất che đậy dù. Phía trước là một mảnh dày đặc rừng trúc, gió đêm thổi qua, tất tác âm thanh không dứt. Triệu Nhiên thúc con lửa xuôi theo đồng lao vừa rồi đi xa đường mòn mà đi, vòng qua rừng trúc, rốt cục nhìn thấy đồng lao bóng lưng. Lần này đồng lao nói lời giữ lời, cuối cùng đã tới địa đầu. Một vòng thưa thất hàng rào trúc, chính giữa vòng một tòa đơn giản phòng trúc nhỏ. Đây chính là đồng lao thừa dịp lúc ban đêm mà đến mục đích. Chỉ gặp đồng lao xuống ngựa, trước lấy xuống trên lưng hồ lô lớn, hướng miệng bên trong rượu vào miệng, sau đó chống một trượng đi đến hàng rào trúc trước, hướng về phía phòng trúc hô, sư muội, là ta. Đại sư huynh, bại đêm mà đến, cần làm chuyện gì? Lạnh như băng lời nói từ phòng trúc bên trong truyền ra, Triệu Nhiên ở phía sau nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, trong phòng chủ nhân chính là vừa rồi tại hắn bên thai quát tháo người. Đồng lao cười ha ha, nói, sư muội. Hồi lâu không thấy, trong lòng ta rất là lo lắng, cố ý sang đây xem vọng thăm hỏi ngươi. Phong trúc chủ nhân hừ lạnh nói, đa tạ, không có gì để mắt, trở về đi. Đồng lao cười đùa tí từng nói, vẫn là nhìn một chút tốt, những năm này các sư huynh đệ đều tản mát bốn phía, chưa từng có gặp nhau thời cơ, ta hôm nay khó khăn đến một chuyến, sư muội sao tốt tuyệt tình như thế, đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Phong trúc chủ nhân thản nhiên nói, đến tột cùng là ai tuyệt tình, chẳng lẽ là ta sao? Triệu Nhiên ở phía sau nghe. Lập tức ánh mắt sáng lên, bắt quái đầy cõi lòng. Lại nói loại cảm tình này gút mắt quá coi yêu, sư huynh sư muội thanh mai trúc mã, lại chưa thể bạch đầu giai lão, ở giữa bao nhiêu gút mắt, bao nhiêu si hận, nếu là lại thêm hai đoạn bên thứ ba chen chân, sư trưởng can thiệp tiết mục ngắn, hợp với vô số hiểu lầm hiểm nghi, thân bằng mối thù chuyển kiếp, kia mới gọi đặc sắc xuất hiện. Triệu Nhiên lập tức tràn ngập hiếu kỳ, chờ đợi nhìn về phía đồng lão, mở to hai mắt, vểnh hai, trông cậy vào có thể chiều sâu đào móc. Chỉ thấy đồng lão gãi đầu một cái, hơi lung túng nói, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, sư muội làm sao còn tại chuyện xưa nhắc lại. Ha ha, chúng ta không nói cái này, tự tình đồng môn mới là đứng đắn. Phong trúc chủ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, tình đồng môn. Quả nhiên là rất tốt, đa tạ chư vị sư huynh nhớ tới tình đồng môn, sư muội ta mới có thể tại cái này thành tịnh chi địa từ tự tại ở vượt qua mấy năm. Trong tiếng cười tràn đầy ưu hoán chi ý. Đồng lao thở dài, sư muội, là ta không biết nói chuyện, trêu đến sư muội tức giận. Bất quá là năm đó sự tình, sư huynh ta không thẹn với lương tâm, đối sư muội tuyệt đối là chân tâm thật ý, một lòng chỉ vì sư muội tốt. Không chỉ là ta, lão nhị, lão tam cùng lão tứ bọn hắn cũng giống như thế. Phong trúc chủ nhân một trận cười lạnh, nói, vậy ta liền đa tạ mấy vị sư huynh. Ta không tức giận, cũng không tức giận, đều nhiều năm như vậy, ta đã sớm không dám si tâm vọng tưởng, đại sư huynh mời trở về đi, sư muội ta một người trôi qua thật tốt, không muốn gặp lại bất luận kẻ nào. Triệu Nhiên nghe được càng thêm nhập thần, bối rối toàn bộ tiêu tán, ám đạo không phải là nhiều luyến một kịch bản A, quả nhiên cầu huyết, thật sự là quá kích thích có hay không. Đêm nay đuổi đến lâu như vậy đường ban đêm, coi là thật không có uổng phí đến A. Quay đầu đối hồ lão nhi thấp giọng nói, vội vàng ghi xuống đến, quay đầu viết đến hát từ bên trong, đây đều là cố sự. Chương 2, bắt quái nam, hòa tươi cùng phân châu. Triệu Nhiên tại đồng lão sau lưng đứng ngoài quan sát bắt quái. Liền nghe đồng lão cùng phòng trúc chủ nhân ngươi một lời ta một câu, càng nói càng cương. Đồng lão tựa hồ đang cố gắng hóa giải năm đó mâu thuẫn, mà phòng trúc chủ nhân lại ngược lại càng ngày càng sinh khí, cuối cùng trực tiếp thúc giục đồng lão rời đi. Đồng lão còn muốn lại khuyên, trêu đến phòng trúc chủ nhân giận, trực tiếp quát, đại sư huynh, ngươi ta nói đến thế thôi, nếu là còn muốn cai cọ rách việc, đừng trách sư muội trở mặt. Đồng lão vì đó trì trệ, trung điệp thở dài, chống mộc trượng xoay người lại, nhìn Triệu Nhiên bọn người một chút, lắc đầu. Tựa hồ muốn cất bước rời đi, nhưng lại do dự. Triệu Nhiên thấy thẳng bắt gốc, lại nói lòng dạ đàn bà khó mà nói đoán kỳ thật cũng không khó đoán, chỉ phải tìm đúng đường đi là được, không phải liền là tình cảm trên điểm này phá sự sao, muốn gặp sư muội còn không dễ dàng. Nói điểm mềm lời nói, hảo ngôn dỗ dành, chuyện thiên đại đều không phải sự tình. Lập tức nhịn không được nói, đồng lão, chúng ta hơn nửa đêm chạy nơi này đến, mặt đều không gặp trên liền trở về rồi. Đồng lão lắc đầu, còn có thể thế nào? Năm đó là ta xin lỗi sư muội. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ y phức củ, thật sự là một điểm ánh mắt đều không có, người ta đã còn đang tức giận, đã nói lên tình cũ chưa quên, nếu như người ta không tức giận, vậy ngươi cái người lùn mới là đứng đắn không đùa. Lập tức tinh thần tỉnh táo đầu, nói, đồng lão, ngươi cũng không thể đi. Như thế đi tính chuyện gì xảy ra? Năm đó nếu là lỗi của ngươi, liền nhận cái sai thôi, vị kia thế nhưng là sư muội của ngươi, hướng sư muội nhận lầm lại không chết được người. Một điểm vấn đề mặt mũi tính là gì? Ta nói cho ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì ta cũng là vì tốt cho ngươi câu nói này đại đại không ổn, đến cùng làm sao mới tính vì người khác tốt, đây cũng không phải là ngươi nói có thể tính toán, lại nói, người ta có cần hay không ngươi vì tốt cho nàng vẫn là cái vấn đề không phải. Hắn lời này thanh âm tương đối lớn, có chủ tâm để phòng trúc chủ nhân nghe được ý tứ, đồng thời còn hướng đồng lao chớp mắt ám chỉ, ngoài miệng không ngừng thúc giục, nhanh đi chịu nhận lỗi, nhận cái sai, nhanh. Đồng lao thấp giọng quát nói, nói hiệu nói vượng, nơi này đầu sự tình thiếu lẫn vào. Triệu Nhiên nổi giận, ta chỗ này giúp ngươi ngươi còn nhìn không ra sao, ngươi cái người lùn làm sao thiếu thông minh à, thế là nhỏ giọng nói, đồng lao ngươi đừng chê ta nói nhiều, chuyện này kỳ thật rất đơn giản, không quan tâm năm đó ai đúng ai sai, ngươi trước túi đầu, bồi cái lễ nói lời xin lỗi, hết thảy xong. Đối với nữ nhân liền phải dựa vào cái này hai lần tán thủ, không thể giảng đạo lý, nữ nhân là cảm tính động vật, ngươi cùng với các nàng giảng đạo lý. Làm sao có thể giảng được thông? Nghe ta chuẩn không sai. Đồng lao chừng Triệu Nhiên một chút, chuyện năm đó ngươi không biết, đừng lắm miệng. Triệu Nhiên khí tự, ám đạo cái thằng này thật sự là toàn cơ bắp, hắn trong mắt đi lòng vòng, lại kế thượng tâm đầu. Đồng lao, nếu là ngươi không muốn túi đầu nhận sai, vậy thì tìm cá biệt lấy cơ thôi. Ta nói cho ngươi, nữ nhân này à, đừng đi thẳng về thẳng, nghĩ cái lý do khác khi ngụy trang, trước gặp đến người mới là thật. Chỉ muốn người ta đáp ứng gặp mặt. Vấn đề còn lại chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Đồng lao nhíu mày suy tư một lát, hỏi, cái gì ngụy trang? Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ ngươi ngốc a, cái này còn phải hỏi. Lúc này hạ giọng nói, các ngươi không phải sư huynh muội sao? Ngươi đánh ra sở đại luyện sư cờ hiệu đến, liền nói sư phụ phân phó có chuyện phải làm, không liền xong rồi sao? Đồng lao cả giận nói, sư phụ danh nghĩa há lại tùy tiện có thể đánh ra tới. Ta nhìn ngươi tiểu tử này là xé ra hổ kéo quen thuộc, căn bản không có ý tứ hối cải. Triệu Nhiên nghe vậy ngượng ngùng, đang muốn phân biệt, liền nghe phòng trúc bên trong truyền đến một trận tiếng cười, ha ha, tiểu tử này là ai? Ngược lại cũng có hứng thú cực kỳ. Đại sư huynh, ngươi lại đánh ra sư phụ cờ hiệu đến, đoán xem ta là gặp ngươi đâu vẫn là không thấy. Tiếng cười như chuông bạc thanh thúy, Triệu Nhiên thầm nghĩ lao thái bà này ngược lại là một bộ tốt tiếng nói. Đồng lao lắc đầu nói, tối nay là ta tự mình tới gặp ngươi, ngươi nguyện ý gặp cũng tốt, không nguyện ý gặp cũng được, tóm lại cùng sư phụ vô can. Phong trúc chủ nhân khẽ nói, ta sớm biết, sư phụ hắn nơi nào sẽ còn nhớ kỹ lên ta đến. Đồng lao nghiêm mặt nói, sư phụ hắn bây giờ ngay tại xuyên Tây không màng sống chết, vì thiên hạ đồng đạo mà chiến, nơi nào có tâm tư quan tâm chăm sóc nhi nữ chi tình. Sư phụ không phải không nhớ nhung ngươi, nhưng chúng ta làm đệ tử, không nên ở thời điểm này vì một chút việc nhỏ cho hắn tăng thêm phiền não, sư muội nhớ lấy. Lời còn chưa dứt, đen như mực phòng trúc bên trong bỗng nhiên sáng lên, cửa phòng kẹt kẹt mở ra, một cái cung trang mỹ phụ dẫn theo đèn lưu ly đứng ở cổng. Triệu Nhiên mượn ánh đèn lưu ly xem xét, ngạc nhiên không thôi, ám đạo nguyên lai không phải lao thái bà, là cái đại mỹ nhân, chỉ là tuổi tác hơi hơi lớn, nhưng lại vinh quang vẫn như cũ, lại vô cùng có phong vận. Hắn lại nhìn một chút bên người đồng lão, không khỏi lắc đầu thở dài, thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Đáng giận nhất là chính là, cái này đống phân trâu thế mà ghét bỏ đóa này hoa tươi. Cung trang sư muội vừa thấy mặt liền vội hỏi, sư phụ tại xuyên Tây. Ngươi lại nói cái gì không màng sống chết? Đến cùng cái gì ý tứ? Đồng lao thở dài, đem hạ quân phá Bạch Mã Sơn đại trận, bây giờ hai nước ngay tại xuyên Tây giao binh sự tình nói, cung trang mỹ phụ im lặng thật lâu, nói, đại sư huynh tới đây chuyện gì? Đồng lao nói, hạ quốc từ Tuyên Hóa phủ điều đến một nhóm rất tăng. Cung trang mỹ phụ lông mày cau lại, Hổ Vĩ Sơn hòa thượng. Đồng lao gật đầu, nghe nói có mấy cái lợi hại. Ta cùng các sư đệ biết về sau, cực kỳ lo lắng sư phụ an nguy, muốn đi xem tình hình bên kia. Cung trang mỹ phụ khe nói, vậy ngươi là sao không nói sớm? Đồng lao cười khổ không nói. Cung trang mỹ phụ thở dài, yếu ớt nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, yên tâm, ta không đi quấy rầy sư phụ, ngươi nhưng hài lòng. Đồng lão đại vui, nói như vậy, sư muội đáp ứng rời núi rồi. Cung trang mỹ phụ lườm hắn một cái, nghiêng đầu nhìn về phía sau hắn, cái này tiểu đạo sĩ là ai? Đằng sau mấy cái lại là người nào? Đồng lão nói, tiểu tử kia là Cốc Dương huyện Vô Cực viện đạo sĩ, gọi Triệu Chí Nhiên, phía sau nhà kia tử họ Hồ, là cái này tiểu đạo bằng hữu. Cung trang mỹ phụ nghi ngờ nói, Vô Cực viện đạo sĩ, ngươi mang tới làm gì? Đồng lão nói, cái này tiểu đạo sĩ phạm vào chút chuyện, sư phụ để quản quản. Lúc đầu ta dự định đi thẳng đến ngươi nơi này, vì hắn chuyên môn đi một chuyến Vô Cực viện, lần này mang lên hắn cùng đi xuyên Tây. Cung trang mỹ phụ liếc qua Triệu Nhiên, lắc đầu nói, đi xuyên Tây. Cái này tiểu đạo sĩ chỉ sợ không thành. Hả? Đột nhiên hỏi, chờ một chút, ngươi họ Triệu. Triệu Nhiên a một tiếng, mỹ phụ lập tức sắc mặt thay đổi, quay đầu nhìn hàm hàm đồng lão, là cùng kia tiện tỷ con riêng. Đồng lão sững sờ, cái gì con riêng? Mỹ phụ chỉ vào đồng lão cười gần ác độc. Ta nói ngươi chuyên môn đến ta cái này nghe hương cốc là có ý gì, nguyên lai là dẫn hắn đến làm người buồn nôn. Triệu Nhiên cũng choáng, lập tức trong lòng chửi ầm lên, ngươi mới là con riêng, cả nhà ngươi đều là con riêng. Ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi lùn dài bộ dáng này, ta cùng hắn có nửa xu quan hệ a. Ngoài miệng cũng không dám nói lung tung, chỉ là hung hăng cho thấy trong sạch, mỹ nữ tỷ tỷ hiểu lầm, nhà ta tại Thạch Tuyển huyện, là Triệu gia trang người, phụ mẫu đã song vong, không phải cái gì con riêng. Phụ mẫu đều mất loại lời này cũng không phải nói lung tung, cái này mỹ phụ lo nghĩ lúc này tiêu tán hơn phân nửa, lại như cũ có chút nửa tin nửa ngờ, hỏi đồng lão, vậy ngươi mang cái này tiểu đạo sĩ đi xuyên Tây làm gì? Đồng lão tại một bên gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn trong chốc lát cũng không biết nên giải thích thế nào, xong Triệu Nhiên nói, tiểu tử, mau mau đem lý do nói rõ ràng, nhanh. Triệu Nhiên dứt khoát từ mình lần đầu gặp Sở Dương Thành nói lên, một mực nói đến đánh lấy đại luyện sư danh hào. Tại Vô Cực viện bên trong nhấc lên sóng to gió lớn đủ loại quá khứ, cuối cùng giải thích mình xuất hiện ở đây nguyên nhân. Mỹ phụ sắc mặt hơi nguội, nhìn chằm chằm đồng lão, là chuyện như vậy. Đồng lão nhẹ nhàng thở ra, vung tay nói, liền là chuyện như vậy. Mỹ phụ che miệng mà cười, tiếp theo tiếng cười càng lúc càng lớn, thẳng khom lưng đi xuống, thật lâu mới hồi phục lại, ngón tay đâm tại Triệu Nhiên chẳng trên, ngươi cái này tiểu đạo sĩ, coi là thật tinh lịch cực kỳ, ân, làm rất tốt, ta cực kỳ thích. Triệu Nhiên ngượng ngùng cười khan hai câu, nhìn lại đồng lão, trong lòng lại căm giận bất bình, tốt bao nhiêu hoa tươi à, quả thực là ngự tỷ điển hình, đáng tiếc. Cũng không thấy mỹ phụ triệu hoán, rừng trúc bên ngoài bỗng nhiên vọt ra một đầu hiệu sao, toái bộ đất chạy đến mỹ phụ kia trước mặt cọ qua cọ lại, thấy Triệu Nhiên mắt đều thẳng. Cũng không thấy mỹ phụ nhấc chân, thân thể nhất chuyển liền nổi lên hiệu lưng, vừa rồi dẫn theo đèn cung đỉnh treo ở sừng hiệu bên trên, không để ý tới đồng lão, lại quay đầu hướng Triệu Nhiên doanh doanh cười một tiếng, "Tiểu đạo sĩ, ngươi gọi Triệu Chí Nhiên đúng không? Vừa rồi xưng hô như thế nào ta sao?"
"Mỹ nữ tỷ tỷ."
"Ân, xưng hô thế này cực kỳ tốt, ta cực kỳ thích."
"Tốt, chúng ta đi thôi."
Chương 3, Mỹ nữ tỷ tỷ. Đồng lão như cũ đi đầu mà đi, Hồ Thị một nhà ba người theo ở phía sau, kẹp ở giữa Triệu Nhiên bên cạnh thì nhiều một cái cung trang mỹ nữ tỷ tỷ. Lúc này đã gần đến bình minh, mắt thấy chân trời đã trắng bệnh, nhưng dày vò một đêm, Triệu Nhiên xác thực buồn ngủ đã cực. Hắn mạnh đánh lấy tinh thần cùng mỹ nữ bên cạnh tỷ tỷ nói chuyện, một bên nghe ngóng Văn Hương Cốc danh tự tồn tại, một bên oán trách hơn nửa đêm đi đường không thể nghỉ ngơi, nói là ban đêm không ngủ được vi phạm thiên thời tự nhiên, đối làn da cũng không tốt, chọc cho vị mỹ nữ kia tỷ tỷ không ở cười khẽ. Mỹ nữ tỷ tỷ nói, muốn biết nơi đây vì sao tên gọi Văn Hương Cốc phải không? Rất đơn giản. Chỉ gặp nàng ngón tay nhẹ phẩy, Triệu Nhiên chợt cảm thấy đầy hương sông vào mũi, mí mắt dần dần tiêu nhịu xuống. Ngay tại hắn ngủ mất trước đó, chỉ nghe trước mặt đồng lao tức giận nói một câu, cái gì mỹ nữ tỷ tỷ? Tiểu đạo sĩ thật sự là không có trên không có dưới. Sư muội ta họ Chu, ân, ngươi về sau xưng nàng thất cô. Triệu Nhiên lúc tỉnh lại, như cũ cơi tại giả trên lưng lửa, đồng lão như cũ dẫn đầu tiến lên, mỹ nữ tỷ tỷ cũng vẫn như cũ ở bên người hắn, Hồ Thị một nhà cũng đồng dạng cùng ở phía sau. Tỉnh. A ân, ha ha, không có ý tư à, bất chi bất giác liền đã ngủ, để mỹ nữ tỷ tỷ, nô, để thất cô chê cười. Hắn chợt nhớ tới đồng lao đã nói, không có ý tốt lại kêu cái gì mỹ nữ tỷ tỷ, vội vàng sửa lại xưng hô. Người ta tỉnh lang ca ca ngay ở phía trước, tối hôm qua là vì nói chêm chọc cười sống động bầu không khí, hôm nay lại gọi như vậy xuống dưới khó tránh khỏi có chút bất kính. Chu thất cô xông Triệu Nhiên trừng mắt nhìn, cũng không thấy nàng động một mép, Triệu Nhiên bên thai liền truyền đến cười khẽ, tiểu đạo sĩ, làm ngoại nhân mặt có thể gọi ta thất cô, quay đầu trong âm thầm hay là gọi mỹ nữ tỷ tỷ, ta cực kỳ thích. Triệu Nhiên đại hỉ, nghe Chu thất cô ý tứ, giống như không đem mình làm ngoại nhân, thế là đặc biệt chú ý lấy lòng, ra vẻ thở dài nói, thất cô, ngươi tay này bản sự là cái gì thiên lý truyền âm a? Quả nhiên là cao nhân a, ngưỡng mộ núi cao cao. Ai, cũng không biết ta có cơ hội hay không học đến tay. Chu thất cô hé miệng cười một tiếng, cái gì thiên lý truyền âm, ta chỗ nào có bản lĩnh đó, cũng liền chuyển cái mười trượng trở lại xa gần, không đáng giá nhắc tới. Triệu Nhiên vỗ chân khẽ lớn, thất cô khiêm tốn, coi như truyền đi không xa, đối với ta như vậy phàm phu tục tử mà nói, đó cũng là mong muốn mà không thể thành thần tiên pháp thuật. Chỉ sợ đời ta đều không cần nghĩ đi. Chu thất cô nói, ngươi cái này tiểu đạo sĩ nhưng cũng kỳ quái, tư chất không kém, lại không có dễ xương, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Triệu Nhiên nhà mình biết chuyện nhà mình, bị Chu thất cô câu chuyện vậy một cái, thế là trong lòng càng thêm nóng bỏng lên, chỉ mong lấy sớm ngày đến cái cơ duyên, bảo bối lộ ra bản sự đến, cũng tốt cho mình thành kỹ năng bên trong đem cái này một hạng trống không bổ khuyết bên trên. Vị này Chu thất cô kỳ thật có cực kỳ sáng sủa tính tình, cùng đêm qua lạnh như băng tránh xa người ngàn dặm biểu hiện một trời một vực, cái loại cảm giác này, thật giống như nàng đến từ Triệu Nhiên xuyên qua thời đại kia, nói tới nói lui một điểm không có tuổi tác trên khoảng cách thế hệ, càng không có người tu đạo cùng phàm tục người ở giữa ngăn cách, cùng với nàng nói chuyện phiếm không lâu, Triệu Nhiên liền hoàn toàn bung ra. Triệu Nhiên bên cạnh gõ bên cạnh nghe xuống tới, cũng dần dần hiểu rõ đến Chu thất cô một ít chuyện. Chu thất cô bối cảnh vẫn là tương đối dọa người, vị này lại là tiền triều võ tông hoàng đế đích nữ, sinh ra ở năm chính đức ở giữa, tính được, chính là nay trên biểu tỷ, đường đường trưởng công chúa thân phận. Nhưng vị này trưởng công chúa chỉ trong cung sinh sống không được không đến 5 năm, cũng bởi vì tu đạo trên thiên phú, bị đạo môn đón đi. Chỉ bất quá vị này trưởng công chúa thiên tính chịu không nổi người quản thúc, sau khi lớn lên liền rời đi đạo môn, về sau lại bái tại Sở Dương dưới cửa thành, thành Sở Đại Luyện Sư ký danh đệ tử. Chu thất cô đối Triệu Nhiên tiến vào đạo môn kinh lịch cảm thấy hứng thú vô cùng, thúc giục hắn lại kỹ càng giảng thuật một lần, vừa nghe bên cạnh cười, ngẫu nhiên còn khích lệ hai câu, lệnh Triệu Nhiên tâm tình phi thường thư sướng. Nhìn qua đằng trước đồng lao bóng lưng, cảm thấy ám đạo đây mới gọi là hợp ý mà. Xuyên qua sân cốc, phía trước là phiến nở đầy hoa dại sơn dốc, Chu thất cô nói một tiếng, nghỉ một lát. Đi đầu hạ hiệu sao, hướng sơn dốc đi đến. Đồng lao cái này khi sư huynh tại Chu thất cô vị này làm sư muội trước mặt, quả nhiên là một điểm uy nghiêm cũng bày không ra, một tia thể diện đều không tồn tại, Chu thất cô nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, căn bản không cùng đồng lao thương lượng. Đồng lao bất đắc dĩ, đành phải mang chuyển đầu ngựa trở về. Vừa mới xuống ngựa, lại bị Chu Thất Cô sai xử đi đánh một ít gà rừng thỏ rừng loại hình thịt rừng, tóm lại không cho hắn nhàn rỗi. Đồng lão lẩm bẩm vài câu, nhưng lại không thể không chống cây kia chỉ riêng chăm chú một trượng, tiến vào sườn dốc cái khác trong rừng cây đi. Triệu Nhiên sớm đã nhìn ra, giống như đồng lão cùng Chu Thất Cô bực này nhân vật, căn bản không cần nghỉ ngơi, hoặc là nói một đêm này đi đường vất vả, đối bọn hắn tới nói vẫn chưa tới cần nghỉ ngơi tình trạng, người ta hoàn toàn chính là vì mình cùng Hồ Thị mới ở chỗ này dừng lại, lập tức cảm kích nói, đa tạ Thất Cô thông cảm. Chu Thất Cô khoát tay chặn lại ra hiệu Triệu Nhiên không cần chú ý nhiều như vậy, tìm khối nằm ngang lấy cự thạch ngồi lên, tư thế ngồi tương đương tùy tính, hai cái đùi nghiêng dựng cùng một chỗ, một tay ôm đầu gối, một cái tay khác hái lấy bên cạnh hoa dại, không đứng ở đầu ngón tay xoa nắn. Này tấm tư thế ngồi cùng Đại Minh Triều lập tức tập tục không dung, nhưng Triệu Nhiên lại nhìn xem cực kỳ thân thiết, kém chút nhịn không được mở miệng hỏi thăm đối phương là từ U Cục xuyên qua tới. Chu Thất Cô miệng nhỏ xông bên cạnh một nao, chào hỏi Triệu Nhiên, tiểu đạo sĩ, tới bồi tỉ tỉ nói chuyện. Triệu Nhiên vội vàng đi tới ngồi tại Chu Thất Cô bên cạnh, nghiêng đầu thưởng thức vị mỹ nữ kia tỉ tỉ âm dung tiếu mạo, chỉ cảm thấy hết thảy đều quá phù hợp mình thẩm mỹ quan, vô luận là dáng người, tướng mạo, vẫn là thân phận, bối cảnh, đều là nhân tuyển tốt nhất, lại thêm tính cách cực kỳ dễ thân, cùng mặc dù không biết đến nhưng lại có thể dự liệu được cường đại bản sự, quả thực hoàn mỹ chi cực. Tiểu đạo sĩ, trộm nhìn cái gì? Ta đẹp mắt không? Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung, ta không muốn đi miêu tả mỹ nữ tỷ tỷ dung mạo, cho dù tốt từ ngữ đối với ngài tới nói đều là khinh nhẫn, trọng yếu nhất chính là, ta cảm thấy cùng với ngài, không nói ra được cao hứng cùng vui vẻ, đồng thời lại rất nhẹ nhàng, thật giống như cùng thân nhân của mình cùng một chỗ, cái gì đều không cần bận tâm. Ngài liền thật giống tỷ tỷ của ta đồng dạng, mặc dù ta không có tỷ tỷ, nhưng ta nghĩ, nếu như ta có tỷ tỷ, khả năng liền là bộ dáng này, có thể yên tâm đi ngủ, không cần sợ hãi phía ngoài mưa gió, có thể không hề cố kỵ nói chuyện, không cần phí thần phí lực suy đoán người khác cảm thụ. Ta chợt nhớ tới qua đời phụ mẫu. Tay này thân tình bài vừa đưa ra đến, lập tức đánh trúng Chu Thất Cô uy hiếp, nàng kinh ngạc nhìn qua Triệu Nhiên, đưa tay tại hắn trên nót thuận thuận, lại đem đỉnh đầu hắn hơi có vẻ nghiêng lệch đạo kế nhẹ nhàng phụ chính. Ôn Nhu nói, về sau ta chính là tỷ tỷ của ngươi. Tỷ Triệu Nhiên thuận cột liền lên, ngươi đến cùng bao lớn a? Ta làm sao nhìn còn nhỏ hơn ta đâu. Chu Thất Cô ăn một chút cười một tiếng, tại Triệu Nhiên trên trán đánh cái bạo lật tử, miệng nhỏ thật ngọn, tỷ cực kỳ thích. Triệu Nhiên bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, nhịn không được hỏi, tỷ, ngươi là xuyên qua tới sao? Cái gì? Đúng đấy, ách, nói như thế nào đây, lúc đầu không thuộc về thế giới này, đột nhiên liền đến nơi này. Chu Thất Cô nhìn chằm chằm Triệu Nhiên, ngạc nhiên nói, làm sao lại có ý nghĩ này? Ta cảm thấy tỷ không thuộc về thế giới này. Chu Thất Cô ngẩn người, tiếp theo che miệng cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi thực sẽ hống tỷ tỷ vui vẻ, ai nha nha, ta rất ưa thích. Một tiếng tiểu đệ đệ, làm cho Triệu Nhiên sạm mặt lại. Chu Thất Cô hai tay chống đỡ thân thể, hai đầu chân dài một lay một cái vểnh lên, ngửa đầu nhìn trời, ừm, ngươi chính là đạo kinh thấy choáng. Ngoài tam thập tam thiên, 3000 thế giới. Vô số người siêng năng để cầu, lại không biết có mấy cái có thể đi. Có người vì thế đọc sách đến bắt đầu, tìm kiếm thất áo, lại tránh không khỏi tuế nguyệt tan mòn, cuối cùng một phôi bụi đất, có người vì thế phá nhà diệt môn, hòng lấy lực chứng đạo, lại tránh không khỏi nhân quả dây dưa, chỉ rơi vào kiếp sau cho bụi, còn có người gửi vật nắm thần, để cầu thân ngoại hóa thân, lại khó tránh khỏi ý thức không có, bản thân mẫn diệt, càng có người đi đi kia thái thượng vòng tình con đường, lấy trảm nhân quả, lại không biết vòng tình không phải vô tình. Nói là khám. Phá lại chính xác. Không có khám phá. Ngươi nói, chúng ta tại tu cái gì nói. Cái đề tài này có chút trầm nặng, Triệu Nhiên không tiếp nổi, chỉ có thể an ủi, có thể kẻ thành đạo, đều là nhân vật tuyệt thế, phải nói như thế nào tới, ân, 500 năm thai nghén, 500 năm mà sinh, 500 năm xuất thế, 500 năm phi thăng. Giống ta tiểu nhân vật như vậy, đạo kinh đã nói là sâu kiến, cũng liền chỉ muốn thật tốt qua hết mình 100 năm coi như thôi, không cần yêu cầu xa vời quá nhiều, ân. Chỉ lo dưới mắt, đây chính là đường của ta. Chu Thất Cô vỗ tay nói, nói rất khá, chỉ lo dưới mắt. Cảm thấy cái gì tốt, liền đi cầu lấy vật gì, đâu thèm 100 năm về sau. Chương 4, ngự tỷ phong phạm. Dứt bỏ chìm nặng đề, hai người chuyện phiếm lại dễ dàng rất nhiều, nói một ít chuyện nhà, nói một chút tình người ấm lạnh, không khỏi làm Triệu Nhiên có mấy phần kiếp trước dạo chơi ngoại thành cảm giác. Hồ Lao Nhi đi theo đồng Lao đi trong rừng đi săn. Hồ Bát Lang thì tại sườn dốc trên mặt cỏ cùng hoa dại ở giữa bay nhảy không ngừng. Thỉnh thoảng hù dọa mấy cái ong bướm, Hồ Xuân Nương ngồi ở phía xa, ôm ấp tỉ bà, nhìn xem Hồ Bát Lang chơi đùa, trên mặt mỉm cười. Triệu Nhiên xa xa hô, Xuân Nương, đạn chi từ khúc được chứ? Hôm nay ta nhận người tỉ tỉ, còn xin Xuân Nương đàn một khúc trợ hứng. Hồ Xuân Nương gật đầu, đem tỷ bà chính tới, tố thủ nhẹ phẩy. Đợi Xuân Nương điều tốt tâm sắc, Triệu Nhiên đi nghe kia từ khúc, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng nhu sướng, hiệp cùng tâm tình bây giờ. Hắn cũng không biết Xuân Nương đạn cái gì khúc, lại không trở ngại vỗ tay tán thưởng. Xuân Nương cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, đầu ngón tay cũng không ngừng hơi thở, len ken âm thanh giả dích không dứt. Chu Thất Cô mỉm cười, hỏi Triệu Nhiên, tiểu nương tử này không sai, tư thái xinh đẹp, giữa lông mày ẩn tình, còn có một tay tốt tỷ bà, ngươi có phải hay không nhìn chúng ý rồi? Triệu Nhiên vội vàng phủ nhận, lời không thể nói lung tung á tỷ, đồng hành mà thôi, đến địa đầu liền tách ra. Chu Thất Cô khinh bị nói, cái này tính lý do gì? Nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, làm sao xấu hổ rồi? Ta nhìn tiểu nương tử này rất tốt, ân, ta cực kỳ thích, ngươi nếu là có ý, liền tiếp nhận cũng không tệ. Ngươi có phải hay không ghét bỏ người ta tiện tịch xuất thân? Ta nhưng nói cho ngươi, như là như thế này, ta nhưng không đáp ứng. Quay đầu tìm chỗ tốt, lên tòa điển trang, đem Xuân Nương an trí đi vào, cũng miễn cho nàng toàn ra làm mưu sinh kế vất vả cần cù bôn ba. Ngươi nếu là không có tiền, cùng tỷ nói một tiếng, đều dễ làm. Không đợi Triệu Nhiên trả lời, Chu Thất Cô lại nói, đương nhiên, nhà như vậy cũng không thích hợp cưới vợ, quay đầu tỷ cho ngươi tìm xem, nhất định tìm cái để ngươi hài lòng người trong sạch. Triệu Nhiên một chán mồ hôi, vội vàng nói sang chuyện khác, tỷ, nói lên việc này đến, ta nhưng phải hảo hảo khuyên đủ ngươi. Ngươi dạng này tựa thiên tiên nhân vật, làm sao lại coi trọng đồng lao đây? Tỷ ngươi đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe, hắn vóc dáng lại thấp, bộ dáng. Dâu ria lông mày ôm đồm, đứng tại ngươi bên cạnh, cũng không xứng a. Câu nói này hắn thật sự là nhẫn nhịn thật lâu, giờ phút này rốt cục nhịn không được. Đồng lao như vậy thấp tọa tọa một cái tiểu lao đầu, thấy thế nào làm sao không xứng với Chu Thất Cô. Nhưng Chu Thất Cô lại ngạnh sinh sinh chọn chúng đồng lao, chọn chúng không nói, kia người lùn thế mà còn dám trướng mắt Chu Thất Cô, chuyện này Triệu Nhiên càng nghĩ càng bực mình, trên đường đi trong lòng cùng chặn lại con rồi khó chịu. Chu Thất Cô kinh ngạc nhìn xem Triệu Nhiên, thần sắc trên mặt nói không rõ quái gì. Triệu Nhiên trong lòng đột ngột một chút, bận điệu giải thích nói, ta biết chuyện tình cảm không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng, loại chuyện này là lẫn nhau, một bàn tay quay không nổi, đều đã nhiều năm như vậy, hẳn là cực kỳ nhiều năm đi. Đã đồng lao vô ý, tỷ vì cái gì còn không bỏ xuống được đâu. Cái gọi là thiên ngai nơi nào không có thơm, tỷ ngươi làm sao sao nghĩ còn đâu. Chu Thất Cô bỗng nhiên phình bụng cười to, cười đến toàn thân run rẩy, liên đới cũng ngồi không vững, một tay đỡ tại Triệu Nhiên trên vai, một tay không ngừng đấm ngực. Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, cười đã chưa? Có thể nói cho ta cười điểm ở đâu sao? Chu Thất Cô lại thở cười chỉ chốc lát, lúc này mới chỉ vào Triệu Nhiên nói, tiểu đệ, ngươi rất có ý tứ, ta cực kỳ thích. Triệu Nhiên liếc mắt, cảm thấy quả thực không hiểu thấu. Ai nói cho ngươi ta thích đại sư huynh rồi? Triệu Nhiên sững sờ, hai người các ngươi hôm qua. Chúng ta đều nghe thấy được. Chu Thất Cô lại nhịn cười không được một lát, ôm bụng nói, ôi, cười đến đau bụng. Ngheo đầu nhìn một chút Triệu Nhiên, lại nói, muốn biết ta thích ai sao? Không đợi Triệu Nhiên đoán mò, Chu Thất Cô quả quyết công bố đáp án, ta thích sư phụ ta. Triệu Nhiên ngây dại, há to miệng nửa ngày không khép lại được. Chu Thất Cô nghiết đầu lên nói, có phải hay không không nghĩ tới? Vẫn là nói ngươi cảm thấy làm đệ tử thích sư phụ có bội nhân luân. Liền cùng ta mấy cái kia sư huynh đồng dạng. Nhưng ta chính là thích ta sư phụ, liền là muốn gả cho hắn, ta mặc kệ người khác nhìn ta như thế nào, làm sao xem thường ta, làm sao chế rêu ta, ta cũng không đáng kể. Ta muốn cùng sư phụ cùng một chỗ, ta nghĩ mỗi ngày đều nghe được hắn nói chuyện với ta, mặc kệ hắn là đối ta cười cũng tốt, xúi mặt cũng tốt, hướng ta nổi giận cũng tốt. Kỳ thật sư phụ thường xuyên hướng ta phát cáu. Khi đó ta còn cảm thấy bị khuất, hiện đang hồi tưởng lại tới lắc đầu, Chu Thất Cô chán nản nói, vậy cũng rất tốt, ta cực kỳ thích. Chu Thất Cô nói xong, cười như không cười nhìn qua Triệu Nhiên vội vàng cơ cánh tay liều mạng tỏ thái độ, tỷ, ta hoàn toàn ủng hộ ngươi. Người khác nghĩ như thế nào là chuyện của bọn hắn, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta tại sao muốn dựa theo người khác ý nghĩ cải biến chính chúng ta? Cái gì đệ tử thích sư phụ có bội nhân luân? Đây là điển hình phong kiến còn sót lại tư tưởng. Những này phong kiến còn sót lại đồ vật, là trói buộc tinh thần của chúng ta gông xiềng, là đặt ở trên đầu chúng ta đại sơn. Lông. Vậy ai nói qua, chỉ có lật tung ba. Cái này tòa đại sơn, chúng ta mới có thể tiến nhập chân chính vương quốc tự do. Chu Thất Cô cười tủm tỉm nói, nghe không hiểu nhiều ngươi đang nói cái gì, nhưng, ngươi cảm thấy ta làm không sai, là thật. Triệu Nhiên nghiêm mặt nói, nhất định. Chu Thất Cô thẫn thờ nói, vậy là tốt rồi, 17 năm. Ngươi là người thứ nhất. Triệu Nhiên tò mò hỏi, kia cái gì, tỷ, không biết sư phụ ngươi, Sở Đại Luyện Sư, hắn nghĩ như thế nào? Hắn biết ngươi đối với hắn. Ách, tình cảm sao? Chu Thất Cô gật đầu, trong mắt tỏa ánh sáng, sư phụ hắn cũng là vui vẻ ta, hắn đối với ta rất tốt, thật cực kỳ tốt, hắn thậm chí một lần từng có cùng ta cao bay xa chạy suy nghĩ. Kia vì sao? Chu Thất Cô trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, hắn làm người cực kỳ cẩn thận, cũng là bởi vì quá cẩn thận, cho nên làm sự tình thường thường không dám vượt qua giới hạn. Hắn sợ hai sư tổ sinh khí, lo lắng đồng môn tin đồn, không muốn bị thiên hạ đạo môn chế nhạo. Cũng không trách hắn, liền ngay cả đệ tử của hắn đều không thể chịu đựng chuyện này phát sinh, cho nên bọn hắn liều chết khuyên can. Ha ha, ngươi là chưa thấy qua một màn kia, đại sư huynh mấy người bọn hắn quỳ gối bậc thang hạ dập đầu, từng cái đầu rơi máu chảy, hừ hừ, đều là gia thần cảnh cao thủ, thế mà còn có thể dập đầu đập đến đổ máu. Bọn hắn coi là thật diễn trò hay. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Triệu Nhiên im lặng nửa ngày, mới nói, tỷ, ta cho ngươi kể chuyện xưa tốt ta. Là liên quan tới một cái họ Dương Tiểu Lưu manh bái nhập một cái họ Long Mỹ nữ sư phó môn hạ làm đệ tử cố sự. Cái này ngạnh vừa ra tới, lập tức hấp dẫn lấy Chu Thất Cô, nói đùa đâu, ngoại trừ nữ chính đổi nam chủ ngoại, cái khác hết thể đều rất có đại nhập cảm tốt phạt. Vừa mở cái đầu, đồng lao trở về, hổ lao nhân trên vai khiêng hai con gà rừng, trên lưng treo con thỏ, ấp úng theo ở phía sau. Chu Thất Cô nháy nháy mắt, quay lại nói lại cho ta nghe. Sau đó mặt lạnh lấy sông đồng lao nói, như thế nào chỉ hoán lâu như vậy, tiểu đệ của ta đều nói chết. Cũng không biết mau mau cái. Đồng lao cười làm lành nói, sư mọi ngươi không phải nói đánh một ít gà rừng cùng thỏ rừng sao. Nơi này khác đều không ít, thiên cái này gà rừng cùng thỏ rừng không gặp được mấy cái, lục soát khắp cả tòa núi mới tìm được. Ách! Ngươi tiểu đệ! Ai là ngươi tiểu đệ? Chu Thất Cô chỉ Triệu Nhiên, ừm, đúng, ta cùng hắn rất hợp duyên, liền nhận hắn làm đệ đệ. Cũng tốt nói với ngươi một tiếng. Sau này có chuyện gì đều để lấy điểm, nếu là ta cái này đệ đệ bị khi phụ, không quan tâm bị ai khi dễ, ta đều cùng ngươi tuyệt không từ bỏ ý đồ. Đồng lao trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Chu Thất Cô, lại nhìn xem Triệu Nhiên nói, ngươi cái này tiểu đạo sĩ, làm sao hoa ngôn xảo ngữ. Triệu Nhiên cười ha hả đánh gãy đồng lao, hướng hắn cung cung kính kính thi lễ nói, gặp qua đại sư huynh, ân, ngài là tỷ ta sư huynh, ta đi theo tỷ ta xưng hô như vậy không sai à. Chu Thất Cô cười nói, không sai. Cứ như vậy gọi tốt. Đồng lao đầy đỏ mặt lên, phẫn nộ, nhưng nhẫn nhị nửa ngày cũng không biệt xuất cái dám đến, cuối cùng đành phải tại Chu Thất Cô rất có lực sát thương ánh mắt hạ bị ép tiếp nhận. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, tức giận nói, ta đương nhiên sẽ không khó xử cái này tiểu đạo sĩ, nhưng hắn nếu là trên tay người khác chịu bắt nạt, cùng ta có cái gì liên quan. Chu Thất Cô nói, hắn bị khi phụ, đã nói lên ngươi không dụng tâm coi chừng, ta không tìm ngươi ta tìm ai. Không chỉ có là ngươi, nhị sư huynh mấy người bọn hắn. Ta đều cùng bọn hắn không xong. Đây là các ngươi thiếu ta. Triệu Nhiên trong lòng cự thoải mái, nhìn qua bên cạnh vênh váo hung hăng Chu Thất Cô, thầm nghĩ đây mới là ngự tỷ phong phạm a. Chương 5, áo đen bốn sư huynh. Một nhóm năm người tại Giã Đạo Sơn kính bên trong ghé qua hai ngày, địa thế dần dần nâng lên, dãy núi càng thêm nguy nga. Triệu Nhiên cùng Chu Thất Cô quan hệ trong đó, cũng theo trên đường đi cười cười nói nói, lộ ra càng thêm hòa hợp và thân mật. Từ khi bàng lên Chu Thất Cô về sau, Triệu Nhiên địa vị nước lên thì thuyền lên, đã rõ ràng áp đảo đồng lao phía trên, rất nhiều sinh hoạt vụn vặt đều từ đồng lao ra mặt xử lý, liên lụy lấy hồ lao nhi người trước người sau bận rộn. Triệu Nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn, liền bồi Chu Thất Cô nói chuyện. Triệu Nhiên đem Tiểu Dương đồng học cùng Long Cô nương cố sự giảng cho Chu Thất Cô nghe, nghe được Chu Thất Cô khi thì sầu não, khi thì phẫn nộ, khi thì mừng rỡ, lúc mà rơi lệ, kìm lòng không được hoàn thành nhân vật thay vào. Một bên đồng lao mới đầu rất là khinh thường. Thường thường khinh bị nói một chút ngồi châm trọng, hoặc là cảnh cáo Triệu Nhiên cắt mạc ly trải qua phản nói, nhưng đều bị Chu Thất Cô chừng trong mắt đuổi đi. Cho đến về sau Triệu Nhiên nói đến Tiểu Dương đồng học tại Tương Dương thành hạ thi thố tài năng thời điểm, đồng lao mới khen câu cũng có hiệp nghĩa chi phòng, về sau Triệu Nhiên nói lại thời điểm, liền làm sao đuổi cũng không đi. Đồng lao chỉ dẫn đều là tiểu đạo đường tắt, xa so với đi quan đạo thực sự nhanh hơn nhiều, tuy nói là hoang vắng đường nhỏ, nhưng đoàn người này người đều có tọa kỵ. Là lấy đi được cũng không chậm, rất nhiều thường người vô pháp vượt qua khe danh cùng vực sâu, tại đồng lao trước mặt đều không phải vấn đề nan giải gì, đốn tuổi bắc cầu chỉ là nhấc nhấc tay việc nhỏ, cũng làm cho Triệu Nhiên mở rộng tầm mắt. Triệu Nhiên chưa từng đi qua con đường này, cũng không biết đến tột cùng tới nơi nào, nhưng nghe Chu Thất Cô nói, đã nhanh muốn rời khỏi Long An phủ hạ cảnh, liền muốn đi vào xuyên Tây Tuyên Uy Ti. Lại đi nửa ngày, đi vào một tòa giữa hai ngọn núi quan hải, tên là Giếng Ấm Quan. Nhìn cái này thế núi địa hình, hai đỉnh núi chìa khóa như ấm, ở giữa cửa ải như giếng, bưng đến hiểm yếu dị thường. Đại Minh ở chỗ này phối trí một cái thiên hộ sở, vốn có 300 quân binh trấn thủ, bây giờ tăng thêm vào 600, có thể nói vững như thành đồng. Đồng lao tướng mạo khác biệt dị, Chu Thất Câu ngồi cưới lấy hiệu sao, Triệu Nhiên là cái đạo sĩ, Hồ lao nhi tướng mạo hèn mọn, Xuân Nương một thân mỹ cốt, Bát Lang giống cái kẻ ngu, dạng này tổ hợp, xem xét liền không phải người thường. Giếng ấm quan Chu Quân gặp nhiều tu đạo bên trong người, cũng không kinh ngạc, chỉ là đem quan trên thành mấy cỗ trọng nỏ tiến đến gần coi là phòng bị, quan dưới thành mấy cái quân coi giữ thì cùng kính mà mang theo cảnh giác tiến lên kiểm tra. Đồng lao cùng Chu Thất Cô đều lộ ra ngay ngọc bài, kia là đạo môn quán các người tu đạo tín vật, hai vị này tuy nói cũng không lệ thuộc đạo môn, là vì tán tu, nhưng bởi vì là Sở Dương Thành ký danh đệ tử nguyên nhân, bởi vậy cũng có vật này. Triệu Nhiên lấy ra chính là độ điệp, Hồ Thị ba người thì lấy ra lộ dẫn. Nghiệm xem hết tất, mấy người quân sĩ thần thái càng thêm cung kính, đem chướng ngại vật đẩy ra, mời bọn họ một nhóm nhập quan. Tới đóng cửa hạ lúc, Thiên Hộ đã từ quan trên thành bước nhanh đuổi xuống dưới. Bên cạnh hắn không nhanh không chậm đi theo một cái áo đen kiếm khách, ôm trong ngực một thanh đại kiếm. Thiên Hộ tiến lên nên đón, tư thái thả rất thấp, nhưng càng giống là giải quyết việc chung khách khí, đã không nịnh bợ cũng không phụ họa, Triệu Nhiên tưởng tượng cũng đúng, nơi này đã tới gần biên giới chiến trường, người ta gặp quá nhiều, đương nhiên không chút nào hiếm lạ. Khách khí cùng Thiên Hộ hàn huyên vài câu, đồng lao hướng áo đen kiếm khách nói, sư đệ đến mấy ngày. Áo đen kiếm khách duỗi ra một đầu ngón tay, đồng lao gật gật đầu, nói, vậy thì đi thôi. Hướng chú quân Thiên Hộ đơn giản nói đừng, một nhóm xuyên qua quan hải, gãy mà hướng bắc, áo đen kiếm khách thì không nhanh không chậm xuyết tại cuối hàng. Phía trước 5 người đều có tọa kỵ, duy chỉ có áo đen kiếm khách không có, nhưng hắn nhàn nhã theo ở phía sau, cũng không thấy nhấc chân, cũng không thấy thở, thế mà một bước không rơi. Triệu Nhiên hảo hảo bội phục, lại có chút không đành, hướng Chu Thất Cô nói, tỷ, vậy ai, hắn không cần cưỡi ngựa sao? Phải không ta cùng Hồ Lão Nhi lại thương lượng một chút, ta cùng hắn một đạo cưỡi lửa, để hắn lại vân một con ngựa ra. Chu Thất Cô lắc đầu, cười lạnh nói, không cần đến, hắn liền thích khoe khoang. Triệu Nhiên cũng nghe ra một tia không đúng vị, nhỏ giọng hỏi, tỷ, hắn cũng là của ngài sư huynh. Chu Thất Cô nói một tiếng, ừm, thứ sư huynh. Sau đó liền không bảo, vậy mà hoàn toàn không có giới thiệu ý tứ. Triệu Nhiên nói, tứ sư huynh đạo thuật cao minh cực kỳ, ta nhìn hắn chân không dính đất, đây là phi hành thuật sao? Chu Thất Cô hừ một tiếng, cái gì phi hành thuật? Dạ. Nếu là hắn bay được, ta chẳng phải là có thể đằng vân giá vũ rồi. Ngươi nói hắn chân không dính đất. Vậy cũng là hò hét nói được không sâu. Triệu Nhiên cảm thấy hứng thú, quay đầu cẩn thận đi xem áo đen tứ sư huynh hai cái đùi, lại lặng lẽ mở ngưng thần thiên nhãn trạng thái, nhưng như cũng nhìn không rõ lắm. Nhưng tựa hồ cũng hơi nhìn ra chút hứa dấu vết để lại, áo đen tứ sư huynh nhìn như không có dịch bước, nhưng chân sau kia tấc phương viên lại khí cơ biến động kịch liệt chi cực. Sau khi hoàng nhiên, Triệu Nhiên xoay đầu lại xông Chu Thất Cô cười nhẹ, hẳn là tứ sư huynh là đang chạy sao. Cước này bước di động cũng quá nhanh đi, thế mà nhìn không ra. Chu Thất Cô hơi cảm giác kinh ngạc, ngươi có thể nhìn ra đến tột cùng đến. Tư chất không kém. Không sai, tứ sư huynh liền là đang chạy, cũng không chê mệt mỏi hoảng. Nhưng bên ngoài lại không phải phải bày ra một bộ thong dong thái độ nói nói mặt lộ vẻ khinh thường, hắn như thế làm dáng, cũng là có người dính chiêu này, cũng không biết nhiều ít anh hào thiếu niên kính ngưỡng sùng bái, không biết nhiều ít tuổi trẻ nữ lang si mê dây dưa, hừ hừ. Chu Thất Cô dám tùy ý mỉa mai tứ sư huynh, Triệu Nhiên lại không dám tùy ý nói tiếp, đành phải ngắt lời nói, tỷ, lại nói ta trong ấn tượng làm sao người tu đạo hẳn là phi thiên độn địa mới đúng a? Nhưng tựa hồ thấy qua tất cả mọi người, ngươi cùng đại sư huynh trước kia thấy qua đại chắc cùng tiểu chắc sư thúc, ân, còn có đại luyện sư, đều không lộ ra như thế một tay. Thì, ngươi có thể bay một cái không? Cũng cho ta mở mang tầm mắt. Chu Thất Cô lắc đầu nói, đạo pháp tu vi, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, muốn thoát ly trói buộc, không mặc cho hình thể câu thúc, cũng chỉ có dò xét phá hư thực chi áo, mới có thể dần dần lĩnh ngộ. Còn phi thiên độn địa, không có hợp đạo cảnh giới, hết thể chớ đàm, ở đâu là dễ dàng như vậy? Liền xem như sư phụ, cũng chỉ sờ lấy một điểm bên cạnh mà thôi, ngươi làm sao có thể tùy tiện thấy. Vài câu lời đơn giản, cho dù Triệu Nhiên ngẩn người mê mẩn, dư vị thật lâu, khắc trong tâm khảm. Thế là lại truy vấn, tỷ, ngài đừng trách ta vô lễ, ta chỉ là hiếu kỳ. Thì ngươi đến cái nào tình trạng? Đại sư huynh đâu? Thứ sư huynh đâu? Chu Thất Cô né qua mình không đáp, cười cười, nói, những vật này không phải ngươi có thể hiểu được, liền chớ có hao tâm tổn trí đoán mò. Đại sư huynh coi như không tệ, tu đạo 83 năm, xem rõ hư thực tương hợp con đường, miễn cưỡng sở lấy điểm độn địa bên cạnh, còn tứ sư huynh, kém xa. Triệu Nhiên giật mình nảy người, đại sư huynh 83 tuổi. Nhìn không ra a, còn nhảy nhót tương mừng. Hắn 9 tuổi nhập môn, năm nay 92 tuổi. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại sư huynh lớn như vậy tuổi tác rồi. Lại không biết Sở đại luyện sư năm nay thọ. Tỷ, đại luyện sư là thế nào bảo dưỡng? Ta năm trước gặp hắn, cũng liền 40-50 tuổi bộ dáng. Chu thất cô cười một tiếng, cái gì thọ không thọ? Sư phụ vừa qua khỏi 40, ngươi cho rằng ta thích lao già sao? Ở độ tuổi này so sánh để Triệu Nhiên cực kỳ không thích ứng, một câu thốt ra, mới 40. Đồng lão đều lớn như vậy số tuổi, như thế nào là đệ tử của hắn? Có cái gì hiếm lạ? Trên con đường tu hành, không phân tuần tự, người thành đạt vi sư. Năm đó sư phụ đạo pháp sơ thành, xuống núi là đạo môn hành tẩu, nhưng cảnh giới không cao, nguyên thần chưa hóa, bởi vì sự tình cùng đại sư huynh có tranh chấp, hẹn nhau giao đấu đạo pháp. Lúc ấy đại sư huynh sớm đã là gia thần cảnh cao thủ, đầy vốn di cho rằng có thể dễ như trở bàn tay, kết quả đi lên so sánh. Về sau đại sư huynh liền bái sư phụ vi sư. Hắn là nhàn tản tính tình, không muốn nhập đạo môn, vì vậy được thu làm ký danh đệ tử. Triệu Nhiên nghe thú vị, vội hỏi, đại sư huynh tại sao thua? So cái gì? Thì ngươi nói nghe một chút. Đúng, còn có, thì ngươi cùng đại luyện sư cũng đánh qua. Có phải hay không cũng bởi vì thua bái sư phụ? Chu thất cô nói, đại sư huynh tại sao thua, hắn cùng sư phụ đều cho tới bây giờ chưa nói qua, bất quá đại sư huynh mỗi lần nhắc lên đều bội phục vô cùng, hắn nói nếu không phải bái người sư phụ này, chỉ sợ cuối cùng cả đời đều không nhìn thấy hư thực giao nhau môn đạo. Còn ta không cùng sư phụ đánh như thế nào qua, đương nhiên ta cũng khẳng định đánh không lại hắn, năm đó ta có nguyên nhân khác mới bái hắn vi sư. Chu thất cô tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thần sắc cảm đạm, không hề tiếp tục nói, Triệu Nhiên biết trong đó tất có ẩn tình. Nhưng cũng không tốt hỏi lại, đành phải nhặt được một ít khác chuyện Lý Thu cùng nàng nói, này mới khiến nàng một lần nữa nở nụ cười. Đêm đó ngay tại giữa sơn cốc tìm cái cản gió chỗ nghỉ trọ một đêm, ngày thứ hai tiếp tục hướng bắc, cách Diệp Tuyết Quan cũng càng ngày càng gần. Qua buổi trưa, đồng lao mang theo đám người ngoặt xuống núi Lộc, dọc theo một dòng suối nhỏ tiến lên, chính chạy, chỉ thấy đồng lao đông nhiên ghìm ngựa không tiến, đồng thời làm thủ thế để đám người dừng bước. Triệu Nhiên đi theo Chu thất cô bên người, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Chu thất cô xông phải phía trước bên ngoài trăm bước một tòa tiểu trên gò núi tức giận bĩu môi, cười tủm tỉm nói, có trò hay để nhìn. Chương 6, chúng pháp tướng. Triệu Nhiên thuận Chu thất cô chỉ rõ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy tiểu trên gò núi chùi lùi không có chút nào cỏ dại bụi cây, chỉ ở đỉnh chỗ sinh trưởng một gốc đại doanh thụ, thân cây trắng kiện, lại phân ra vô số cây hệ chôn sâu tại đất, cành lá dày đặc giống như hoa cái. Cái này khỏa cây doanh hoa cái đỉnh ngồi xếp bằng lấy một cái mặt mũi nhăn nheo lao tăng. Áo bào màu vàng cà sa, chắp tay trước ngực, nhắm mắt không nói. Đây là Triệu Nhiên tại thế này giới nhìn thấy cái thứ nhất Phật môn tăng nhân, trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ, ngưng thần tại hai mắt, nhìn kỹ lại. Chỉ gặp lao tăng này tính cả tọa hạ cây rong liền thành một khối, nhưng quanh người tựa hồ hoàn toàn không có khí cơ vận hành lưu chuyển, liền như là người chết, cực kỳ quái dị, để Triệu Nhiên bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an. Tỷ, hòa thượng này có chút cổ quái. Triệu Nhiên nhịn không được nói. Chu thất cô hơi cảm giác kinh ngạc. Ngươi cũng đã nhìn ra. Làm sao nhìn ra được? Triệu Nhiên trong chốc lát tìm không thấy thích hợp hình dung, chỉ đành phải nói không nên lời, tóm lại không giống người sống. Chu thất cô gật đầu khen ngợi, ngươi ngược lại là có mấy phần nhãn lực. Triệu Nhiên hỏi, làm sao làm? Đánh thắng được sao? Chu thất cô không lại nói tiếp, cải thành thì thầm truyền âm, tiểu vô tướng pháp, rất cao minh môn đạo, đáng tiếc cái này con lửa chọc cảnh giới thấp chút. Ngươi nếu là có thể thấy rõ ràng, thuận tiện sinh nhìn xem đi. Cũng coi như được thêm kiến thức. Gặp Chu thất cô lòng tin tràn đầy, Triệu Nhiên liền an tâm, an tọa trên lưng lửa, ngưng mắt tương vọng. Đồng lao xuống ngựa, không chút hoang mang hướng về phía trước bước đi thong thả mấy bước, trong tay một trượng nhẹ nhàng hướng về thân thể phía trước điểm ra, đốt 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 đập vào trên mặt đất, ném ra 9 cái nhàn nhạt tiểu hố đất. Hắn cất bước tiến lên, liền 9 cái hố nhỏ đi cái cựu cung bước, sau đó dừng ở trung cung chi vị. Giây lát, đồng lao cởi xuống phía sau hồ lô lớn, ung ngục cung ngục rượu vào miệng. Lau lau dính tại râu tóc trên vết rượu, thở dài, một bên đem hồ lô một lần nữa cong lên người, một bên thầm nói, cần gì chứ? Cứ như vậy vô ích nộp mạng. Coi là thật không đáng. Như thế một phen động tĩnh xuống tới, trên tán cây lão tăng như cũ nhắm mắt không nói, tựa như căn bản không có phát giác được đồng lao đám người đến. Chu thất cô không nhịn được nói, nơi đây cứ như vậy cái con lựa chọc, không có người bên ngoài, liếc qua thấy ngay sự tình, nơi nào còn cần ngươi hao tâm tốn sức đi tính, thật sự là vẽ vời thêm chuyện. Đồng lao gật đầu nói, vẫn là cẩn thận chút tốt. Dừng một chút, hô một cú họng, lao tứ. Vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh lướt qua Triệu Nhiên bên cạnh, hướng về cây rong chạy gấp mà đi, lại là tứ sư huynh xuất thủ. Tứ sư huynh mau lẹ như điện, mấy hơi thở liền đã vượt qua trăm bước khoảng cách, đảo mắt đi vào dưới đồi nhỏ, lập tức đột nhiên vọt lên, toàn bộ thân thể nhào về phía tán cây đỉnh lao tăng. Nếu như Triệu Nhiên không có phần này nhãn lực, không có mảnh tác mở ra thiên nhãn ngưng thần, hắn chỉ sợ giờ phút này trong mắt ngoại trừ một đầu bóng đen tàn tuyến bên ngoài, căn bản phân biệt không rõ tứ sư huynh động tác. Tứ sư huynh nhảy lên thật cao, nhảy lên liền là cao 5-6 trượng, có khả năng cùng trên tán cây lão tăng ngang bằng. Lão tăng rốt cục mở mắt, hai đạo bạch mang từ trong mắt đột nhiên xuất hiện, kích xạ không trung tứ sư huynh. Tứ sư huynh mũi chân trên không trung hư điểm hai cái, liền tựa như dẫm lên một loại nấc thang, thân hình lần nữa cất cao 3 thước, kia hai đạo bạch mang từ hắn dưới mặt bàn chân lướt qua, đánh trúng phương xa một tảng đá lớn, đem cự thạch trực tiếp đánh nát. Tứ sư huynh lúc này đã cao hơn lão tăng một thân hình, chân phải nhọn trực tiếp đá hướng hắn đầu trọc. Mắt thấy liền muốn đá đi lên, lão tăng kia hai tay một vòng, một đóa hoa sen lên đỉnh đầu nở rộ, quang mang nổi lên bốn phía, phóng ánh sáng long lanh, trắng non bên trong lộ ra vài tia phấn màu, trông rất đẹp mắt. Hoa sen nở rộ thời khắc, một cỗ hương hoa hướng về tứ phía khuyết tán ra, liền ngay cả dưới đồi nhỏ bên ngoài trăm bước Triệu Nhiên đều ngửi thấy kia tia như có như không thơm ngọt vị. Triệu Nhiên chỉ cảm thấy mùi hoa này cực kỳ sảng khoái, bình thản bên trong mang theo vài phần hơi say rượu, nghe ngóng như uống cam thuần, nhịn không được liền muốn nhiều hút mấy cái. Đồng lão hừ nhẹ một tiếng, giọng nói như trung đồng, đem Triệu Nhiên từ men say bên trong bừng tỉnh, sau đó giơ lên một trượng lên đỉnh đầu vờn quanh một tuần, vài vòng mắt trần có thể thấy khí lãng từ một trượng đỉnh tuân ra, như cái lồng đem chính hắn, Chu Thất Cô, Triệu Nhiên cùng Hồ Thị ba miệng vòng ở trong đó. Triệu Nhiên một thân mồ hôi lạnh lập tức xông ra, thấy vừa rồi kém chút gặp ám toán, không khỏi sợ không thôi. Lúc này mới tính chân chính cảm nhận được, vì sao vô cực viện các sư huynh nhóm vừa nghe nói muốn hiệp trợ đạo môn hành tẩu bắt yêu đấu pháp, liền từng cái sợ hãi không hiểu, như tránh rắn giết, chuyện này thật không phải đùa giỡn, coi như cách xa như vậy, cũng như cũ tránh không được kém chút bị thương tới vô tội. Lại nhìn tán cây phía trên, tứ sư huynh tựa hồ bị kia đóa hoa sen bắn đi ra, trên không trung lại không mượn lực chỗ, hướng về dưới cây nghiêng nghiêng rơi xuống. Lao tăng rốt cục đứng dậy, trên mặt không buồn không vui, nhìn qua rơi xuống tứ sư huynh, hai tay đột nhiên tăng vọt hơn trượng, bàn tay như cự bổn kích cỡ tương đương, chụp vào tứ sư huynh. Tứ sư huynh từ không trung rơi xuống, mắt thấy cách mặt đất chỉ còn lại xa 3 thước gần, tựa hồ liền bị bàn tay bắt lấy thời khắc, chợt ở giữa ngạnh sinh sinh ngừng lại rơi xuống tình thế, toàn bộ thân thể nằm ngang giữa không trung, hơi hơi dừng một chút, động tác này cực không cân đối, phi thường khó chịu, thấy thế nào làm sao không thoải mái, Triệu Nhiên trực giác cảm giác trong lòng phiền muộn dị thường, tạng phủ cuồn cuộn, thiếu chút nữa có phun ra. Lao tăng song trưởng bắt hụt, Triệu Nhiên rốt cục nghe thấy hắn phun ra chữ thứ nhất, ồ. Tứ sư huynh một mực ôm trong ngực trôi này đại kiếm rốt cục xuất thủ, mới từ trong ngực hắn bay khỏi, gặp lại lúc đã thật sâu cắm ở đại rong thụ rễ cây quấn quanh ôm lấy trên một tảng đá. Cả khỏa cây rong, liên đối trên tán cây hất lên áo bào màu vàng cả xa lao tăng, đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa hề xuất hiện qua bình thường, cả tòa trên gò núi chỉ còn lại một cái ngồi xếp bằng áo trắng tăng nhân. Cái này tăng nhân số tuổi không lớn, nhìn qua cũng liền cùng Triệu Nhiên sai kém phảng phất. Giờ phút này, cái này áo trắng tăng nhân toàn thân run rẩy không ngừng, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy ra, gần phân nửa tăng y đều bị nhuộm đỏ, trên ngực của hắn đang cắm tứ sư huynh vừa mới phát ra trôi này đại kiếm. Áo trắng tăng khó khăn đem chắp tay trước ngực, tụng câu A Di Đà Phật, sau đó nói, nguyên lai ngươi đã sớm khám phá. Tứ sư huynh mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, công pháp cao minh, đáng tiếc cấp độ quá thấp, chỉ là chúng pháp tướng mà thôi, cũng dám ra cấp đường. Đưa tay một chiêu, đại kiếm tự bạch áo tăng tim bay ra, vạch ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung rơi vào trong vỏ kiếm. Áo trắng tăng lập tức nhào đất mà chết. Tứ sư huynh nhìn cũng không nhìn, ôm ấp đại kiếm, đi tới tiểu gò núi chỗ cao nhất, không nhúc nhích, mục ngắm phương xa, một trận gió núi phất qua, thổi lên áo đen và táo mang đồng bền. Đối với tứ sư huynh đùa nghịch tư thế, Triệu Nhiên nhịn không được vui vẻ, gia hỏa này rất hiểu bày tạo hình nha. Một bên Chu Thất Cô lại hừ lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ. Lại hướng Triệu Nhiên nói nhỏ, ta liền không quen nhìn hắn điểm này. Đám người trên đến gò núi, đi vào kia áo trắng tăng bên thi thể, chỉ thấy cái này tăng nhân thi thể ngay tại tuyết tan dần dần tiêu vong, thấy Triệu Nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hướng Chu Thất Cô hỏi ý nguyên do. Chu Thất Cô giải thích, nói tu luyện vô tướng công pháp tăng nhân đều là cái này tính tình, sau khi chết nhục thân sẽ rất nhanh tiêu tán. Tăng nhân thi thể triệt để tiêu tán về sau, áo trắng cả sa trải phẳng trên mặt đất, bên trong nô lên không chừng, tựa hồ có dấu vật. Đồng lão lấy một trượng đem tăng bào bước lên, lập tức chấn động rớt xuống mấy món lộn xộn tạp vật. Một bản đạo thư tên là Ngũ Huyền Chỉ Quyết, mấy món đạo môn pháp khí như kim linh, phất trần, nói thước những vật này, ngoài ra còn có 2 khối ngọc bài, 1 bình dược hoàn, 10 mấy viên tiền tài, cùng 1 phương lớn chừng bàn tay vàng lá. Đồng lão vây tay, 2 khối ngọc bài lăng không bay lên, bị hắn nắm trong tay. Triệu Nhiên cẩn thận đi xem, cái này hai khối ngọc bài cùng đồng lão, Chu Thất Cô, tứ sư huynh trên người ngọc bài cùng loại, xác nhận đạo môn quán trong các người xác minh thân phận tín vật. Là bảo vệ Ninh phủ Hành Phúc quán đạo sĩ. Đồng lão nhìn thoáng qua, đem ngọc bài ném cho Chu Thất Cô. Chu Thất Cô nhìn xong, lắc đầu nói, tông đằng hóa, hình đằng thu. Không biết. Đồng lão nói, hai người này là Hành Phúc quán tại bảo vệ Ninh phủ đạo môn hành tẩu, họ tông ta gặp qua, bản sự còn có thể, thiện làm ngũ huyền chỉ, là Hành Phúc quán lưu luyện sư đệ tử. Hai năm trước Ba Sơn một quật quỷ làm ầm ĩ rất lợi hại, liền là hắn phá bản án, một mình tìm tới cửa, đem 13 quỷ toàn bộ diệt sát. Một cái khác hình đằng thu ta chưa thấy qua, nghe nói cũng là Hành Phúc quán gần 2 năm ngoi đầu lên tuấn kiệt, hắn đã từng khiêu chiến qua tứ sư đệ nên biết. Trong gió độc lập tứ sư huynh cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, bản sự thấp, không đủ nhấc lên. Đồng lao cười một tiếng, chợt thở dài, không nghĩ tới đều gây ở chỗ này. Nói xong, hắn tương đạo sách, pháp khí, ngọc bài những vật này hết thảy thu nạp tại trong tay áo, nói, rơi vào tu luyện tiểu vô tướng pháp yêu tăng trên tay. Hai bọn họ chỉ sợ thi thể đã không thể được, quay đầu ta đem những này sự vật trả lại Hành Phúc quán A. Trên mặt đất còn lại kia mét vuông thật mỏng kim diệp, đồng lao cũng thu hút trong lòng bàn tay xem xét phía dưới trên mặt không khỏi hơi biến sắc, nguyên lai là vạn pháp tự yêu tăng. Chương 7, Kim Sơn Vệ. Áo trắng tăng rơi xuống kim diệp như giấy mỏng bình thường, mới lớn chừng bàn tay, công dụng như là đạo môn quán các người ngọc bài, đều là chỉ rõ chủ nhân thân phận tín vật, thật giống như đạo môn thập phương tùng lâm ban phát độ điệp. Triệu Nhiên chưa nghe nói qua cái gì vạn pháp tự, trên thực tế hắn đối Phật môn nhận biết trống rỗng, nhưng đã bên người có Chu Thất Cô tại, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua gia tăng điểm kinh nghiệm thời cơ, lúc này mở miệng hỏi. Vạn pháp tự ở vào Hạ Lan Sơn bên trong, nhưng cụ thể vị trí chỗ ở, có rất ít người có thể biết được. Tòa này chùa miếu tại Hạ Quốc trong Phật môn phi thường nổi danh, bởi vì trong chùa có một vị mở sáu ý thức giới Phật Đà, Văn Âm Đại Sư. Vị Đại Sư này Phật Pháp vô biên. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không rời đi chùa triền, nhưng Văn Âm Đại Sư tọa hạ ngũ đại đệ tử lại từng cái đều là khó lường cao tăng. Chu Thất Cô tiếp nhận kim diệp, liếc sơ một cái, cười nói, nguyên lai chết hòa thượng này là phổ thật to lớn thiền sư đồ đệ, nghe nói mở thiệt thức giới, thành tựu thẩm tra theo xem trí, bọn hắn Phật môn nói khoác là cái gì là hán kim thân, nhìn đến chúng ta chọc cái khó lường nhân vật. Triệu Nhiên bội hỏi, phổ thật to lớn thiền sư là ai? Cái gì thiệt thức giới, cái gì thẩm tra theo xem trí? Cái gì là hán? Tỷ, nói cho ta một chút. Chu Thất Cô nói, trong Phật môn có thật nhiều môn đạo, có thứ gì thiền tông, pháp tướng tông, tam luận tông, tịnh thổ tông, còn có cái gì cách lỗ phái, thà mã phái, xạ gạ phái các loại, ai nha, choáng đầu, ta cũng làm không rõ kia rất nhiều. Tóm lại Phật môn tại phương Tây lập quốc vô số, sát bên chúng ta gần nhất, Hạ Quốc lấy thiền tông làm chủ, thổ phiên lấy cách lỗ phái vi tôn. Thiệt thức giới là bọn hắn Hạ Quốc thiền tông cảnh giới tu hành. Đằng trước còn có mắt thức giới, nhị thức giới, tị thức giới, phía sau lại có thân thức giới, ý thức giới, nói cái gì mở lục giới về sau chứng được viên mãn, liền có thể thành Phật. Trong đó phức tạp cực kỳ, các giới bên trong còn muốn thành tựu 16 xem trí cái gì, về sau có cơ hội sẽ chậm chậm kể cho ngươi đi. Cái này PH, thật hòa thượng, liền là vạn pháp tự Văn Âm Đại Sư ngũ đại đệ tử một trong, bản sự rất không tệ. Triệu Nhiên hỏi, phổ thật rất lợi hại sao? Cùng đồng lao so thế nào? Cùng tứ sư huynh so đâu? Cùng tỷ so ra đâu? Chu Thất Cô nói, cái này lại có chút không khen ngợi nói, đấu pháp giảng cứu cơ duyên, cũng không phải là cảnh giới cao thấp liền có thể định ra thắng bại. Tựa như vừa rồi tứ sư huynh cùng cái này yêu tăng đấu pháp, kỳ thật cái này yêu tăng bản sự không yếu, tuy nói không bằng tứ sư huynh, nhưng cũng không như vậy mà đơn giản có thể cầm xuống, bất quá ngươi tứ sư huynh rất trơn đầu, xử cái lừa dối, bên ngoài giả bộ như không biết. Chỉ cùng cái này yêu tăng pháp tướng tranh đấu, trên thực tế tìm đúng mấu chốt thời cơ, thừa dịp yêu tăng chủ quan thời điểm hướng về phía bản tướng ra tay, một kiếm công thành. Tứ sư huynh tại chỗ cao bày đủ tạo hình, chính quay người xuống tới, vừa vặn nghe được Chu Thất Cô, trung điệp hừ một tiếng, quay đầu hạ gò núi. Chu Thất Cô liếc mắt tứ sư huynh một chút, mỉm cười đối Triệu Nhiên nói, tuy nói ngươi tứ sư huynh không phải cao nhân gây nên, nhưng về điểm này ta vẫn là tán dương, ngươi về sau nếu là cùng người khác đấu pháp. Triệu Nhiên ngượng ngùng, thì, ta không căn cốt. Chu Thất Cô rồi nói tiếp, đừng ngắt lời, ta chính là như thế so sánh, mặc kệ đấu pháp cũng tốt, tranh chấp cũng được, tóm lại lên xung đột, liền phải chiếu phương pháp này đến, giảng cứu cái gì quang minh chính đại, đường đường chính chính, kia thuần nát là mình muốn chết, đã hiểu sao? Triệu Nhiên nghe được thư sướng, nên hợp nói, tỷ, yên tâm đi, lời ấy rất hợp ý ta. Đồng lao thở dài, thầm nói, dạy hư học sinh. Chu Thất Cô vừa trừng mắt, Đồng lão vội vàng rụt cổ một cái, kia cái gì, tiểu sư muội, nên lên đường, chúng ta sớm đi đi, đêm nay liền có thể đến Kim Xuyên vệ nghỉ chân. Chu Thất Cô hơi vung tay, kia Trương Kim Diệp liền hướng đã hạ gò núi tứ sư huynh bay đi, miệng nói, tứ sư huynh, cái đồ chơi này ngươi thu đi, người là ngươi làm thịt, quay đầu đi hướng sư phụ tranh công. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Mắt thấy kia Trương Kim Diệp phi đến một nửa lúc, đồng nhiên trên không trung chuyển hướng, đi tây bắc mét vuông đột nhiên mà đi. Lần này trở tay không kịp, Chu Thất Cô vội vàng đưa tay hư không đi bắt, lại chẳng được gì, đồng lao vung tay ném ra một trượng. Nhưng một trượng thế đi thong thả, mắt thấy đuổi không kịp, tứ sư huynh đại kiếm cũng lăng không chém qua, chỉ tiếc còn kém như vậy một chút, Kim Diệp hướng phía dưới trầm xuống, nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra, thoáng qua mà qua. Đồng lao áo nao nói, con lừa chọc xảo trá. Tứ sư huynh con mắt híp lại thành một đường nhỏ, nhìn qua Kim Diệp đi xa phương hướng, yên lặng không nói. Chu Thất Cô thì cắn khỏe miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Nhiên vội hỏi Chu Thất Cô, thì, đây là thế nào? Hẳn là con lửa chọc không chết. Chu Thất Cô kinh ngạc nói, là ta sơ sót. Chết ngược lại là chết hẳn, nhưng cái này độ điệp trên lại có hắn sư môn ấn ký, đây là trở về báo tin. Chủ quan, sớm nên nghĩ tới, cái này con lửa chọc tu chính là tiểu vô tướng pháp, am hiểu nhất mô phỏng hóa hư thực và tướng. Vậy có phải hay không phổ thật hòa thượng thu được về sau liền biết chúng ta làm chuyện, hắn có phải hay không sẽ đến trả thù? Tỷ, ngươi mới vừa rồi còn không nói đâu, cái này phổ thật hòa thượng cùng chúng ta đánh nhau, thắng thua đến tột cùng như thế nào? Chúng ta đánh thắng được sao? Chu Thất Cô trầm ngâm một lát, nói hắn nếu là nhà mình đến đây, kia là tuyệt đối không sợ, nhưng nếu là tìm người trợ giúp đến đây, liền không nói được rồi. Nghe Chu Thất Cô ý tứ này, ba đánh một nắm vững thắng lợi, ba đánh hai liền không nói được rồi, nếu là kia phổ thật hòa thượng nhiều mời mấy người trợ giúp, chỉ sợ bên này là rất khó ngăn cản được. Triệu Nhiên trong lòng cũng có chút bất an, tại như thế đẳng cấp chiến đấu bên trong, hắn thật sự là một điểm sức tự vệ đều không có, chỉ cần đồng lão, Chu Thất Cô cùng tứ sư huynh ba vị này một cái chiếu ứng không đến, hắn cũng chỉ có cho bùi mệnh, bởi vậy liền thúc giục mau mau đi đường. Đồng lão phía trước dẫn đường, nhưng không có lại một ngựa đi đầu, Chu Thất Cô cùng tứ sư huynh phân biệt ở vào đội ngũ hai bên trái phải, ba người đem Triệu Nhiên cùng Hồ Thị ba miệng bảo hộ ở chính giữa, đương nhiên chủ yếu vẫn là che chở Triệu Nhiên, hướng Kim Xuyên vệ tiến đến. Một đường gắng sức đuổi theo, rốt cục chạy tới Kim Xuyên vệ. Ba nhan răng rắc núi hiện lên đồ vật chi thế, là tây bộ có ít rộng lớn đại sơn, dãy núi lấy 47 tòa tuyết phong làm chủ, san sát nguy nga cao ngất, thẳng vào mây xanh. Tây hạ cùng thổ phiên biên giới chính là lấy ba nhan răng rắc dãy núi nam bắc mà điểm, bắc là tây hạ, nam là thổ phiên. Dãy núi tới gần đông bộ dư mạch lấy Kim Sơn là núi chính, lâu dài bao trùm tại tuyết trắng mênh mang bên trong. Kim Sơn tuyết tan hóa thành hai xuyên. Từ núi tuyết nam bắc mà ra, một là lớn Kim Xuyên, thứ hai là tiểu Kim Xuyên, lớn nhỏ Kim Xuyên uốn lượn hướng đông, nặng hợp ở cung sông. Đại Minh tại hai xuyên tướng hợp thành chỗ thành lập mấy chục trên trăm tòa to to nhỏ nhỏ bảo trại, thiết Kim Sơn vệ trấn thủ, giữ lại tây hạ cùng thổ phiên đông tiến nam lộ, cùng bắc lộ Diệp Tuyết Quan một đạo, tịnh sừng xuyên tây trọng trấn. Kim Sơn vệ tuy là quân sự trọng trấn, nhưng bởi vì có vận chuyển đường sông thông suốt, vì vậy người ở dày đặc, thương khách phong phú, là xuyên tây trọng yếu vật tư nơi tập kết hàng. Đuổi tới Kim Sơn vệ về sau, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, nghiệm quá độ điệp lộ dẫn những vật này, trực tiếp nhập bên trong. Lấy đồng lão thân phận, bạn có thể trực tiếp bái kiến nơi đó trấn thủ chỉ huy sứ, đạt được tốt hơn nghỉ trọ điều kiện, hay là tìm kiếm hỏi tham đạo môn phái chú nơi đây điểm ti đô quản, đồng dạng không kém. Nhưng cân nhắc đến chỉ ở Kim Sơn vệ nghỉ trọ một đêm, lại nếu không có chuyện gì khác, đồng lão, Chu Thất Cô cùng tứ sư huynh bọn người cũng đều là yêu thích thanh tịnh tính tình, liền chỉ tìm sạch sẽ khách sạn nghỉ trọ. Bởi vì chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, Kim Sơn vệ cũng xuất hiện bình thường khó gặp tu đạo bên trong người, Triệu Nhiên trạng vạng tối lúc mang theo Hồ Thị ba miệng đi ra ngoài đi dạo nửa canh giờ, liền gặp được mấy cái đạo sĩ từ bên cạnh hắn trải qua. Lúc này Triệu Nhiên đã có không tầm thường tư chất, lại mở thiên nhãn, tận lực xem phía dưới, thực cũng đã hắn phát hiện một ít người tu đạo cùng phàm tục người chờ khác nhau. Lớn ngọn nguồn người tu đạo quanh người tự có một cỗ thiên nhiên khí cơ lưu động phương thức và khí thế mạnh yếu lại riêng phần mình khác biệt, nhưng Triệu Nhiên là tuyệt đối xem không hiểu trong đó môn đạo, hắn chỉ có thể thô thô phân biệt ra được người ta có phải là hay không tu đạo bên trong người. Nhưng người tu đạo rốt cuộc không nhiều, không có việc gì cũng sẽ không như phàm tục bên trong người đồng dạng thường tại trên đường cái lúc gần lúc hiện, thật vất vả nhìn thấy mấy cái về sau, lại nghĩ cẩn thận nghiên cứu, liền không cơ hội này. Đợi đến sau khi trời tối, Triệu Nhiên cùng Hồ Thị ba miệng tìm cái quán cơm nhỏ ăn một ít đồ ăn, liền về tới khách sạn. Triệu Nhiên đang muốn nằm xuống nghỉ ngơi, Hồ Thị lại tìm tới cửa, Triệu Nhiên hỏi một chút, mới biết được cái này Hồ Thị là dự định tại Kim Sơn Vệ dừng lại một đoạn thời gian, còn sót lại lộ trình liền không định đi theo. Kim Sơn Vệ có đại quân đóng giữ, an toàn không ngại, người ở đông đúc, đường phố phồn hoa, sinh ý đương nhiên tốt làm, Hồ Thị đưa ra lưu lại cũng hợp tình hợp lý. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ tiếp tục xuất phát, chỉ thiếu đi Hồ Thị ba miệng. Giảm bớt mấy cái không quan hệ vương hữu, đồng lao đương nhiên không có dị nghị, bất quá hắn cũng không có đem ngựa trả lại Hồ Thị ý tứ, tứ sư huynh thờ ơ, chỉ Chu Thất Cô cầm Xuân Nương sự tình trêu chọc Triệu Nhiên hai câu, trêu đến Triệu Nhiên một hồi lâu xấu hổ.